Chương 1 nha môn bộ khoái, hệ thống chạy trốn chương 1 nha môn bộ khoái, hệ thống chạy trốn đại hạ thần triều, Thanh Hà huyện nha. Thời gian cuối thu, trạm vạng tối gió đã mang tới hơi lạnh thấu xương, cuốn lên trong viện mấy mảnh khô héo lá rụng, đánh lấy xoáy mà, cuối cùng rơi vào kho hồ sơ phòng cái kia kẹt kẹt rung động cửa gỗ hạ bên trên. Lâm Thiêu ngồi tại khố phòng nơi hẻo lánh một tâm chất đầy quyển tông bản gỗ sau, trong tay bưng lấy một bộ chiếu nặng tỏa hồn ra ánh mắt lại có chút phiêu hốt. Cái đồ chơi này là huyện nha áp giải trọng phạm lúc dùng ra hỏa sự tình, đen kịt thiết mộc chế tạo, phía trên khắc lấy thô giáp phù văn, nghe nói có thể trình độ nhất định ức chế nội lực lưu chuyển. Đương nhiên, hiệu quả thôi, có chút ít còn hơn không. Hắn tới này cái thế giới đã 3 ngày. 3 ngày trước, hắn hay là một cái tại văn minh khoa học kỹ thuật bên dưới vì sinh hoạt buôn ba lập trình viên, tỉnh lại sau giấc ngủ, linh hồn liền không giải thích được chiếm cứ cố này đồng dạng tên là Lâm Tiêu tuổi trẻ thân thể. Nguyên chủ tuổi mới 18, thừa kế nghiệp cha, là cái này Thanh Hà huyện nha bên trong một cái bình thường tiểu bộ khoái. Phụ mẫu tại 3 năm trước đây truy tra một cọc liên quan đến thần bí ám khí khổng tức linh án mất tích lúc bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, lưu hắn lại lẻ loi một mình, còn có cái này nghèo khó nhưng cũng tính an ổn việc phải làm. Ký ức dung hợp quá trình cũng không vui sướng, cố này thuộc về người thiếu niên mê mang, đối với tương lai luôn cuống, cùng đối với phụ mẫu cái chết thâm tàng không cam lòng cùng lo nghĩ, đều chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Đây cũng không phải là cái gì trên sách lịch sử nước ngoại giống như cổ đại, mà là một cái dung hợp vô số võ hiệp truyền thuyết, màu sắc sặc sỡ thế giới cao võ. Các giang hồ khách vượt nóc băng tường, kiếm khí tung hành, hắn tiểu bộ khoái này, tại địa giới này mà, cùng pháo hôi cũng không có gì khác biệt. Khổng Tức Linh, thiên hạ đệ nhất ám khí Lâm Tiêu đuốt ve tỏa hồn ra bên trên băng lãnh đường vân, thấp giọng tự nói. Nguyên chủ phụ mẫu truy tra bản án, giống một đoàn mê vụ, để hắn bản năng cảm thấy bất an. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, đừng nói dò xét trận tướng, chính là tự vệ đều hơi có vẻ miễn cưỡng. Hắn thở dài, thử nghiệm tập trung tinh thần. Xuyên qua cũng không phải là không có chút nào quả tặng tại hắn ý thức chỗ sâu, tựa hồ tồn tại một loại nào đó khó nói nên lời đồ vật. 3 ngày qua, hắn một mực tại nếm thử tới câu thông, lại luôn cách một tầng màng mỏng, không bắt được trọng điểm. Ngay tại hắn tâm thần lần nữa chìm vào mảnh kia hỗn độn lúc, kiểm tra đo lường đến thích phối linh hồn ba động, bắt đầu khóa lại một cái không tình cảm chút nào máy móc gầm đột ngột tại trong đầu hắn nổ vang, dọa hắn nhảy một cái. Tọa độ khóa chặt. Tống vo cao duy vị diện, đại hạ thần triều, Thanh Hà huyện. Khóa lại thành công. Ký chủ ngươi tốt, vạn giới chí tôn hệ thống phục vụ cho ngươi. Lâm Tiêu trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hệ thống, quả nhiên là người xuyên việt phù hợp sao? Tới, hắn bàn tay vàng rốt cục tới sổ. Một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu, mấy ngày liên tiếp khói mù tựa hồ cũng bị đuổi tản ra không ít. Nhưng mà, không chờ hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, cái kia máy móc gầm đột nhiên trở nên bén nhọn mà gấp rút. Cảnh cáo, sai lầm, nghiêm trọng sai lầm. Tọa độ tham số kiểm tra thất bại. Linh hồn ràng buộc danh sách xung đột. Vị diện này là cao duy quan chắc cấm khu, khóa lại không cách nào thành lập. Lặp lại, khóa lại không cách nào thành lập. Cái gì? Lâm Tiêu trên mặt vui mừng cứng đờ. Cấm khu, xung đột, có ý tứ gì? Căn cứ cao duy can thiệp cơ bản pháp thứ 7 đầu thứ 3 khoản, bởi vì hệ thống tự thân sai lầm dẫn đến vượt qua vị diện đưa lên sự cố, hiện đối với ngoại ý muốn người ngưng lại Lâm Tiêu cấp cho trùng cực bồi thường gói quà, để bù đắp tổn thất tinh thần cùng sinh tồn phong hiểm. Bồi thường gói quà cấp cho bên trong căn bản không cho Lâm Tiêu bất luận cái gì đặt câu hỏi hoặc cơ hội cự tuyệt, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng dòng tin tức cùng năng lượng dòng lũ, thô bạo rót vào trong đầu của hắn cùng toàn thân. Trong chốc lát, hắn cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ tung một dạng. Vô số liên quan tới cơ quan xảo thuật tinh diệu đồ giải, phù văn trận liệt tạo dựng nguyên lý mặc ra cơ quan thuật, một loại có thể trong nháy mắt luyện hóa vật vật, giao phó tử vật linh tính huyền diệu pháp môn thần cơ bách luyện, một thiên trình bảy bất hủ kim thân, vạn kiếp bất diệt trí cao phòng ngự công pháp kim cương bất hoại thần công, một bộ thôi phát nhân thể tiềm năng, có được long tượng cự lực bá đạo thuật luyện thể long tượng bát nhã công, đại thành, cùng một môn dẫn. Động chu thiên tinh thần, diễn hóa vũ trụ sinh diệt vô thượng bí điển tinh thần biến, sửa chữa bản, trước mắt giải tỏa, tinh vân kỳ nhập môn. Tất cả những này đều giống như nguyên bản là thuộc về hắn đồng dạng, thật sâu lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần bằng bạc, khoảng chừng 100 năm số lượng nội lực, như là dịu dàng ngoan ngoãn giang hà, tràn vào hắn nguyên bản không có ý nghĩa đan điền khí hải, cũng cấp tốc lưu chuyển toàn thân, cọ rửa kinh mạch của hắn, tư dưỡng huyết nhục của hắn xương cốt. Một loại thoát thai hoán cốt cảm giác tự nhiên sinh ra, vũ giác trở nên trước nay chưa có nhạy cảm, thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ lá rụng bay xuống quý tích đều có thể thấy rõ. Hắn cảnh giới võ đạo, tại nước chảy thành sông bên trong, một bước bước vào vô số người giang hồ tha thiết ước mơ, tông sư chi cảnh. Quá trình này nói đến dài dằng dặc, kỳ thực bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Đợi cái kia kinh khủng quán thâu cảm giác thoáng biến mất, Lâm Tiêu còn ở vào to lớn chấn kinh cùng trong hoảng hốt lúc, cái kia máy móc gầm vang lên lần nữa, ngự tốc nhanh đến mức phảng phất tại đi chợ, bồi thường cấp cho hoàn tất. Lần nữa làm lần này sự cố tạ lỗi. Căn cứ điều lệ, hệ thống sẽ lập khắc thoát ly vị diện này, cũng vĩnh cửu đóng lại điều này kết nối thông đạo. Chúc ngươi may mắn, người sống sót. Gặp lại. Chờ chút, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là cấm khu? Cái gì gọi là người sống sót? Ngươi đem ta ném chỗ này liền mặc kệ. Lâm Tiêu trong đầu la hét. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Kia cái gọi là vạn giới chí tôn hệ thống tựa như nó lúc đến một dạng đột ngột, hoàn toàn biến mất. Phản phất vừa rồi hết thảy, chỉ là một trận quá rất thật ảo mộng. Nhưng trong đầu vô cùng rõ ràng các loại tri thức, trong đan điền bành trướng vận chuyển 100 năm nội lực, cùng trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đều đang minh xác nói cho hắn biết, đây không phải mộng. Hệ thống, thật tới. Lại thật chạy. chỉ để lại một cái có thể xưng lịch thiên bồi thường gói quà lớn cùng một cái bị ném tại siêu cao nguy thế giới, mở mịt hắn. Chạy trốn. Thế mà còn có thể dạng này, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Có thu hoạch được lực lượng cường đại vui sướng cùng cảm giác thật, cũng có bị vứt bỏ tại hoàn toàn không biết gì cả trong hiểm cảnh phiền muộn cùng một tia bất an. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, ảo não vô dụng. Hệ thống không đáng tin cậy, về sau có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Cùng cái này một thân không hiểu thấu có được bản sự. Ánh mắt của hắn, một lần nữa trở xuống tới trong tay bộ kia thô giáp tỏa hồn ra bên trên. Tâm niệm vừa động, liên quan tới thần cơ bách luyện áo nghĩa một cách tự nhiên hiện hiện. Hắn thử nghiệm điều động lên một tia yếu ớt nội lực, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quỹ tích vận chuyển, đầu ngón tay phảng phất nổi lên một tia khó mà phát giác ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng vất qua gông xiềng mặt ngoài. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. Cái kia nguyên bản âm u đầy tử khí tỏa hồn ra, tại trong cảm giác của hắn tựa hồ sống đi qua. Chất gỗ hoa văn rất nhỏ tí vết, phù văn vết khắc sâu cạn không đồng nhất, nội tại kết cấu điểm yếu. Hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi tại tâm hắn ở giữa. Hắn thậm chí có loại mơ hồ dự cảm, chỉ cần hắn nguyện ý, rót vào càng nhiều lực lượng cùng tâm thần, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn, từ trên căn bản cải biến bộ này gông xiềng kết cấu cùng tính chất, để nó trở nên không giống bình thường. A Lâm Tiêu khỏe miệng có chút câu lên một vòng phức tạp độ cong, có bất đắc dĩ, cũng có một tia kích động hưng phấn. Hắn đem sơ bộ bị luyện hóa tỏa hồn ra nhẹ nhàng đặt lên bàn, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Thanh âm tại yên tĩnh kho hồ sơ bên trong quanh quẩn. Ngoài cửa sổ, trời chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà cũng triệt để bị màn đêm nuốt hết, không trăng không sao, một mảnh chỉ bảm. Cao võ đại thiên thế giới. Tông sư cất bước. Hệ thống chạy trốn Lâm Tiêu thấp giọng nhai nuốt lấy mấy cái này từ, trong mắt ban sơ mê mang dần dần bị một loại kiên định quang mang thay thế. Cũng được, nếu đã tới, về là trở về không được hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài nặng nề bóng đêm, cùng huyện nha các nơi lẻ tẻ sáng lên lửa đèn. Vậy ta Lâm Tiêu, ngược lại muốn xem thế giới này đỉnh phong, đến tột cùng là bực nào phong quang. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Thuộc về hắn cố sự, ngay tại mảnh tinh không xa lạ này bên dưới, lấy một loại không gì sánh được hiếm thấy phương thức, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Mà bước đầu tiên, chính là trước tiên phải ở cái này nho nhỏ Thanh Hà huyện nhà, hảo hảo mà sống sót. Chương 2 thần cơ sơ hiện, gông xiềng thăng cấp chương 2 thần cơ sơ hiện, gông xiềng thăng cấp hệ thống chạy trốn mang tới mở mịt cùng rung động, cũng không tại Lâm Tiêu trong lòng nấn ná quá lâu. Làm người hai đời lịch duyệt, để hắn biết rõ một cái đạo lý, tại người này mệnh như cỏ rác thế giới cao võ, xa vào tại vô dụng cảm xúc, kém xa đem nắm giữ lực lượng chuyển hóa làm thật sự sinh tồn vốn liếng tới trọng yếu. Bóng đêm dần dần sâu, kho hồ sơ trong phòng chỉ chọn lấy một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, đem hắn bóng dáng kéo đến lúc dài lúc ngắn, tại vách tường pha tạp bên trên chợt trợn. Sự chú ý của hắn lần nữa về tới trên bàn bộ kia vừa mới trải qua sơ bộ luyện hóa tỏa hồn ra bên trên. Thần cơ bách luyện Lâm Tiêu trong lòng mặc niệm lấy môn này kỹ thuật danh tự, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua gông xiềng băng lánh mặt ngoài. Cùng lúc trước đơn thuần quán thâu cảm giác khác biệt, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác tới trong tay tử vật này nội bộ cái kia cực kỳ yếu ớt tính. Đó là một loại xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa linh quang, là cấu thành nó vật chất bản chất, cơ sở nhất kết cấu tin tức. Nếu như nói, trước đó hệ thống quán đỉnh là ăn tươi nuốt sống kín đáo đưa cho hắn một bản sách hướng dẫn, như vậy hiện tại, hắn mới bắt đầu chân chính nếm thử đi đọc, lý giải, cũng động thủ thực tiễn. Hóa vật, ngự vật. Trước từ trước tới giờ không liên quan đến linh tính hóa vật bắt đầu đi. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, thể nội cái kêu bảng bạc trăm năm nội lực, y theo lấy thần cơ bách luyện đặc hữu hành công lộ tuyến, phân ra một sợi yếu ớt dây tóc, lại tinh thuần không gì sánh được khí lưu, chậm rãi độ nhập tỏa hồn ra bên trong. Lần này không còn là đơn giản cảm giác, mà là thăm ra, là cải tạo. Nội lực như là nhất linh xảo đao khắc, lại phảng phất có được sinh mệnh nước chảy, thẩm thấu tiến vật liệu gỗ mỗi một cái nhỏ bé lỗ hồng, cắt tỉa sợi, cường hóa lấy kết cấu. Cái kia nguyên bản thô ráp chất gỗ mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên bóng loáng trơn bóng, ẩn ẩn hiện ra một tầng ô trầm trầm ánh sáng. Phía trên những cái kia vết khắc đơn sơ phù văn, tại bị cái này kỳ dị nội lực chạy qua đằng sau, đường con phảng phất bị một lần nữa phát họa, trở nên hòa hợp mà thâm thúy, trong lúc mơ hồ tựa hồ có ánh sáng nhạt tại đường vân bên trong cực kỳ chậm rãi lưu chuyển. Toàn bộ quá trình an tĩnh lạ thường, chỉ có ngọn đèn hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Ước chừng sau một nén nhang, Lâm Tiêu chậm rãi thu tay lại, thái dương lại dịn ra mồ hôi mịn. Cái này nhìn như đơn giản hóa vật đối với tâm thần tiêu hao lại là không nhỏ, xa không phải đơn thuần vận dụng nội lực như vậy nhẹ nhõm. Hắn cầm lấy bộ này đã rực rỡ hẳn lên công xiềng, cảm giác vào tay hoàn toàn khác biệt, trọng lượng tựa hồ nhẹ mấy phần, nhưng kết cấu lại cho người ta một loại càng thêm tỉ mỉ, bền chắc không thể phá được cảm giác kỳ dị. Tâm niệm vừa động, hắn thử nghiệm hướng vào phía trong đưa vào một tia phổ thông nội lực. Quả nhiên, nội lực chạy vào gông xiềng tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, phản phất lâm vào vũng bùn, hơn nữa còn đang không ngừng bị những cái kia hiện ra ánh sáng nhạt phù văn suy yếu, phân tán. Hiệu quả tăng lên chỉ ít 5 thành. Mà lại, cái này tựa hồ còn không phải cực hạn. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, gần là đối với vốn có kết cấu ưu hóa cùng cường hóa. Nếu là triệt để phá giải, dung nhập tài liệu khác, một lần nữa cấu trúc. Trong đầu hắn đã hiện ra mấy loại càng thêm tinh diệu, thậm chí có thể xưng khốc liệt gông xiềng thiết kế phương án. Về sau, liên bảo ngươi cấm nguyên ra đi, hắn nhẹ nhàng nuốt ve tác phẩm này, cho nó lấy cái tên mới. Loại này tự tay sáng tạo cũng đem sự vật trở nên tốt hơn quá trình, mang đến một loại khó nói nên lời cảm giác thỏa mãn, thoáng hòa tan thân ở dị thế xa cách cùng bất an. Thành công cải tạo công xiềng cho hắn càng lớn lòng tin. Ánh mắt của hắn đảo qua khố phòng nơi hẻo lánh chất đống một chút vứt bỏ phế liệu, mấy khối tính bền dẻo còn có thể miếng trúc, một chút hư hại dây cùng, còn có mấy cái vết dỉ loang lổ đầu mũi tên. Điều tra là cái vấn đề, cũng không thể mỗi lần đều dựa vào lỗ tai nghe hắn nghĩ tới thần cơ bách luyện bên trong ghi lại một chút giản dị tạo vật. Nói làm liền làm. Hắn cầm lấy những tài liệu kia, nội lực lần nữa lưu chuyển. Lần này, thủ pháp càng thêm thành thạo mấy phần. Miếng trúc bị xảo diệu và mỏng, gỗ lượng, cấu thành tổ ong giống như giàn cung, dây cung phá giải ra cứng rắn nhất sợi tơ, cuốn quanh thành cung cấp động lực hạch tâm, vết dỉ tại nội lực cọ rửa bên dưới chóc từng mảng, đầu mũi tên bị tái tạo thành càng phù hợp khí động lực học chấp nhỏ. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba cái chỉ có to bằng móng tay, hình như ong mật nhỏ bé cơ quan, lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Bọn chúng toàn thân hiện ra một loại ám trầm chất gỗ hoa văn, cánh mỏng như cánh ve, phần đuôi độc châm lóe ra u lãnh quang trạch. Đi thôi. Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân ra một tia cực nhỏ tinh thần lực bám vào trên đó. Ông, một tiếng vải không thể nghe thấy rất nhỏ vỗ cánh tiếng vang lên, ba cái thần cơ phong lảo đảo bay lên, mới đầu còn có chút vướng víu, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, như là chân chính bảy vòng, linh xảo xuyên thẳng qua tại kho hồ sơ phòng lương trụ ở giữa, đem chúng quanh mấy trượng bên trong cảnh tượng, thông qua cái kia tia tinh thần liên hệ, rõ ràng phản hồi đến Lâm Tiêu trong đầu. Hữu hiệu phạm vi đại khái 10 trượng, lại xa liền mơ hồ. Điều khiển độ chính xác cũng cần luyện tập. Lâm Tiêu một bên ước định lấy, một bên thao túng thần cơ phong lặng yên rơi vào xà nhà trô bóng tối, tiến vào trạng thái chờ. Có thứ này, chí ít có thể làm cho hắn đối với cảnh vật chung quanh có cái dự cảnh, không cần lại hoàn toàn ỷ lại bộ thân thể này nguyên chủ điểm này thô thiện võ nghệ cùng trực giác. Đúng lúc này, khố phòng ngoài cửa truyền đến một trận hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, ba cái thần cơ phong lập tức thu liễm tất cả âm thanh, giống như vật chết giống như giấu ở trong hắc ám. Hắn thì cấp tốc đem trên bàn cấm nguyên ra đẩy lên một đống hồ sơ phía dưới, chính mình cầm lấy một phần cổ xưa hồ sơ, làm bộ đọc qua. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, một người mặc tạo lệ phục, dáng người khôi ngô, khuôn mặt mang theo vài phần rõ xương chi sắc hán tử trung niên đi đến, chính là Thanh Hà huyện hình phòng tổng quản, Chu Hùng. Lâm Tiêu, muộn như vậy còn không có trở về. Chu Hùng nhìn thấy trong khố phòng ánh đèn cùng Lâm Tiêu, hơi có vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Chu Đầu Nhi, Lâm Tiêu buông xuống hồ sơ, đứng người lên, trên mặt lộ ra vừa đúng, thuộc về người tuổi trẻ ngại ngùng dáng tươi cười, chỉnh lý chút hồ sơ cũ, suy nghĩ nhiều học một chút đồ vật. Chu Hùng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Hắn đối với Lâm Tiêu cái này phụ mẫu đều mất, cần cụ chăm chỉ an tâm người trẻ tuổi, luôn luôn có chút chiếu cố. Nhưng lập tức, hắn lông mày lại nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cũng tốt, học thêm chút không có chỗ xấu. Bất quá hai ngày này, ngươi bản thân cẩn thận, không có việc gì, hạ trị liền về nhà sớm, đừng ở nhà bên trong chờ lâu. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, trên mặt thích hợp lộ ra nghi hoặc, Chu Đầu Nhi, là xảy ra chuyện gì sao? Chu Hùng thấp giọng, mang theo vài phần bực bội, vừa lấy được tin báo, Hát Phong trại đám kia sát tài, sợ là để mắt tới chúng ta trong đại lao đang đóng mấy cái kia con tin, hai ngày này rất có thể muốn tới cứng rắn. Hát Phong trại. Lâm Tiêu cấp tốc tại trong trí nhớ tìm được tin tức tương quan. Thanh Hà huyện cảnh nội một thế lực không nhỏ tội phạm, cướp bóc, việc ác bất tận, trong trại nghe nói có mấy cái vào phẩm hậu tiên cảnh võ giả, làm việc có chút phách lối. Cướp bóc. Lâm Tiêu trên mặt thích hợp lộ ra một tia khẩn trương. Hừ, một đám thư không biết chết sống. Chu Hùng gắt một cái, huyện tôn đại nhân đã hạ lệnh tăng cường cảnh giới, nhưng huyện nha chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng, có thể đánh không có mấy cái. Ai, thời buổi rối loạn a. Hắn vô Lâm Tiêu bả bay, ngựa khí mang theo một chút an ủi, cũng có chút hứa bất đắc dĩ, nói cho ngươi chính là để cho ngươi có cái phòng bị, thật nghe được cái gì động tĩnh, trốn xa một chút, bảo mệnh quan trọng, đừng ngốc hổ hổ xông về phía trước, biết không? Ấy, biết, ta ơn Chu Đầu Nhi. Lâm Tiêu khéo léo gật đầu. Chu Hùng lại dặn dò hai câu, lúc này mới quay người rời đi, tiếng bước chân nặng nề dần dần từng bước đi đến. Trong khố phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Tiêu trên mặt khẩn trương cùng ngại ngùng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại tỉnh táo suy tư. Hát Phong trại, cơ ngủ. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong, cái kia đường cong bên trong không có sợ sệt, ngược lại có loại kích động phong mang. Với bạn, bắt các ngươi thử nghiệm. Hắn thấp giọng tự nói, lật tay lại, viên kia cải tạo cấm nguyên ra lúc cắt đứt xuống mảnh gỗ vụn, tại nội lực dẫn dắt bên dưới lơ lửng mà lên, im lặng xoay tròn lấy. Mưa gió sắp đến, mà cái này có lẽ đúng là hắn tại phương thế giới này khai hỏa tên tuổi trận chiến đầu tiên. Chương 3 đêm tối thăm dò nhà giam, Lam Đồ trong lòng. Chương 3 đêm tối thăm dò nhà giam, Lam Đồ trong lòng. Chu Hùng mang tới tin tức, giống một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Lâm Tiêu đáy lòng tràn ra vòng vòng gợn sóng, nhưng rất nhanh liền lắng đọng xuống dưới, hóa thành một loại tỉnh táo suy tính. Hạ trị tiếng chiên sớm đã vang lên, trong huyện nha trừ phòng thủ tạo lệ ngẫu nhiên tuần tra tiếng bước chân cùng xa xa truyền đến cái mọi âm thanh, liền chỉ còn lại có thu trùng như có như không kêu to. Lâm Tiêu cũng không có lập tức trở về nhà, gian kia phụ mẫu lưu lại, bây giờ chỉ còn hắn một người quặn cu é sống qua ngày tiểu viện, giờ phút này tựa hồ cũng không so cái này cất giấu vô số hồ sơ cùng bí mật nha môn càng có lực hấp dẫn. Hắn cần tận mắt nhìn, cái kia sắp có thể trở thành chiến trường lao ngục, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Mượn bóng đêm yểm hộ, thân hình của hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tránh đi vài đội tuần tra thủ vệ, đi tới ở vào huyện nha góc tây bắc lao ngục khu vực. Nơi này tia sáng càng thêm lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt, mục nát sen lẫn nhàn nhạt tao túi mùi, đó là quanh năm không thấy ánh nắng cùng giam giữ phạm nhân đặc hữu hương vị. Nhà tù là kiểu cũ kết cấu, dựa vào một đoạn cựu thành chân tường tu kiến, chủ thể chôn dưới đất, chỉ có đỉnh chóp mở ra mấy cái nhỏ hẹp, chứa tráng kiện hàng rào sắt cửa thông gió, như là quái thú ẩn nút hô hấp lỗ. Lối vào là một cánh nặng nghề bọc sắt cửa gỗ, phía trên đinh đồng đã vết dỉ loang lổ, cửa trục nhìn cũng mài mòn đến lợi hại, đoán chừng chốt mở lúc phát ra tạp âm có thể chuyển khắp nửa huyện nhà. Lâm Tiêu không có đi cửa chính, mà là vây quanh mặt bên, tìm tới một chỗ chất đống tạp vật bóng ma nơi hẻo lánh, như là thạch sủng giống như lặng yên không một tiếng động leo lên nhà tù nóc nhà. Nóc nhà phủ lên mảnh ngói, không ít đã nứt ra, mọc ra ngoan cường cỏ dại. Hắn túi người, đem lỗ tai gần sát mảnh ngói khe hở, linh thức như là thủy ngân chảy giống như chậm rãi hướng phía dưới thẩm thấu. Nhờ vào tông sư cảnh tu vi cùng tinh thần biến công pháp đối với cảm giác tự nhiên tăng cường, cho dù không trực tiếp nhìn, trong phòng giam bộ kết cấu cũng như lập thể bức tranh giống như, tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Cửa vào xuống dưới là một đoạn dốc đứng thềm đá, nối liền một đầu không lâu lắm đường hành lang. Đường hành lang hai bên chính là song song nhà tù, thô to gỗ tròn làm hàng rào, thật sâu khảm vào mặt đất cùng đỉnh vách tường. Tận cùng bên trong nhất là hai gian cái gọi là thủy lao địa thế thấp hơn, nước động chỉ sợ có thể không có qua bắp chân. Chỉnh thể kết cấu đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Phòng ngự toàn bộ nhờ cái kia phiến cửa chính cùng mấy cái phòng thủ, võ nghệ thường thường cũng tốt. Thật sự là khắp nơi lỗ thủng. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Tại hắn thời khắc này trong mắt, cái này lao ngục đơn giản tựa như cái tứ phía gió lùa phòng rách nát. Bức tường độ dày không đủ, nền tảng cũng không tính sâu cố. Đường hành lang quá trực tiếp, khuyết thiếu quanh co, một khi bị đột phá cửa chính, người ở bên trong cơ hồ không chỗ có thể trốn. Hàng rào chất gỗ mặc dù cứng rắn, nhưng đối với nội lực có chỗ tiểu thành võ giả tới nói, tốn hao chút thời gian chưa hẳn không thể phá hỏng. Cửa thông gió vị trí cũng quá cứng nhắc, dễ dàng bị người từ ngoại bộ định vị. Như Hát Phong trại đúng như Chu Hùng nói tới, có mấy cái hậu thiên cảnh hảo thủ, thậm chí khả năng có tiếp cận tiên tiên nhân vật, chỉ bằng huyện nha hiện hữu lực lượng, muốn giữ vững, chỉ sợ phải trả ra cái giá không nhỏ. Bất quá, càng là đơn giản, cải tạo không gian ngược lại càng lớn. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu mặc ra cơ quan thuật mênh mông chi thức bắt đầu cùng trước mắt cái này khắp nơi lôi thủ hiện thực tràng cảnh phi tốc kết hợp va chạm. Cái kia vốn chỉ là tồn tại ở trong trí nhớ đồ lục, nguyên lý, cơ quan thiết kế, giờ phút này phảng phất bị rót vào sinh mệnh, sống lại. Hắn nhìn thấy cửa vào cái kia phiến cũ nát bọc sắt cửa gỗ được cường hóa, nội bộ khảm vào giao thoa hoạt động thép then cài, một khi khép kín, như là cự thú khép lại răng nanh, không phải cự lực không thể phá. Cửa trục bị một lần nữa thiết kế, gia nhập cách âm cùng từ khóa cơ cấu, khép mở im ắng, bế tỏa cô động. Thêm đá có thể làm thành hoạt động là tấm, bình thường là đường, nguy cấp lúc chính là bẫy dập, phía dưới không phải gai nhọn chính là hố sâu, đủ để cho tùy tiện kẻ xông vào bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trực tiếp đường hành lang hai bên vách tường, có thể thiết trí ẩn tàng lỗ sạc kích, tên nọ có lẽ uy lực có hạn. Nhưng nếu là tôi bên trên thuốc tê hoặc là đặc chế phá khí nọc độc, lượng biến đủ để gây nên chất biến. Trên đỉnh thì có thể bố trí xa lưới cùng nặng áp, chia cắt chiến trường, ngăn chặn đường lui. Những cái kia thô hàng rào gỗ, hoàn toàn có thể dùng thần cơ bách luyện sơ bộ luyện hóa, khiến cho cứng cáp hơn, thậm chí có thể yếu ớt quá nhiều, hấp thu công kích ở phía trên nội lực. Nếu là vật liệu đầy đủ, thay thế thành kim loại, lại khắc lên dẫn đường hoặc bắn ngược nội lực giản dị phù văn, hiệu quả càng tốt. Cửa thông gió cũng không thể lãng phí, có thể cải tạo thành ẩn nấp miệng thông gió, lúc cần phải phóng thích khói mê hoặc là thúc nước mắt bụi, nhiễu loạn địch nhân giác quan. Về phần hai gian kia thủy lao, Lâm Tiêu tâm tư khẽ nhúc nhích. Thủy năng dẫn điện, nếu là có thể kết hợp tinh thần biến cái kia tia yếu ớt, mô phỏng ra lôi đỉnh chi lực, thêm chút dẫn đạo. Từng cái suy nghĩ như là chạy ra, lẫn nhau cấu kết, tổ hợp thành một tấm càng ngày càng nghiêm mật, càng ngày càng hung hiểm lập thể màng lưới phòng ngự. Cái này không còn là đơn giản gia cố, mà là muốn đem căn này nguyên bản âm u đầy tử khí lao ngục, biến thành một cái tràn ngập ác ý, sống lại thôn phệ chi địa, một cái chuyên vị khách không mời mà đến chuẩn bị xâm la địa võng. Hắn thậm chí bắt đầu lối suy nghĩ mấy loại đơn giản tự động phát động thức cơ quan khối lỗi, không cần phức tạp hơn, chỉ cần có thể dựa vào địa hình, chấp hành như là vấp tắc va chạm phun ra các loại đơn nhất chỉ lệnh liền có thể, phối hợp địa hình, đủ để cho người xâm nhập sức đầu mẻ chán. Bóng đêm dần dần sâu, gió thu lạnh hơn. Lâm Tiêu vẫn như cũ nằm ở nóc nhà, không nhúc nhích, chỉ có trong mắt lấp loé qua mang, biểu hiện ra trong đầu của hắn chính tiến hành cỡ nào kịch liệt thôi diễn cùng tạo dựng. Ban sơ lam đồ đã thành hình, chi tiết đang không ngừng bổ sung, ưu hóa. Hắn phảng phất một cái kiên nhẫn thợ săn, tại bố trí tỉ mỉ lấy bẫy dập của chính mình, chờ đợi con mồi tới cửa. Không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến canh bốn cái mõ âm thanh. Lâm Tiêu rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nhẹ nhõm, màu trắng hơi nước tại thanh lãnh trong không khí trong nháy mắt tiêu tán. Hắn hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Lam đồ đã thành. Tiếp xuống, chính là đem này tấm trong đầu xâm la địa vong tại cái này trong hiện thực, từng cái cụ hiện đi ra. Hắn như cùng đi lúc một dạng, lặng yên không một tiếng động trượt xuống nóc nhà, dung nhập càng sâu trong bóng tối, hướng về nhà phương hướng đi đến. Bộ pháp bước vàng, trong lòng đã mất mê mang, chỉ có một phần sắp tự tay chế tạo tác phẩm chờ mong, cùng một kia. Đối với cái kia sắp đến mưa gió thở ơ lạnh nhạt, cái này Thanh Hà huyện đạo thứ nhất gợn sóng, liền để hắn dùng cơ quan này chi thuật, đến cho nó định vị điệu đi. Chương 4 xảo ngôn thuyết phục, lấy tay bố phòng chương 4 xảo ngôn thuyết phục, lấy tay bố phòng thần hy hơi lộ ra, huyện nha trong sân còn che một tầng thật mỏng sương mù. Lâm Tiêu một đêm chưa ngủ, đáy mắt nhưng không thấy mỏi mệt, ngược lại có loại trầm tĩnh ánh sáng. Hắn trong tay áo cất mấy món đồ chơi nhỏ, trực tiếp đi hướng hình phòng chỗ sân nhỏ. Chu Hùng đang đứng ở trong viện, đối với mấy cái ngáp liên thiên tạo lệ dạy bảo, lông mày vẫn phải chết gấp, hiển nhiên vì Hắc Phong trại sự tình ưu tâm một đêm. Chu Đầu Nhi, Lâm Tiêu các loại dạy bảo kết thúc, mới đi tiến lên, thanh âm không cao không thấp. Chu Hùng gặp lại sau hắn, có chút ngoài ý muốn, Lâm Tiêu, sớm như vậy, không phải để cho ngươi hai ngày này cẩn thận chút, ít đến nha bên trong lắc lư sao? Lâm Tiêu cười cười, trong nụ cười kia mang theo điểm người trẻ tuổi đặc thù, hơi có vẻ xấu hổ chấp nhất. Đầu nhi, ta tối hôm qua trở về nghị Hắc Phong trại sự tình, trong lòng tổng không nỡ cha mẹ ta trước kia, cũng thường nhắc tới trong lao không yên ổn. Hắn đúng lúc đó rủ xuống mắt, trong giọng nói mang lên một tia không dễ dàng phát giác xa suốt, vừa đúng khơi gợi lên Chu Hùng đối với đã chết đồng liêu hồi ức cùng đồng tình. Chu Hùng quả nhiên thần sắc dừng một chút, thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi có lòng. Bất quá việc này không phải ngươi nên quan tâm, thật có tặc nhân đến, tự có chúng ta những lao gia hỏa này để vào phía trước. Đầu nhi, ta không phải muốn cậy mạnh. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn, ta chính là nghĩ đến, có thể hay không cho trong lao thêm chút đồ chơi nhỏ bắn nhất, ta nói là bạn nhất thực sự có người xuống tới, cũng có thể cản bọn hắn chặn lại, cho các huynh đệ nhiều một chút phản ứng thời gian. Đồ chơi nhỏ. Chu Hùng nhíu mày, rõ ràng không tin lắm. Một cái trai trai hải tử, có thể làm ra cho gì? Lâm Tiêu cũng không nhiều giải thích, từ trong tay áo lấy ra một cái nhìn bình thường làm bằng gỗ then cửa. Đây là hắn tối hôm qua dùng phế liệu tiện tay làm, kết cấu bên trong lại dùng thần cơ bách luyện hơi điều chỉnh qua, khảm vào mấy cái nhỏ bé thẻ chuẩn cùng lò xo. Đầu nhi ngài nhìn cái này, hắn đem cửa then cài đưa cho Chu Hùng, ngài thử một chút, không dùng sức, nhẹ nhàng hướng trên khung cửa khẽ dựa. Chu Hùng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, đi đến hình phòng hờ khép cạnh cửa, theo lời đem cửa then cài hướng trên khung cửa hợp lại. Cùng cụt, một tiếng cực nhẹ giòn vang động, môn kia then cài phảng phất chính mình sống lại, phía trước đột nhiên nô ra một cái tiểu xảo kim loại móc câu, gắt gao chụp vào cửa khung cái trước không chút nào thu hút trong lỗ khảm, toàn bộ then cửa trong nháy mắt cùng khung cửa tạo thành một cái kiên cố chỉnh thể. Chu Hùng vô ý thức lấy tay đẩy cửa, môn kia lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất phía sau đỉnh lấy một cây cột sắt. A, Chu Hùng hứng thú, tăng thêm chút khí lực, cửa y nguyên bất động. Hắn cúi người, nhìn kỹ một chút cái kia chỗ kết hợp, kín kẽ, xảo đoạt thiên công. Cái này, tiểu tử ngươi làm sao làm? Chính là mù suy nghĩ. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, cha ta lưu lại mấy quyển tạp thư bên trong có chút cơ quan hình, ta không sao liền chiếu vào bị mù vẽ. Cảm thấy biện pháp này có lẽ có thể sử dụng tại cửa nhà lao, trên hàng rào, để bọn chúng càng rắn chắc điểm, tập nhân muốn phá bỡ, cũng phải hao chút công phu không phải. Hắn lời nói được khiêm tốn, lý do cũng tìm đến không chê vào đâu được, con nhận cha trí, nghiên cứu ra truyền tạp học, hợp tình hợp lý. Chu Hùng cầm môn kia then cài, lật qua lật lại xem càng là ngạc nhiên. Hắn mặc dù không hiểu võ học cao thâm, nhưng ở hình phòng làm vài chục năm, nhãn lực vẫn phải có. Thứ này kết cấu tinh xảo, tuyệt không phải bình thường thợ mộc có thể làm ra đến. Mấu chốt là, nó nhìn phổ thông, hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng. Nếu quả thật có thể đem nhà tù các nơi mấu chốt tiết điểm đều như thế ra cố một chút. Nghĩ đến Hắc Phong trại khả năng mang tới áp lực, Chu Hùng trong lòng chút lo nghĩ này rất nhanh bị đỡ dạ ở mạ tịt mép xuống. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia quyết đoán, thành. Tiểu tử ngươi lưu tâm, cũng có chút môn đạo. Chuyện này ta cho phép. Cần tài liệu gì, đi tìm cố phòng lão Lưu Lãnh, liền nói ta nhóm. Nhân thủ. Ta để hai cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ cho ngươi trợ thủ, nghe ngươi điều hành. Hắn dừng một chút, thần sắc nghiêm túc căn dặn, bất quá Lâm Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, hết thể lấy ổn thỏa là bên trên. Đừng làm những cái kia loẹ loẹn, động tĩnh quá lớn đồ chơi, trọng yếu nhất chính là thực dụng, không có khả năng xảy ra sự cố, hiểu chưa? Minh bạch. Ta ơn Chu đầu nhi. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vừa đúng mừng rỡ, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Bước đầu tiên, thành. Rất nhanh, Chu Hùng liền gọi tới hai cái tuổi trẻ nha dịch, một cái gọi Triệu Hổ, một cái gọi Tôn Hà, đều là tay chân lanh lẹ, không có gì quá nhiều tâm tư người trẻ tuổi. Chu Hùng chỉ phân phó bọn hắn hết thảy nghe Lâm Tiêu an bài, hiệp trợ ra cố nhà tù. Triệu Hổ cùng Tôn Hà nhìn xem so với bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi Lâm Tiêu, trong ánh mắt không khỏi có chút hiếu kỳ cùng hoài nghi, nhưng Chu đầu mệnh lệnh không dám chống lại. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, mang theo hai người trực tiếp đi lao ngục khu vực. Hắn không có lập tức bắt đầu quyết đoán địa cải tạo, mà là trước chỉ huy hai người tiến hành cơ sở nhất thanh lý làm việc, dọn đi tạp vật, quét sạch nơi hẻo lánh, kiểm tra hàng rào cùng cửa trục vững chắc trình độ. Cái này đã phù hợp ra cố cớ, cũng thuận tiện hắn thực địa xác nhận trong đầu làm đồ cụ thể điểm rơi. Triệu Hổ cùng Tôn Hà mới đầu còn có chút không tình nguyện, cảm thấy là làm việc vặt, nhưng gặp Lâm Tiêu chính mình cũng bén tay háo lên làm một trận, thần sắc chăm chú, không giống như là tại hồi náo, liền cũng dần dần thu tâm tư, vùi đầu làm việc. Lâm Tiêu thì thừa dịp khoảng cách, nhìn như tùy ý nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ, kỳ thực đầu ngón tay nội lực tối nôn, vận dụng thần cơ bách luyện hóa vật chi năng, đối với bộ vị mấu chốt chất liệu tiến hành bước đầu trải vớt cùng cường hóa. Một viên thạch, một đoạn hàng rào, tại hắn chạm vào, nội tại kết cấu chính phát sinh rất nhỏ mà kiên cố cải biến, chỉ là biến hóa này từ bề ngoài rất khó phát giác. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, cầm bút than tại mang tới phiến gỗ bên trên vẽ chút đơn giản sơ đồ phát thảo, đánh dấu ra chỗ nào cần trang bị thêm hoạt động vai móc, chỗ nào cần ẩn tàng then cài cửa. Triệu Hổ cùng Tôn Hà xem không hiểu những đường cong kia ký hiệu, chỉ cảm thấy tiểu bộ khoái này vẽ đến ra dáng, không giống nói bừa, trong lòng điểm này khinh thị cũng dần dần thu vào. Đến trưa ngay tại loại này nhìn như bình thản bận rộn chúng qua đi. Trong lao ngục trừ nhiều chút quét dọn qua vết tích, tựa hồ cũng không biến hóa quá lớn. Nhưng Lâm Tiêu biết, hạt giống đã chôn xuống. Chỉ đợi màn đêm lần nữa giáng lâm, hắn liền có thể không hề cố kỵ thi triển thủ đoạn, đem mảnh này nhìn như bình thường khu vực, biến thành hắn tự tay chế tạo, chờ đợi con mồi vào trong bãi săn. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa thông gió, ở trong hành lang bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lâm Tiêu đứng tại đường hành lang cửa vào, nhìn trước mắt tòa này bắt đầu thấy hình thức ban đầu công xưởng, ánh mắt trầm tĩnh. Cho hay, vừa mới bắt đầu chuẩn bị đăng tràng. Chương 5 Bách luyện hiển uy, vật cố linh tính chương 5 Bách luyện hiển uy, vật cố linh tính đến lúc cuối cùng một sợi sắc trời bị màu mực nuốt hết, huyện nha triệt để chìm vào yên tĩnh. Vào ban ngày người đến người đi lao ngục khu vực, giờ phút này chỉ còn lại có đường hành lang trên vách tường vài chén đèn dầu bỏ ra, chập chân bất định vầng sáng mờ nhạt, đem bóng ma kéo đến lúc dài lúc ngắn, như là cất giấu quỷ mị. Lâm Tiêu lui Triệu Hổ cùng Tôn Hà, một thân một mình lưu tại phương này sắp bị hắn triệt để cải tạo không gian. Vào ban ngày những cái kia nhìn như bình thường thanh lý cùng kiểm tra sớm đã cho hắn trong đầu xâm la địa vong lam đồ neo định từng cái chính xác tọa độ. Hiện tại là thời điểm để này tấm lam đồ từ hư vô đi vào thực tế. Hắn không có lập tức bắt đầu chế tác phức tạp cơ quan, mà lại như là đêm qua một dạng, trước đem bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cửa vào cái kia phiến nặng nghề bọc sắt trên cửa gỗ. Nội lực chìm lặng, y theo thần cơ bách luyện cái kia đặc biệt quy tích chậm rãi vận chuyển, không còn là đêm qua như vậy cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, mà là mang theo một loại ôn hòa nhưng không để hoài nghi thẩm thấu lực. Ý thức phảng phất theo nội lực chạy xuôi mà ra, xuyên vào vật liệu gỗ hoa văn, mơn trớn đinh sắt vết gì, cuốn quanh lấy cửa chụp mỗi một cái hư hại lỗ hổng. Tại trong cảm nhận của hắn, cánh cửa này không còn là tử vật, nó có chính mình mạch lạc cùng xương cốt. Những cái kia bởi vì tuế nguyệt cùng ẩm ướt mà sinh ra nhỏ bé vết dạng, tại nội lực tẩm bổ cùng dẫn đạo bên dưới, lại như cùng vết thương khép lại giống như chậm rãi lấp đầy, nguyên bản lỏng lẻo một sợi bị một lần nữa sắp xếp, áp xúc, trở nên càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi. Tầng kia thật mỏng bọc sát cũng bị nội lực tinh tế trải bớt, loại trừ nội bộ tạp chất, cùng cửa gỗ kết hợp trở nên càng thêm chặt chẽ khăng khít. Càng kỳ diệu hơn chính là, khi hắn nội lực lưu chuyển qua cửa then cài vị trí lúc, có thể rõ ràng cảm giác đến vào ban ngày lắp đặt cái kia giản dị cơ quan cùng môn thể bản thân sinh ra một loại yêu ớt của mình, phảng phất cả hai vốn là một thể. Đây cũng là hóa vật. Giao phó tử vật lấy linh tính hình thức ban đầu a. Lâm Tiêu trong lòng minh ngộ. Đây cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là thông qua cải biến vật chất nội tại kết cấu, khiến cho càng gần sát một loại nào đó hoàn mỹ trạng thái, cũng có thể làm cho luyện khí giả ý chí cùng lực lượng ở trong đó tồn tại, lưu chuyển, từ đó sinh ra đủ loại thần dị. Hắn thu tay lại, lui ra phía sau một bước. Trước mắt cửa ở bên ngoài quan thượng cũng không biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là lộ ra càng thêm phong cách cổ xưa, nặng nề, thiếu đi mấy phần rách nát cảm giác. Nhưng hắn biết, bây giờ cánh cửa này trình độ chắc chắn đã tăng lên mấy lần, bình thường hậu thiên võ giả mơ tưởng tùy tiện phá bỡ, mà lại nó cùng hắn ở giữa thành lập nên một loại mơ hồ liên hệ, phản phất thành hắn thân thể kéo dài, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể cảm giác được cửa trạng thái. Sơ thí giao mổ châu, hiệu quả lớn lao. Lâm Tiêu mừng rỡ, không còn lưu lại, thân ảnh tại mở tối trong lao ngục xuyên thẳng qua đứng lên. Hắn đi vào đường hành lang, ngón tay phất qua băng lanh vách đá, nội lực lặng yên không một tiếng động rót vào. Một ít khu vực bằng đá tại ý chí của hắn bên dưới bắt đầu phát sinh cực kỳ nhỏ cải biến, nội bộ xuất hiện trống rỗng, uốn lượn đường hầm. Đây là vì ngày sau lắp đặt cơ quan tên nọ dự lưu thông đạo. Đỉnh đầu vách đá, mấy khối nhìn như cùng chung quanh không khác tảng đá, kết cấu bên trong đã bị điều chỉnh, chỉ đợi lắp đặt lên phát động cơ quan, liền có thể hóa thành đoạt mệnh đá rơi hoặc khốn địch cổng sát. Hắn đi qua từng dãy nhà tù, bàn tay nắm chặt cái kia thô to gỗ tròn hàng rào, nội lực lướt qua, chất gỗ trở nên càng cứng rắn hơn, cơ hồ có thể so với tinh thiết, đồng thời một loại yếu ớt, có thể quấy nhiễu cùng phân tán nội lực trùng kích đặc tính được trao cho trên đó. Nếu có người còn muốn bằng vào nội lực đánh gãy hàng rào, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Hắn tại thủy lao bên cạnh ngừng chân một lát, cảm thụ được cái kia ẩm ướt khí tức cấm lãnh. Tinh thần biến công pháp tự phát vận chuyển, trong khí hải đoàn kia tinh vân có chút xoay tròn, một tia cực kỳ nhạt, ẩn chứa tinh thần vận luật lực lượng bị hắn dẫn đạo đi ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập nước động bên trong. Trong giờ phút này còn không dị trạng, nhưng một khi cần, cái này tia lực lượng liền có thể bị dẫn động, bộc phát ra hiệu quả không tưởng tượng được. Toàn bộ cải tạo quá trình, không có gõ, không có lửa ánh sáng, chỉ có Lâm Tiêu thân ảnh tại trong quang ảnh sáng tắt, đầu ngón tay chạy xuôi lực lượng vô hình, như là một vị trầm mặc họa sĩ, lấy phương này lao ngục là bức tranh, phát họa lấy trí mạng mà tinh diệu đường cong. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Tới gần giờ tí, Lâm Tiêu dừng ở trong đường hành lang ương, hơi điều tức. Liên tục mấy canh giờ cường độ cao vận dụng thần cơ bất luyện, cho dù lấy hắn trăm năm nội lực đặt cơ sở hùng hậu căn cơ, cũng cảm nhận được một tia trên tinh thần mỏi mệt. Nhưng thành quả là rõ rệt. Bây giờ lao ngục, trong mắt hắn đã khác biệt. Mỗi một tấc vách tường, mỗi một cây hàng rào, thậm chí dưới chân phiến đá, đều phảng phất bị rót vào nhàn nhạt sinh cơ, bọn chúng không còn là cô lập tồn tại, mà là tạo thành một cái bắt đầu, hô ứng chỉnh thể. Một loại vô hình trận ngay tại nơi này từ từ hình thành, mặc dù yếu ớt, lại mang theo một tia làm người sợ hãi túc sát. Cơ sở đã đánh xuống, sau đó chính là lớp nhập huyết đục, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía trong góc chất đống những tài liệu kia, lão lưu nơi đó lanh tới tinh thiết, tơ thép, gân châu, cùng một chút thường gặp dữ liệu. Hắn cầm lấy một khối tinh thiết ở trong tay đỡ lượng. Sau một khắc, trong hai con ngươi hình như có ánh sáng nhạt hiện lên, hai tay lăng không ấn xuống ở trên tấm sắt, thần cơ bách luyện toàn lực thôi động. Lần này không còn là ôn hòa thẩm thấu cùng cường hóa, mà là gần như thô bạo luyện hóa cùng tái tạo. Cái kia cứng rắn khối sắt trong tay hắn, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mềm hóa, kéo dài tới, như là bị bàn tay vô hình nào nặn mì bát, nội bộ tạp chất bị trực tiếp hóa khí loại bỏ, chỉ còn lại có phần tinh hóa nhất. Thiết thủy vật chất tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, cấp tốc ngưng tụ, cố hóa, cuối cùng biến thành từng mai dài ba thước, lóe ra u lanh hàn quang tên nọ đầu mũi tên, trên đầu mũi tên, thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra mấy đạo lợi cho phá khí, lấy máu rất nhỏ danh máu. Ngay sau đó là tơ thép, bị kéo đến nhỏ hơn càng dẻo dai, vậy thành cơ hồ nhìn không thấy bất tác, gân châu bị xử lý đến có giãn 10 phần, trở thành cơ quan động lực nguyên. Tài liệu luyện hóa tốc độ, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nếu là có người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi tại cái này gần như tạo vật chủ giống như thủ đoạn. Xem như xong đây hết thể công tác chuẩn bị, ngoài cửa sổ đã ẩn ẩn lộ ra tờ mở sáng màu nâu xanh. Lâm Tiêu nhìn xem trên mặt đất bày ra chỉnh tề, hiện ra lênh quang các loại cơ quan linh kiện, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mọi mệnh bên trong, càng nhiều hơn chính là một loại sáng tạo thỏa mãn cùng khống chế khoái cảm. Hắn biết, khi Thái Dương lần nữa dâng lên, Triệu Hổ cùng Tôn Hà sẽ thấy một chút thấy được ra cố thành quả, tỉ như càng rắn chắc hàng rào, càng linh hoạt cửa trụ. Nhưng bọn hắn bệnh viện sẽ không biết, tại cái này nhìn như bình thường biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi như thế nào một tấm đã bị lặng yên tỉnh lại, răng nanh sơ lộ lưới. Mà tấm lưới này, chính ăn tĩnh chờ đợi, con ngồi tới cửa một khắc này. Chương 6 cơ quan dầu dến, sát cơ tứ phía chương 6 cơ quan dầu dến, sát cơ tứ phía tờ mở sáng ánh sáng nhạt chưa hoàn toàn xua tan trong lao ngục cấm lãnh, Lâm Tiêu đã lặng yên rời đi, chỉ để lại một cái nhìn như cùng hôm qua không khác nhà giam. Triệu Hổ cùng Tôn Hà xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ trở về đang làm nhiệm vụ lúc, chứ cảm thấy trong lao tựa hồ so thường ngày càng sạch sẽ chỉnh tề chút, hàng rào sờ lấy càng bóng loáng thuận tay chút, cũng là nhìn không ra cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Hai người chỉ coi Lâm Tiêu mang theo bọn hắn làm những cái kia việc vặt lên điểm hiệu quả, cảm thấy mặc dù cảm giác thiếu niên này bộ khoái làm việc kỹ lưỡng, nhưng cũng chưa làm hắn muốn. Nhưng mà khi màn đêm lần nữa như là nặng nề màu mực màn che giống như rơi xuống, Lâm Tiêu thân ảnh như là dung nhập bóng ma u linh, lại một lần xuất hiện ở vùng thiên địa này. Và ban ngày những cái kia nhìn như bình thường ra cố giờ phút này mới muốn chân chính hiện lộ ra bọn chúng cất giấu răng nanh. Hắn đứng tại đường hành lang cửa vào, hai con ngươi tại mở tối lóe ra ánh sáng nhạt, như là dạ hành manh thú. Trong đầu, Sâm La Địa Võng lập thể làm đổ rõ ràng hiện hiện, mỗi một cái tiết điểm đều đang kêu gọi lấy sau cùng bé rồng điểm mắt chi bút. Hắn hít sâu một hơi, đem bên người những cái kia trải qua thần cơ bách luyện sơ bộ luyện chế linh kiện từng cái cầm lấy. Bước đầu tiên là mặt đất. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay tại đường hành lang lối vào cùng mấy cái mấu chốt bước mặt phiến đá giữa khe hở xẹt qua. Nội lực như là nhất linh xảo đao khắc, tinh chuẩn mở rộng lấy khe hở, đem một loại đặc chế gần như trong suốt vật thể dính cùng thật nhỏ trong sắt chất hỗn hợp lấp nhập trong đó. Đây cũng không phải là phổ thông bẫy dập, vật thể dính cực kỳ tinh dính, một khi dẫm đạp liền sẽ một mực dính chặt đế dày, mà trong sắt thì chuyên phá nội lực hộ thể, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể cực đại trì trệ hành động, nhiễu loạn tâm thần. Hắn đem nó mệnh danh là phu cốt sa. Tiếp lấy là vách tường. Vào ban ngày dự lưu những cái kia trống rỗng đường hầm giờ phút này có đất dụng võ. Hắn đem luyện chế tốt tên nọ lấp nhập đặc chế cơ quan phát xạ trong rãnh, những tên nọ này đầu mũi tên hàn quang lập lòe, phần đuôi mang theo bảo trì cân bằng nhỏ bé linh vũ, trên thân tên thì có khắc cực kỳ nhỏ, dùng cho phá vỡ hộ thể chân khí xoắn ốc đường vân. Cơ quan bị xảo diệu khảm vào trong vách đá bộ, phát động cơ quan thì kết nối với mặt đất mấy khối nhìn như bình thường, kỳ thực trọng lượng trải qua chính xác điều chỉnh phiến đá, cùng trên vách tường mấy cái không chút nào thu hút nó ra. Một khi đạp chúng hoặc đụng vào, tên nọ liền sẽ từ không tưởng tượng được góc độ bắn ra, bao trùm một mảnh khu vực tử vong. Hắn còn tại mấy cái miệng thông gió chỗ lắp đặt có thể phóng ra tê liệt tính bột phấn mê liên cách bột phấn là hắn dùng phổ thông dược liệu đơn giản tinh luyện mà thành, thắng ở vô sắc vô vị, khó mà phát giác. Sau đó là đỉnh đầu, mấy chỗ vị trí then chốt trong trần nhà bộ bị hắn lắp đặt lợi dụng gần châu cùng tinh xảo đòn bẩy chế thành tiên quân áp. Đó cũng không phải chân chính ngàn cân cổng sắt, mà là mấy khối bị hắn dùng nội lực lặp đi lặp lại áp xúc nặng nghề dị thường đá hoa cương. Phát động cơ quan càng thêm ẩn nấp, cùng mặt đất áp lực điểm cùng vách tường cơ quan tương liên, hình thành liên động. Một khi nhiều chỗ cơ quan bị liên tiếp phát động, nham thạch liền sẽ ầm vang rơi xuống, không chỉ có uy lực kinh người, càng có thể trong nháy mắt ngăn chặn thông đạo, chia cắt địch nhân. Cuối cùng thì là những cái kia bị sơ bộ luyện hóa hàng rào cùng thủy lao. Hàng rào bản thân đã bị cường hóa, hắn lại đang mấy chỗ mấu chốt điểm kết nối, gắn thêm khảm tròng, mang theo gai ngược hoạt động máy móc. Nếu có người ý đồ bạo lực phá hư hàng rào, những kẻ này chụp sẽ trong nháy mắt bắn ra, hoặc là khóa kín hàng rào khiến cho càng khó phá hỏng, hoặc là trực tiếp thương tới đối phương bàn tay. Mà thủy lao bên kia, hắn cũng không tăng thêm càng nhiều thực thể cơ quan, chỉ là đem cái kia ẩn chứa tinh thần chi lực cảm ứng thoáng tăng cường, như là bày ra một tấm vô hình lưới điện, chỉ đợi một cái ý niệm liền có thể kích hoạt. Toàn bộ lắp đặt quá trình, Lâm Tiêu động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu. Thần cơ bách luyện giao phó hắn đối với vật chất tuyệt đối lực khống chế, những linh kiện này trong tay hắn phảng phất đã có được sinh mạng, tinh chuẩn khảm vào dự định vị trí, cùng chung quanh bị hóa vật từng cường hóa hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp. Không có thiết truy đánh, không có công tượng ồn ào, chỉ có cơ quan khảm vào lúc rất nhỏ cách cạch âm thanh, cùng nội lực lưu chuyển lúc nhỏ xíu bù bù. Sát cơ tại trong yên tĩnh một chút xíu lắng đọng, ngưng kết. Thời gian tại đầu ngón tay trôi qua, đến lúc cuối cùng một chỗ cơ quan lắp đặt hoàn tất, cũng cùng hắn tự thân khí cơ thành công kết nối lúc, đã là sau nửa đêm. Lâm Tiêu chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt lao ngục, ở bên ngoài quan thượng vẫn như cũ duy trì phần kia cổ xưa cùng kiềm chế, thậm chí bởi vì ban ngày quét dọn, ngược lại thiếu đi mấy phần ngày xưa ô uế. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, nơi này đã triệt để thay đổi. Mỗi một tấc không gian đều hiện đầy vô hình tử vong tuyến, vách tường, mặt đất, đỉnh đầu, thậm chí không khí đều ẩn nút nguy cơ chí mạng. Bọn chúng độc lập với nhau, lại lẫn nhau liên quan, tạo thành một tấm tinh vi mà ác độc lập thể giết trong lưới. Một loại kỳ dị khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Ở chỗ này, hắn phảng phất chính là chấp trưởng sinh tử thần linh, không cần tự mình xuất thủ, vùng thiên địa này liền sẽ cho hắn ngăn địch. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một cái thần cơ phong từ trong tay áo lặng yên bay ra, ở trong hành lang dựa theo đặc biệt lộ tuyến phi hành một vòng, tinh chuẩn tránh đi tất cả điểm phát động, đem phản hồi về tới tín hiệu an toàn truyền vào Lâm Tiêu não hải. Thành. Lâm Tiêu thấp giọng tự nói, nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Trong nụ cười này, không có khát máu hưng phấn, chỉ có một loại công tượng hoàn thành kiệt tác sau bình tĩnh, cùng thợ săn bố trí xong bẫy dập sau kiên nhẫn. Hắn đi đến lao ngục trong cửa lớn, kiểm tra lần cuối một chút cái kia phiến bị hắn triệt để từng cường hóa bọc sắt cửa gỗ, cùng phía sau cửa cái kia nhìn như phổ thông, kỳ thực nội tạng huyền cơ then cửa. bóng đêm đậm đặc như mực, yên lặng như tờ. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, càng làm nổi bật lên vùng thiên địa này tĩnh mịch. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, trong không khí phần kia mưa gió sắp đến cảm giác đè nén càng ngày càng nặng. Hắc Phong chạy người, hẳn là ngay tại trên đường đi. Hắn không tiếp tục dừng lại, như cùng đi lúc mở dạng, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi lao ngục, thân ảnh dung nhập phía ngoài hắc ám, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lao ngục lần nữa khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, chỉ có cái kia vài chén đèn dầu vẫn như cũ chấp nhất thiêu đốt lên, bỏ ra chập chờn quang ảnh, chiếu sáng lấy những cái kia đã thức tỉnh, chờ đợi uống máu giữ tận cơ quan. Sát cơ đã tối dấu, chỉ đợi khách đến từng. Chương 7 lấy khí ngự vật, khôi lỗi sơ thành chương 7 lấy khí ngự vật, khôi lỗi sơ thành lao ngục sát trận đã bố trí xuống, nhưng Lâm Tiêu trong lòng vẫn có một tia không đủ. Cơ quan lại diệu, trung quy là tử vật, khuyết thiếu gặp thời ứng biến linh xảo. Hắn cần một đôi có thể tại thời khắc mấu chốt chủ động xuất kích, thay đổi chiến cuộc tay. Ý niệm này cùng một chỗ, mặc ra cơ quan thuật bên trong liên quan tới chiến đấu khôi lỗi thiên chương liền tự nhiên hiện hiện, mà thần cơ bách luyện bên trong ngự vật cùng hóa vật kết hợp pháp môn, càng làm cho hắn thấy được siêu việt truyền thống khả năng. Bóng đêm thâm trầm, hắn cũng không trở về nhà, mà là lặng yên không một tiếng động vây quanh huyện nha hậu viện mảnh kia vứt bỏ kho củi. Nơi này chất đầy gỗ mục cùng tàn phá công cụ, ngày thường quỷ đô không muốn đến, chính là thí nghiệm nơi tuyệt hảo. Từ đống đồ lộn xộn bên trong tìm kiếm ra vài đoạn tinh chất coi như chặt chẽ gỗ chắc, lại tìm tới chút gì xét bánh răng, đứt gãy dây cùng, vật liệu thô lậu đến làm cho người nhíu mày. Nhưng Lâm Tiêu trong mắt cũng không ghét bỏ, ngược lại mang theo một loại kích động và mang. Hắn khoanh chân ngồi tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất, đem một đoạn gỗ chắc đặt lòng bàn tay. Lần này, hắn không còn bèn bèn thỏa mãn với hóa vật cường hóa. Thần cơ bách luyện tâm pháp toàn lực vận chuyển, trăm năm nội lực như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ thẩm thấu lực, chậm rãi rót vào gỗ chắc bên trong. Tại trong cảm giác của hắn, đầu gỗ hoa văn không còn là chướng ngại, ngược lại thành có thể cung cấp thúc đẩy mạch lạc. Nội lực lưu chuyển chỗ, chất gỗ bị một lần nữa tạo hình, kết cấu bên trong phát sinh kỳ diệu cải biến, trở nên cứng cáp hơn lại đầy co giãn, thậm chí có thể yếu ớt chuyển cùng chứa đựng năng lượng. Hắn mười ngón tung bay, động tác nhanh đến mức mang theo tàn ảnh. Cứng rắn đầu gỗ trong tay hắn như là mềm mại bùn thôi, bị dễ dàng tạo thành khớp nối bằng ổ, cánh tay hình dáng, thân thể giáng cung. Dì xét bánh răng bị nội lực cương ép trải vớt vết dì chóc từng mảng, lộ ra còn coi song tốt kim loại nội hạch, kích thước tại Lâm Tiêu tinh chuẩn khống chế bên dưới có chút điều chỉnh, khảm vào chất gỗ trong lỗ khảm, kín kẽ. Đứt gãy dây cung bị phá giải ra hạch tâm nhất mấy cỗ sợi tơ, tại nội lực thấm vào bên dưới phảng phất đã có được sinh mạng, xảo diệu qua lại khớp nối ở giữa, làm truyền động lực gân bắp thịt. Cái này đã không tầm thường thợ một tay nghề, mà là gần như tạo vật thần kỳ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn hoàn thành thể xác, chân chính hạch tâm ở chỗ ngự. Lâm Tiêu nín hơi ngưng thần, đem toàn bộ tâm thần chìm vào khí hải. Y theo thần cơ bách luyện bên trong ghi lại ngự vật pháp môn, hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi cực kỳ tinh tế, nhưng lại không gì sánh được cô động tinh thần lực, hỗn hợp có một tia tinh thuần nội lực, như là bệnh một đầu sợi tơ vô hình, chậm rãi nô ra, cuốn quanh hướng cô kia đơn giản hình thức ban đầu chất gỗ thể xác. Mới đầu, cái này sợi ý niệm như là châu đất xuống biển, chỉ có thể ở khôi lỗi mặt ngoài phí công xoay quanh. Lâm Tiêu cũng không nhục trí, tâm thần càng tập trung, không ngừng điều chỉnh nội lực cùng tinh thần lực chuyển vận tỷ lệ cùng tần suất, tinh tế cảm giác khôi lỗi nội bộ cái kia bị sơ bộ hóa vật sau sinh ra cực kỳ yếu ớt năng lượng chẳng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn. Loại này tinh vi điều khiển, đối với tâm thần tiêu hao viễn siêu trước đó đơn thuần hóa vật. Đột nhiên, ngay tại trong nháy mắt nào đó, cái kia sợi ý niệm sợi tơ phảng phất rốt cuộc tìm được tần suất, nhẹ nhàng dựng lên khôi lỗi nội bộ cái nào đó vô hình tiết điểm. Ông, một tiếng vải không thể nghe thấy rất nhỏ rung động từ chất gỗ thể xác nội bộ truyền đến. Sau một khắc, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác đến mình cùng cỗ này băng lãnh tạo vật ở giữa, thành lập nên một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ. Nó không còn là tử vật, phảng phất thành hắn một cái vụng về mà xa xôi thân thể kéo dài. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nâng lên cánh tay trái. Cái kia khôi lỗi bằng gỗ cánh tay trái, nương theo lấy nhỏ xíu bánh răng chuyển động âm thanh cùng dây cùng kéo rỗi nhẹ băng lên, hơi có vẻ bừng hữu, nhưng xác thực không thể nghi ngờ, chậm rãi giơ lên. Một cố khó nói nên lời cảm giác thành tựu sông lên đầu, dù là Lâm Tiêu tâm tính trầm ổn, giờ phút này khỏe miệng cũng không nhịn được có chút dương lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hắn tiếp tục nếm thử, điều khiển nó cất bước, quay người, huy quyền. Động tác mới đầu 10 phần cứng ngắc vụ về, như là tập tễnh học theo hải nhi, thậm chí bởi vì khống chế lực đạo bất ổn, khôi lỗi một quyền nện ở bên cạnh trên đống tuổi, đem chính mình chấn động đến lung lay ba lay động. Lâm Tiêu không sợ người khác làm phiền điều chỉnh nội lực sợi tơ cường độ, góc độ cùng truyền lại tốc độ, cẩn thận cảm thụ được khôi lỗi mỗi một cái động tác phản hồi, như là thuần phục một thất quật cường ngựa hoang. Theo luyện tập xâm nhập, khôi lỗi động tác dần dần trở nên trôi chảy một chút, mặc dù xa chưa nói tới nhanh nhẹn, nhưng đã đơn giản hình thái. Hắn nghĩ nghĩ, lại tìm tới hai mảnh sắt lá mỏng, dùng nội lực đem luyện hóa thành dao găm hình dạng, mặc dù thô ráp, lại biên giới sắc bén. Hắn đưa chúng nó lắp đặt tại khôi lỗi cẳng tay bên trên, tâm niệm lại cử động. Khôi lỗi hai tay giao thoa, vụ về hướng về phía trước bung chém, mang theo hai đạo yêu đất tiếng xé gió. Nhìn xem cái này cầm trong tay xong nhận, có thể căn cứ chính mình ý niệm tiến hành đơn giản công kích chất gỗ người máy, Lâm Tiêu thở dài nhẹ nhõm. Thành. Mặc dù chỉ là đơn sơ nhất phiên bản, động tác chậm chạp, lực công kích chỉ sợ cũng chỉ tương đương với một cái hơi biết quyền cước chẳng hán, nhưng ý nghĩa phi phạm. Ý vị này, hắn có được siêu việt địa hình hạn chế chủ động thủ đoạn công kích. Tại lao ngục cái kia phức tạp hoàn cảnh bên trong, dạng này một cái nhìn như không đáng chú ý khôi lỗi, tại thời khắc mấu chốt từ trong bóng tối tập kích, đủ để trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hắn tán đi điều khiển nội lực sợi tơ, Khôi lỗi trong mắt ánh sáng nhạt nếu như có trong nháy mắt dập tắt, khôi phục thành một kiện đứng im tử vật, đứng sừng sững ở kho tủ trong bóng tối, trầm mặc mà trung thành. Lâm Tiêu đi qua, vô vô nó băng lãnh chất gỗ bả vai, xúc tu cứng rắn. Hắn thấp giọng tự nói, phảng phất tại cho nó mệnh danh, lại như là tại xác nhận con đường của mình. Về sau, ngươi liền cứ gọi đao phủ thủ đi. Bóng đêm càng đậm, kho tủ bên ngoài tiếng gió nghẹn ngào. Lâm Tiêu đem đao phủ thủ chuyển đến nơi nhỏ lánh, dùng phá vải bố đắp kín, không lưu vết tích. Hắn đi ra kho tủ, cảm thụ được trong đầu cây kia cùng khôi lỗi như có như không liên hệ sợi tơ, trong lòng phần kia ứng đối không biết nguy hiểm lực lượng lại nhiều thêm mấy phần. Lao ngục là chờ đợi con mồi mạng nhện, mà cỗ này mới sinh khôi lỗi thì là hắn giấu ở lưới sau, chi thứ nhất có thể chủ động tên bắn ra. Hắn ngẩng đầu quan sát đen kịt, không trăng không sao bầu trời, ánh mắt bình tĩnh. Phong bạo tiến đến đêm trước, trong tay hắn bài lại nhiều một tấm. Chương 8 bất động minh vương, kim cương sơ thành chương 8 bất động minh vương, kim cương sơ thành kho tủi bụi đất khí tức chưa hoàn toàn từ chót mũi tán đi, Lâm Tiêu đã về tới nhà mình và kia yên tĩnh tiểu viện. Dạ Phong xuyên qua dưới hiên, mang theo mấy phần cô thành ý lạnh. Chế tác đao phủ thủ thành công cố nhiên đáng mừng, nhưng này trung quy là ngoại vật, tại cái này thế giới cao võ, tự thân cường hành mới là đặt chân căn bản. Hắn biết rõ, cơ quan khôi lỗi có thể làm kỳ binh, mà một bộ vạn kiếp bất diệt thân thể, mới thật sự là sống yên phận nền tảng. Trong viện có một phương vứt bỏ cối xay bằng đá, cao cỡ nửa người, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, mặt ngoài che kín rêu ngấn cùng vết dạng. Lâm Tiêu đi đến tối xay trước, ánh trăng đem hắn bóng dáng kéo đến phòng dài. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào khí hải. Kim cương bất hoại thần công huyền ảo pháp quyết như là sớm đã điêu khắc ở sâu trong linh hồn, giờ phút này bị lặng yên dẫn động. Không giống với tinh thần biến mở mịt mênh mông, cũng khác biệt tại thần cơ bách luyện tinh tế nhập vi, môn thần công này một khi vận chuyển, liền hiện lộ ra nó bá đạo nặng nề bản chất. Trong năm nội lực như là ngủ say cự thú thức tỉnh, cũng không phải là dọc theo kinh mạch nhu hòa lưu chuyển, mà là hóa thành một cô nóng rực, cô động, gần như thực chất dòng lũ, lấy một loại ngang ngược mà tinh chuẩn phương thức, phóng tới toàn thân, cọ rửa mỗi một tấc xương cốt, thấm vào lấy mỗi một tia sợi cơ nhục, thậm chí thẩm thấu tiến nhất là nhỏ xíu tạng phủ chỗ sâu. Mới đầu là ấm áp, như là ngâm mình ở trong nước ấm. Nhưng rất nhanh, cái kia ấm áp liền chuyển hóa làm phỏng, phản phất có vô số cây lung đỏ châm nhỏ tại thể nội xuyên thẳng qua, đâm xuyên, rèn luyện. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ kéo kẹt tâm thành, sợi cơ nhục tại bị cưỡng ép xé rách vừa chọc tổ, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tê dại, ngứa, đau nhức, chứng đan vào một chỗ, như là thủy triều giống như từng lớp đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Lâm Tiêu cái trán gân xanh ẩn hiện, cắn chặt hàm răng, mồ hôi trong nháy mắt thấm ra, nhưng lại bị thể nội nhiệt độ cao cấp tốc bức hơi, tại bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Hắn ổn túc trực bên linh cứu đài một chút thanh minh, một mực nhớ kỹ công pháp ý chính, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Chỉ có kinh lịch lần này thoát thai hoán cốt giống như nấu luyện, mới có thể đem phàm thể tụ thai, đúc thành thành bất hủ kim thân. Không biết qua bao lâu, cái kia đau đớn kịch liệt dần dần lắng lại, chuyển hóa làm một loại kỳ dị phồng lên cảm giác. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị nhét đầy một loại nào đó nặng nề mà cứng cỏi vật chất, mật độ tăng nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đi qua khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn tâm niệm khẽ động, công pháp vận chuyển đến bên ngoài thân. Chỉ một thoáng, hắn trần trụi ở bên ngoài làn da, cái cổ, mu bàn tay, gương mặt bên dưới lại ẩn ẩn nổi lên một tầng cực kỳ mờ nhạt, như có như không màu đồng cổ quang trạch. Quang trạch kia cũng không lóa mắt, ngược lại mang theo một loại trải qua tuế nguyệt rèn luyện trầm ngưng cùng nặng nề, phảng phất hắn không phải huyết nhục chi khu, mà là một tôn do cổ lão thanh đồng tỉ mỉ chế tạo ảnh hình người. Một cố không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm ý niệm tự nhiên sinh ra. Lâm Tiêu mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, làn da hoa văn tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn cần thử một chút cái này sơ bộ thành tiểu kim cương thân thể đến tuột cùng đến loại tình trạng nào. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phương nặng nghề trên tối xay bằng đá. Không có sử dụng mảy may nội lực, không có thi triển bất kỳ võ kỹ nào, hắn chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên cánh tay phải, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại nắm đấm, sau đó, đối với cái kia đá hoa cương cứng rắn tối xay, một quyền vung ra. Nắm đấm bạch phá không khí, mang theo một tiếng trầm thấp ngắn ngủi gào thét. Bành! Một tiếng vang trầm, không như máu thịt va chạm tảng đá, ngược lại giống như là hai kiện nặng nghề vật cứng va chạm. Tối xay kịch liệt chấn động, lấy nắm đấm điểm rơi làm trung tâm, giống mạng nhện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra, phát ra rợn người răng rắc cấm thanh. Đá vụn mảnh tuôn rơi xuống, mà Lâm Tiêu nắm đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia dấu đỏ cũng không từng lưu lại. Chỉ có trên làn da tầng kia mờ nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy màu đồng cổ quang trạch, có chút lưu chuyển, đem tất cả lực phản chấn tùy tiện hóa giải. Cảm thụ được trên nắm đấm truyền đến, cơ hồ có thể không cần tính yếu ớt phản chấn, Lâm Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác thật. Đây vẫn chỉ là sơ thành, liền có như thế uy lực. Nếu là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngạnh kháng thần binh lợi nhận, chỉ sợ cũng không phải hư ảo. Hắn tán đi công pháp, bên ngoài thân dị tượng trong nháy mắt biến mất, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Rất tốt, hắn thấp giọng tự nói, kể từ đó, chém giết gần người, ta liền lại không thiếu khuyết. Cơ quan thuật ngăn địch tại bên ngoài, kim cương thân không bại vào bên trong. Trong lúc này bên ngoài kết hợp, mới thật sự là ổn thỏa chi đạo. Hắn hạ quyết tâm, môn thần công này, nếu không có sống chết trước mắt, tuyệt không tùy tiện hiện lộ. Nó chính là hắn nút trong bóng tối kiên cố nhất thuẫn, cũng là có thể nhất vượt quá địch nhân dự kiến, phản kích quyền. Trong bóng đêm, tiểu viện yên tĩnh như cũ, chỉ có cái kia vải vương đầy vết dạn cối xay bằng đá, im lặng nói vừa rồi một quyền kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lâm Tiêu đứng chắc tay, ngắm nhìn bầu trời, đối với sắp đến mưa gió, trong lòng cái kia cuối cùng một tia không xác định, cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn chuẩn bị xong. Chương 9 Long tượng thần vận, vỡ bia nứt đá chương 9 Long tượng thần vận, vỡ bia nứt đá kim cương bất hoại thần công mang tới kiên cố cảm giác còn tại trong huyết mạch ẩn ẩn quấn quẩn, phảng phất cho xương cốt dắt lên một tầng vô hình thép sắt. Nhưng Lâm Tiêu rõ ràng, tuyệt đối phòng ngự thường thường cùng cực hạn lực lượng làm bạn mà sinh. Hệ thống ngồi thường bên trong một môn khác công pháp, Long tượng Bát Nhã công giờ phút này chính lặng yên hô hoán hắn thăm dò. Cùng kim cương bất hoại loại kia từ trong ra ngoài, nung đúc chỉnh thể đường lối khác biệt, Long tượng công càng thiên về tại tỉnh lại huyết nhục chỗ sâu nguyên thủy nhất, dã man nhất lực bộc phát. Hắn vẫn như cũ đứng ở hậu viện, ánh mắt từ che kín vết dạn trên tối say bằng đá rời đi, rơi vào góc tường một khối khắc càng thêm cực đại, gần như hoàn chỉnh bia đá màu xanh đen bên trên. Cái này bia là trước kia trong viện dùng để luyện lực, về sau bỏ phế, một nửa chôn dưới đất, lộ ra bộ phận cũng nhuộm đầy màu xanh sẫm rêu, nhìn xem liền chi kỳ nặng nề cứng rắn. Gió đêm phất qua, mang theo cuối thu ý lạnh, lại thổi không tan Lâm Tiêu trong lòng nóng rực. Hắn cũng không lập tức vận chuyển công pháp, mà là trước tinh tế thể ngộ lấy trong đầu lòng tượng công áo nghĩa. Phương pháp này cũng không phải là đơn giản phồng lên nội lực, mà là lấy một loại đặc biệt chấn động tần suất, kích thích quanh thân huyệt hiếu, kích phát tiềm ẩn tại nhân thể chỗ sâu nhục thân thần lực, phản phất đem viễn cổ lòng tượng cự lực phong ấn dần dần giải khai, cho đến đại thành, có được thập long mười tượng giống như sức mạnh to lớn ngập trời. Hắn chậm rãi chầm eo xuống tấn, hai chân như là cây già của dễ, thật sâu bước vào viện trong đất. Ý niệm dẫn đạo dưới, trong khí hải cái kia bàng bạc nội lực bắt đầu chia chạy, cũng không phải là cuồn cuộn trào lên, mà là hóa thành trăm ngàn cỗ tinh mịn như tơ, nhưng lại nặng nề như thủy ngân kỳ dị khí lưu, như là vận sức chờ phát động bầy rắn, chui hướng toàn thân đặc biệt gân lạc cùng huyết hiếu. Mới đầu chỉ là cơ bắp có chút nở, gân kiện kéo căng, nhưng rất nhanh, một loại hoàn toàn khác biệt tại kim cương bất hoại công nóng bỏng cảm giác từ sâu trong thân thể bạo phát đi ra. Cái này nhiệt lực cũng không phải là đều phân bố, mà là tập trung ở hai tay, hai chân, eo các loại phát lực khu vực hạch tâm, điên cuồng tiêu đốt, phồng lên. Hắn cảm giác cánh tay của mình phảng phất tại thổi phồng giống như có chút bành trướng một vòng, cũng không phải là ngoại hình thật sự có bao lớn biến hóa, mà là một loại lực lượng tràn đầy, gấp đón đỡ phát tiết thực chất cảm giác. Mỗi một cây sợi cơ nhục đều giống như bị kéo căng cường cung dây cung, ẩn chứa kinh khủng co giãn thế năng, xương cốt chỗ sâu chuyển đến nhỏ xíu vụ vụ, tựa hồ cũng biến thành càng thêm tỉ mỉ, càng có thể tiếp nhận cự lực trùng kích. Giống một tiếng trầm thấp, gần như không phải người nhẹ ý không bị khống chế từ hắn trong cổ tràn ra, đây không phải là thanh âm, càng giống là thể nội khí huyết lao nhanh, lực lượng gào thét mang ra tự nhiên thanh âm rung động. Quanh người hắn không khí tựa hồ cũng ngưng trệ mấy phần, vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm có chút vặn vẹo lên tia sáng. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hữu quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì cự lực đè ép mà phát ra thanh thúy nổ đùng. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, vẹn vẹn thật đơn giản một cái đấm thẳng, hướng phía một nửa kia vùi sâu vào trong đất đá xanh bia trung đoạn, ngang nhiên đánh ra. Một quyền này, tốc độ cũng không tính nhanh đến mức không hợp thói thường, lại mang theo một loại nghiền ép hết thảy, làm người sợ hãi nặng nề cảm giác. Nắm đấm những nơi đi qua, không khí bị cưỡng ép gạt ra, phát ra liên tiếp trầm muộn khí bạo âm thanh. Vâng. Một tiếng xa so với trước đó khảo thí kim cương bất hoại lúc càng thêm dữ dằn, càng thêm cương mãnh tiếng vang ngang nhiên một phát, như là đất bằng kinh lôi, chấn động đến tiểu viện phảng phất đều run rẩy một cái. Không có giằng co, không có giằng co. Cái kia phương không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió, cứng rắn không gì sánh được đá xanh địa, tại cùng nắm đấm tiếp xúc sát na, liền như là bị một thanh vô hình vạn quân cự truy hung hăng đập trúng. Quyền phong điểm rơi chỗ, bằng đá đầu tiên là xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, lập tức lít nha lít nhít vết dạn lấy làm trung tâm, tựa như tia chớp trong nháy mắt lan tràn đến cả khối bia đá. Sau một khắc, tại rợn người răng rắc âm thanh bên trong, cả khối bia đá ẩm vang giải thể, không phải vỡ vụn thành mấy đại khối, mà là trực tiếp bạo liệt thành vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay, thậm chí nhỏ hơn đá vụn, như là bị nội bộ lắp đặt thuốc nổ dẫn nổ bình thường, đột nhiên hướng bốn phía kích xả ra. Khói bụi tràn ngập, đá vụn như mưa rơi lốp bốp đập xuống tại tường viện, mặt đất cùng xa xa trên mái hiên phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Lâm Tiêu thu quyền mà đứng, quanh thân cái kia sôi trào nóng bỏng cảm giác cùng phồng lên cảm giác giống như thủy triều thối lui, khôi phục thái độ bình thường. Hắn đứng tại chỗ, tùy ý khói bụi phất qua thân thể, mặt không thay đổi nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, cùng trên mặt đất cái kia bị cự lực quanh ra hố cạn. Trên nắm tay vẫn như cũ lông tóc không thương, chỉ có làn da bởi vì lực lượng cực hạn bộc phát mà có chút phím hồng, cấp tốc liền khôi phục bình thường. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Chỉ có gió đêm thổi tan khói bụi rất nhỏ tiếng vang, cùng nơi xa bị kinh động vài tiếng chó sủa. Lâm Tiêu chậm rãi nâng lên tay phải của mình, cẩn thận chu đáo lấy. Đôi tay này nhìn vẫn như cũ thon dài, cùng bình thường thiếu niên không khác nhiều, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong đó lại ẩn chứa như vậy dễ như trở bàn tay, vỡ bia nứt đá lực lượng kinh khủng. Long tượng Bát Nhã công, cảnh giới đại thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, lại chậm rãi buông ra, cảm thụ được lực lượng thu phóng tùy tâm không chế cảm giác. Nguồn lực lượng này không giống với nội lực mang tới tăng cường, nó là một loại càng thêm trực tiếp, càng thêm ngang ngược vật lý lực phá hoại, tại một ít thời khắc, có lẽ so tinh diệu võ công càng có lực trùng kích. Lực lượng công chế còn cần càng tinh tế hơn chút, hắn thấp giọng tự nói, đối với đầy đất đá vụn cũng không quá đạt được nhiều ý, ngược lại càng chú ý đối tự thân lực lượng công chế. Vừa rồi một kích, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng cũng tản mát không ít lực đạo, nếu không đá vụn sẽ không bắn bay đến như vậy xa. Ánh mắt của hắn thâm thúy, kim cương bất hoại đúc thành vô song phòng ngự, long tượng bàn nhược giao phó cực hạn lực lượng, thần cơ bách luyện cùng mặc ra cơ quan thuật khống chế ngoại vật, tinh thần biến đặt vững năng lượng bản nguyên. Hệ thống chạy trốn lưu lại phần này bồi thường chính tướng, hắn từng bước một đẩy hướng một cái trước nay chưa có con đường. Hát phong trại hắn thì thào đọc lên cái tên này, nét miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong, hy vọng các người sẽ không để cho ta quá thất vọng. Trong bóng đêm, hắn không tiếp tục để ý trong viện bừa bộn, quay người đi vào trong phòng. Lực lượng đã quen thuộc, át chủ bài lại thêm một tấm, sau đó chính là chờ đợi trận kia trong dự liệu phong bạo, xem hắn bố trí tỉ mỉ lao ngục khu vực săn bắn, cùng cái này mới được lực lượng, đến tuột cùng có thể va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Chương 10 tinh khung sơ dẫn, khí hải sinh biến chương 10 tinh khung sơ dẫn, khí hải sinh biến long tượng công cái kia bá đạo kình lực dư vị còn tại gân cốt ở giữa ẩn ẩn làm đau, như là vừa mới thuần phục một đầu hung bạo dã thú. Lâm Tiêu trở lại trong phòng, cũng không lập tức nghỉ ngơi, trong lòng ngược lại bị một cỗ khắc càng thêm tâm thúy, càng thêm mở mịt lực lượng lôi kéo. Đó là tinh thần biến hệ thống bồi thường bên trong đặc thù nhất, cũng nhất làm cho hắn cảm thấy sâu xa khó hiểu một môn công pháp. Cùng kim cương bất hoại trầm ngưng, long tượng công cương mãnh, thần cơ bách luyện tinh xảo hoàn toàn khác biệt, tinh thần biến mang đến cho hắn một cảm giác, là mênh mông, là xa xôi, là phảng phất chạm đến bản nguyên vũ trụ linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí. Nó cũng không phải là đơn thuần chiến đấu pháp môn, càng giống là một đầu trực chỉ năng lượng bản chất, diễn hóa vạn vật sinh diệt trí cao đường đi. Hắn khoanh chân ngồi tại đơn sơ trên giường, cũng không nhóm lửa ngọn đèn. Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có ngoài cửa sổ thưa thớt tinh huy, xuyên đấu qua dây dán cửa sổ khe hở, hạ xuống mấy sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh lãnh còn sáng. Vứt bỏ tạp niệm, tâm thần triệt để chìm vào khí hải. Nơi đó, nguyên bản xung doanh chính là tinh thuần hùng hậu trăm năm nội lực, như là bình tĩnh mà rộng lớn hồ nước. Giờ phút này, hắn y theo tinh thần biến đệ nhất trọng tinh vân kỳ nhập môn pháp quyết, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo nước hồ này. Pháp quyết vận chuyển sát na, một loại kỳ dị rút ra cảm giác đánh tới. Phản phất ý thức của hắn bị cương ép cất cao, siêu việt nóc nhà, siêu việt tầng mây, trực tiếp đưa thân vào vô ngần dưới tinh không. Không còn là nhục nhãn phàm thai thấy điểm điểm tinh quang, mà là nhìn đến vô số răng khắp nơi, chạy xuôi không thôi năng lượng mạch lạc, băng lãnh, mênh mông, tuyên cổ vĩnh tồn. Cùng lúc đó, trong khí hải, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản bình tĩnh nội lực hồ nước, bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Mới đầu cực kỳ chậm chạp, như là gió nổi lên mèo tấm chi mạn, nhưng rất nhanh, tốc độ xoay tròn liền không tự chủ được tăng tốc, ở trung tâm sinh ra một cô vô hình hấp lực. Cũng không phải là thôn phệ, mà là chuyển hóa. Tương kia, từng sợi tinh thuần nội lực bị cuốn vào cái này xoay tròn tâm, tại cái kia huyền ảo pháp quyết tác dụng dưới, phát sinh bản chất thuế biến. Bọn chúng phảng phất bị tách ra vốn có, thuộc về phàm tục võ học thuộc tính, rút đi sắc thái hỗn loạn, trở về đến một loại càng tiếp cận bản nguyên năng lượng trạng thái, tinh thuần, băng lãnh, mang theo một tia giống như tinh thần tịch liêu cùng vĩnh hằng ý vị. Càng làm cho Lâm Tiêu tâm thần chấn động là, hắn mơ hồ cảm giác được, ngoài cửa sổ cái kia mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính tinh huy, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó tác động, hóa thành mắt thường cùng bình thường cảm giác đều không thể phát giác rất nhỏ lưu quang, xuyên thấu nóc nhà, từng tia từng sợi tụ hợp vào quanh người hắn lỗ chân lông, cuối cùng dung nhập cái kia xoay tròn ra tốc trong khí hải. Đây cũng không phải là trực tiếp năng lượng quan chú, mà càng giống là một loại kích nổ, một loại cộng minh. Tinh huy gia nhập, khiến cho nội lực chuyển hóa quá trình càng thông thuận, cái kia xoay tròn nơi trọng yếu, một chút ánh sáng nhạt lặng yên sáng lên. Quang mang kia cực kỳ yếu ớt, phản phất đến tàn trong gió, lại mang theo một loại khó nói nên lời thuần túy cùng cổ lão. Nó không phải ánh nắng nhiệt liệt, cũng không phải nguyệt hoa thanh lãnh, mà là tình quang miểu viễn cùng kiên định. Theo nội lực không ngừng bị chuyển hóa, áp xúc, chút ánh sáng nhạt này dần dần ổn định lại, cũng bắt đầu thu nạp chung quanh tân sinh tinh thần chi lực, tạo thành một đoàn cực kỳ mỏng manh, xoay chậm chậm. Trạng thái khí quan vân. Lâm Tiêu nội thị lấy trong khí hải đoàn này tân sinh, tản ra yếu ớt tinh huy vòng xoáy, trong lòng minh ngộ, tinh vân kỳ, nhập môn. Đoàn này mới sinh tinh vân tuy nhỏ, lại phảng phất có được vô hạn tiềm lực. Nó xoay tròn lấy, tự động hấp thu thể nội còn sót lại nội lực tiến hành chuyển hóa, thậm chí ngay cả vừa rồi tu luyện long tượng công, kim cương bất hoại công lúc lắng động tại trong máu thịt bộ phận tinh khí, tựa hồ cũng bị nó từng kia tinh luyện, thu nạp, hóa thành trưởng thành tư lương. Một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác truyền lại toàn thân. Hắn ngũ giác tại thời khắc này trở nên bén nhạy dị thường. Ngoài phòng thu trùng vỗ cánh tần suất, nơi xa dạ hành nhân tận lực thả nhẹ tiếng bước chân, thậm chí trong không khí bụi bặm trôi nổi quy tích, đều rõ ràng chiếu rọi trong lòng trong hồ. Loại cảm giác này cũng không phải là đơn thuần mở rộng phạm vi, mà là càng xâm nhập thêm bản chất, phản phất có thể nghe đến tiếng gió vật luật, nhìn đến hắc ám cấp độ. Hắn thử nghiệm điều động một tia cái này tân sinh tinh thần chi lực, vận đến đầu ngón tay. Một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mang theo điểm điểm tinh mang khí lưu quanh quẩn tại đầu ngón tay, nó tựa hồ không có nhiệt độ, không có thuộc tính, lại cho người ta một loại có thể phân giải, đồng hóa vạn vật cảm giác kỳ dị. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, tinh mang kia khí lưu vô thanh vô tức chui vào đối diện tường đất, lưu lại một cái to bằng mũi kim, sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, biên giới bóng loáng như gương, không có chút nào mảnh vụn. Thật là tinh thuần, thật là bá đạo năng lượng, Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Đây vẫn chỉ là mới sinh, không có ý nghĩa một kia, liền có như thế uy lực. Nếu là tinh vân lớn mạnh, thậm chí đến tiếp sau diễn hóa xuất lưu tinh, tinh hạch, nó uy năng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà hắn cũng phát giác được, tu luyện tinh thần biến đối với tâm thần yêu cầu cực cao. Vừa rồi cái kia phiên dẫn động tinh huy, chuyển hóa nội lực quá trình. Tuy không long tượng công như vậy kịch liệt đục thể đau đớn, lại làm cho tinh thần của hắn cảm thấy một trận mỏi mệt, như là tiến hành một trận cực kỳ tinh vi tính toán. Mà lại, công pháp này tựa hồ cùng Chu Thiên tinh thần có huyền diệu liên hệ, ở trong phòng tu luyện, hiệu quả sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Như muốn nhanh chóng tiến bộ, tìm một chỗ khoáng đạt bãi đất, trực diện tinh không, có lẽ mới là chính đủ. Hắn chậm rãi tán đi công pháp, trong khí hải tinh vân vòng xoáy xoay tròn tốc độ dần dần chậm, nhưng lại chưa đình chỉ, vẫn tại tự động, cực kỳ chậm rãi phun ra nuốt vào lấy năng lượng, nền vững chắc lấy cơ sở. Trong phòng bay về hắc ám cùng yên tĩnh. Lâm Tiêu mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ có một vệ tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội đoàn kia tân sinh, đại biểu cho vô hạn khả năng tinh vân, lại nghĩ tới đã bày ra cơ quan sát trận, cùng kim cương, long tượng hộ thân. Một loại trước nay chưa có lực lượng cùng thong dong, ở buồng tim chậm rãi chạy xuôi. Thủ đoạn đã chọn, chỉ đợi gió đến. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bầu trời đêm, nơi đó, tinh hà buông xuống, im ắng vận chuyển, phảng phất tại lặng lặng chờ đợi cái gì. Chương 11, mưa gió sắp đến, phong mãn lâu chương 11, mưa gió sắp đến, phong mãn lâu tinh vân sơ thành thông thấu cảm giác chưa hoàn toàn theo linh đài rút đi, làm Lâm Tiêu sáng sớm ngày thứ hai như là thường ngày như thế bước vào huyện nha lúc, một cô rõ ràng không giống với ngày xưa kiềm chế bầu không khí liền đập vào mặt. Trong ngày thường lúc này, bọn nha dịch hơn phân nửa còn mang theo vài phần buồn ngủ, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chêm chọc cười, hoặc là vội vàng quét dọn đình viện, tuy nói không nổi nhiều tinh thần phân chấn, nhưng cũng tự có mấy phần trợ bữa tiên hoặc khí. Nhưng hôm nay, trong viện an tĩnh dị thường, mấy cái đang trực tạo lệ tụ tại dưới hiên, châu đầu ghé hai, thanh âm ép tới cực thấp, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác liếc về phía đại môn cùng lao ngục phương hướng, trên mặt không có ngày thường tàn mạn, thay vào đó là một loại hỗn hợp có khẩn trương cùng bất an nghiêm trọng. Ngay cả ngày bình thường yêu nhất nói giỡn, giọng lớn nhất triệu hổ, giờ phút này cũng nghiêm mặt, từng lần một lao sạch lấy trong tay cây kia thủy hỏa côn, dường như phía trên có cái gì vĩnh viễn xoa không xong vết bẩn. Tôn Hạc thì tựa ở một bên trên cây cột, lông mày vận thành ngũ cục, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời ngẩn người. Lâm Tiêu thậm chí còn chú ý tới, hình phòng bên kia ra vào tần suất cao không ít, Chu Hùng thân ảnh vội vàng hiện lên mấy lần, sắc mặt đen xì chẳng khác nào là có thể vận xuất thủy đến, đối với mấy cái đuổi theo trước bộ khoái thấp giọng phân phó lấy cái gì, ngựa khí ngắn ngủi mà nghiêm khắc. Nghe nói không? Hắc Phong trại nhị đương ra, Xuyên Lâm Yến thôi tam đường cũng tới. Không ngừng. Tuyến báo nói bọn hắn lần này tới 7-8 cái kẻ khó chơi, đều là từng thấy máu mẹ nó, chúng ta mấy người này, đủ người ta nhét kẽ răng sao? Huyện Tôn đại nhân đã hướng phụ thành đưa cầu viện văn thư, có thể đến lúc này một lần ai, chỉ mong bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế vụ bạc tiếng nghị luận giống con muỗi như thế ông truyền vào Lâm Tiêu trong tai, mang theo không che giấu được sợ hãi. Trong không khí tràn ngập một loại vô hình cháy bỏng, dường như một đốm lửa liền có thể dẫn nổ. Lâm Tiêu sắc mặt như thường, xuyên qua sân nhỏ, trực tiếp đi hướng hồ sơ khố phòng. Hắn bình tĩnh cùng quanh mình sao động tạo thành chênh lệch rõ ràng, dẫn tới mấy cái nha dịch bằng tới ánh mắt kinh ngạc, dường như không hiểu thiếu niên này bộ khoái vì sao như thế bảo trì bình thản. Chu Hùng vừa vặn theo hình phòng đi ra, liếc nhìn Lâm Tiêu, bước chân dừng một chút, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười. Lâm Tiêu, tới. Chu Đầu Nhi, sớm. Lâm Tiêu dừng bước lại, khẽ bước cằm. Chu Hùng đi đến hắn phụ cận, hạ giọng, ngựa khí mang theo khó mà che giấu mọi bệnh cùng sầu lo. Ngươi cũng nhìn thấy, tình huống không tốt lắm. Hát Phong trại lần này là quyết tâm muốn cứu người, chỉ sợ cũng tại cái này một hai muộn. Ngươi kia ra cố làm cho thế nào? Ánh mắt của hắn trong mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng. Lâm Tiêu đón ánh mắt của hắn, ngựa khí bình thản, nghe không ra cái gì gợn sóng. Đầu Nhi yên tâm, nên làm đều làm cho không sai biệt lắm. Chỉ cần bọn hắn dám từ cửa chính tiến, luôn có thể ngăn lại một hồi, cho các huynh đệ tranh thủ chút thời gian. Hắn không có đem lại nói đầy, vẫn như cũ duy trì lấy cái kia hiểu sơ cơ quan người trẻ tuổi hình tượng. Nhưng phần này tại phong bạo sắp tới trước chấn định, lại không hiểu nhường Chu Hùng nôn nóng tâm tư an định mấy phần. Tốt, tốt. Có câu nói này của ngươi, trong lòng ta ít nhiều có chút đấy. Chu Hùng trùng điệp vỗ vỗ Lâm Tiêu bà bay, lực đạo có chút lớn, chính ngươi cũng ngàn vạn cẩn thận, thật đánh nhau, đừng xính cường, trốn xa một chút, bảo mệnh quan trọng. Ta đã an bài nhân thủ luân phiên phòng thủ, trong đêm đều bừng tỉnh lấy điểm. Ta minh bạch. Lâm Tiêu gật đầu. Chu Hùng lại thở dài, lắc đầu, không nói thêm cái gì, quay người lại vội vàng rời đi, bóng lưng có vẻ hơi còn xuống, hiển nhiên áp lực to lớn. Lâm Tiêu nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc đích. Vị này hình phòng tổng quản, ngày bình thường mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng đối thuộc hạ, nhất là đối với hắn cái này cố nhân về sau xác thực có nhiều chiếu cố. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Hắn đi vào hồ sơ khố phòng, đóng cửa lại, đem phía ngoài ồn ào náo động cùng bất an ngăn cách ra. Trong phòng vẫn như cũ là hắn quen thuộc kia cổ xưa trang giấy cùng nhàn nhạt mùi mực hỗn hợp hương vị, yên tĩnh mà an ổn. Hắn đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, nhìn xem bên ngoài ảm đạm bầu trời, cùng trong viện những cái tiếc như gặp đại địch, nhưng lại khó nén lo sợ không yên đồng liêu. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia áp lực vô hình ngay tại rành rụn, như là không ngừng đè thấp, không ngừng tăng dày mây đen, nổi lên lôi đỉnh cùng phong bạo. Hát Phong trại đạo tặc, đối với những này bình thường nha dịch mà nói, đúng là đủ để uy hiếp chí mạng. Nhưng đối với hắn mà nói, Lâm Tiêu đầu ngón tay vô ý thức tại trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng đập, trong đầu hiện lại là trong lao ngục những cái kia bị bố trí tỉ mỉ cơ quan, là kho tủi bên trong cô kia trầm mặc đao phủ thủ là thể nội đoàn kia xoay chậm chậm, dẫn dắt tinh huy tinh vân, là gân cốt ở giữa cất giấu long tượng cự lực cùng bất hủ kim thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một tia thờ ơ lạnh nhạt đạm mạc. Cơn báo táp này có lẽ có thể ngăn trở cỏ cây, quấy nhiều đến nước, nhưng đối với hắn cái này quả đã thật sâu cắm rễ, trong ngoài đều cố đại thụ mà nói, có lẽ chính là một trận kiểm nghiệm chất lượng rèn luyện. Hắn trở lại bản dự hạng, tiện tay cầm lấy một phần hồ sơ, nhưng lại chưa lật ra, chỉ là ngồi yên lặng, như là lao tăng nhập định, điều chỉnh trạng thái bản thân, đem tinh khí thần chậm rãi tăng lên đến đỉnh phong. Phía ngoài phong thanh, tiếng người nói, binh khí vô ý va chạm nhẹ vang lên, đều rõ ràng chuyển vào hắn trong tai, lại không cách nào nhiễu loạn tâm hắn hồ nửa phần. Hắn đang chờ đợi mây đen kia hoàn toàn đè sập đầu tường một phút này, chờ đợi con mồi, chính mình bước vào hắn tự tay bệnh la võng. Chương 12, cú vọ đế huyết, tập nhân đến chương 12, cú vọ đế huyết, tập nhân đến giờ tí vừa qua khỏi, yên lặng như tờ. Vào ban ngày huyện nha ồn ào náo động cùng sao động, dường như bị cái này đậm đến tan không ra bóng đêm hoàn toàn thôn phệ, chỉ để lại một loại làm người trong lòng run rẩy tích mịch. Liên ngày bình thường nhất nhiễu người thanh mộng chó hoang đều cấm âm thanh, chỉ có gió thu lướt qua cánh khô, phát ra như nước nở khét đều, tăng thêm mấy phần túc sát. Hồ sơ trong khu phòng, ngọn đèn sớm đã dập tắt. Lâm Tiêu cũng không an tọa, mà là ẩn tại sau cửa sổ trong bóng tối, như là một tôn dung nhập hắc ám pho tượng. Hắn hai con ngươi hơi khép, cũng không phải là ngủ say, mà là đem linh thức giống như mạng nhện lặng yên trải rộng ra. Thể nội đoàn kia mới sinh tinh vân xoay chậm chậm, mang tới siêu phàm cảm giác, nhường hắn cho dù không dựa vào hai mắt, cũng có thể rõ ràng nhìn tới trong sân mỗi một phiến lá rụng phiêu linh quy tích, nghe được góc tường sâu kiến bò nhỏ bé tiếng sột soạt. Hắn đang chờ đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, ánh trăng tại tầng mây sau chậm chạp na di. Đột nhiên, cục cục ô. Một tiếng thê lương, ngắn ngủi cú vọ gáy gọi, cực kỳ đột ngột theo huyện nha tường ngoài nào đó chỗ trong bóng tối băng lên, phá vỡ đêm yên tĩnh. Tiếng kêu kia mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời cùng bén nhọn, không giống bình thường chim hót, càng giống là một loại ước định tín hiệu. Tới. Lâm Tiêu khép kín đôi mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu, một tia băng lãnh tinh mang chợt hiện tức gần. Quanh người hắn khí tức thu liễm tới cực hạn, dường như một khối không có sinh mệnh tảng đá. Cơ hồ tại cú vọ tiếng gáy rơi xuống trong nháy mắt, bảy tám đạo mơ hồ bóng đen, giống như quỷ mị theo huyện nha phương hướng khác nhau đầu tường vượt qua mà vào. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mau lẹ, rơi xuống đất im ắng, hiển nhiên đều là bản lĩnh không tầm thường hảo thủ, đối huyện nha bố cục cũng có chút quen thuộc, tránh đi mấy chỗ chạm gác công khai vị trí. Mưa tầng mây khe hở ở giữa ngẫu nhiên xót xuống yếu ớt ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được những người này đều thân mang màu đen y phục dạ hành, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra từng đôi lấp lóe trong bóng tối lấy hung quang ánh mắt. Trong tay bọn họ cầm binh khí, hình thái khác nhau, có hẹp dài yêu đao, có nặng nghề xích sát, còn có một người phía sau vác lấy một trường tiểu xảo cung nỏ, ở trong màn đêm hiện ra u lãnh kim loại sáng bóng. Một người cầm đầu, thân hình cũng không tính cao lớn, thậm chí có chút thon gầy, nhưng hành động ở giữa lại cho người ta một loại như độc xà âm lãnh cùng nhanh nhẹn cảm giác. Ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, cấp tốc quét một vòng yên tĩnh bị lạc, lập tức đánh ra liên tiếp phức tạp thủ thế. Còn lại người áo đen thấy thế, lập tức im lặng tản ra, ba người một tổ, như là nghiêm chỉnh huấn luyện đàn sói, hiện lên thế đối chọi, hướng phía lao ngục khu vực phương hướng tiềm hành mà đi. Cước bộ của bọn hắn rơi vào phủ lên đá vụn trên mặt đất, lại cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang, hiển nhiên đều tu luyện qua đặc thủ khinh thân công phu. Cầm đầu kia thon gầy người áo đen thì mang theo hai tên khí tức là trầm ổn nhất dũng mãnh thủ hạ, trực tiếp nào về phía lao ngục kia phiến nặng nề bao thiết một cửa. Hắn cũng không lập tức cường công, mà là cảnh giác dừng ở mấy bước bên ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy lại môn, nhất là cửa trục cùng then cửa vị trí. Nhị ca, trực tiếp phá cửa. Bên cạnh một cái cầm trong tay quỷ đầu đao, hình thể hán tử khôi ngô hạ thấp giọng hỏi, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn. Được xưng là nhị ca thon gầy người áo đen, chính là Hắc Phong trại nhị đương gia, Xuyên Lâm Yến Thôi Tam Nương. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn trầm thấp, không đổi. Quan phủ người không phải người ngu, tất có phòng bị. Thử trước một chút sâu cạn. Ánh mắt của hắn khóa chặt khe cửa, từ trong ngực lấy ra mấy cái mảnh như lông châu. Tôi lấy u lam quang trạch đoạn châm, cổ tay rung lên, đoạn châm vô thanh vô tức bắn về phía cửa trục cùng then cửa khe hở chỗ. Đây là hán độc môn ám khí thấu cốt châm chuyên phá các loại cơ lò xò khóa tâm. Đinh 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 vài tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà nghe nói giòn vang truyền đến. Thấu cốt châm dường như đụng phải cái gì cực kỳ cứng rắn bóng loáng đồ vật, lại bị toàn bộ bắn ra, rơi xuống trên mặt đất. Thôi Tam Nương con người hơi co lại, không thích hợp. Bình thường cửa trục chất gỗ, tuyệt đối không thể cứng rắn như thế. Ngay tại tâm hắn sinh báo động, chuẩn bị xuống khiến triệt thoái phía sau sát nà, giang giáp. Một tiếng rất nhỏ cơ quan vận động. Cũng không phải là đến từ đại môn, mà là đến từ dưới chân bọn hắn. Đám người cúi đầu, chỉ thấy dưới chân mấy khối nhìn như cùng chung quanh không khác phiến đá đột nhiên hướng phía dưới xoay chuyển. Đứng ở phía trên hai tên người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, liền ngay cả cùng đá vụn cùng một chỗ, rơi thẳng xuống. Phía dưới trong bóng tối lập tức truyền đến trầm muộn tiếng va đập cùng lợi vật vào thịt xé rách âm thanh, lập tức tất cả trở nên yên lặng, chỉ có nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu theo hố lõm bên trong tràn ngập đi lên. Có mai phục, cẩn thận mặt đất. Thôi Tam Nương phản ứng cực nhanh, nghiêm nghị cảnh báo. Thân hình đã là nhanh lùi lại mấy bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái khác khối lật qua lật lại phiến đá. Nhưng mà, cạm bẫy một khi phát động, tựa như cùng đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino. Hiu hiu hiu. Hai bên trên vách tường, những cái kia không chút nào thu hút trong lỗ thủng, đột nhiên nổ bắn ra mấy chục chi tình nỏ. Tên nỏ tới cực kỳ bỗng nhiên, góc độ xảo trá vô cùng, bao trùm trước cửa một khu vực lớn, tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Phốc phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Cứ việc có Thôi Tam Nương nhắc nhở, nhưng tên nỏ phạm vi bao trùm quá rộng, tốc độ quá nhanh. Lại có một gã người áo đen né tránh không kịp, bị ba mũi tên đồng thời xuyên qua ngực bụng, bị mất mạng tại chỗ. Một người khác cũng bị mũi tên sát qua cánh tay, mang theo một giải huyết hoa, rên lên tiếng. Mẹ nó, là liên hoàn cơ quan. Kia khôi ngô hán tử vung vẩy quỷ đầu đao, đập bay mấy chi bắn về phía hắn tên nỏ, vừa sợ vừa giận. Thôi Tam Nương sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến vẫn như cũ đóng chặt, lại phảng phất tại ý mắng cười nhạo bọn hắn cửa nhà lao, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này tuyệt không phải huyện nha những phế vật kia bộ khoái có thể bố trí đi ra thủ đoạn. Tình báo có sai. Lui. Trước tiên lui ra ngoài, hắn quyết định thật nhanh, biết tối nay hành động chỉ sợ đã khó thiện. Nhưng Lâm Tiêu bố trí tỉ mỉ xâm la địa vong há lại bọn hắn muốn vào liền vào, muốn lui liền lui. Liên tại bọn hắn ý đổ xôi theo đường cũ rút về lúc, hướng trên đỉnh đầu truyền đến rợn người nham thạch tiếng ma sát. Thôi Tam Nương đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu trên hành lang vương mấy khối to lớn đá hoa cương đang mang theo không thể chống cự khí thế ầm vang rơi xuống, đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn hắn. Bụi mù tràn ngập, đá vụn bể ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Hắc Phong trại bảy tên tinh nhuệ liền đã hai chết một tổn thương, đường lui bị đoạn. Hắc ám hồ sơ trong cố phòng, Lâm Tiêu khỏe miệng, rốt cục khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Đi săn, bắt đầu. Chương 13, gậy ông đập lưng ông, xông vào trận địa khải. Chương 13, gậy ông đập lưng ông, xông vào trận địa khải. Hố lom phía dưới truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn cùng im bặt mà dừng rú thảm, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước đá, trong nháy mắt tại còn lại hắc phong trại đạo tặc trong lòng nổ tung. Tiên nồng đậm mùi máu tươi tranh nhau chen lấn chui vào xoắn mũi, mang theo tử vong dị sắc khí tức, khiến cái này ngày bình thường đầu đao liếm máu tội phạm cũng cảm thấy dùng cả mình theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Lui, mau lui lại. Thôi Tam Lương thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác hồi hộp, khàn giọng gầm nhẹ lấy. Thân hình hắn như bị kinh hãi con báo, đột nhiên hướng về sau bắn ra, ý đồ rời xa kia phiến như là vệ nhân cự thú miệng cửa nhà lao. Nhưng mà, Lâm Tiêu tỉ mỉ bệnh la võng, sao lại chỉ có một đạo dây thừng? Liên tại bọn hắn chưa tỉnh hồn, bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau trong nháy mắt, giang giác. Giang giác. Lại là vài tiếng làm cho người ra đầu tê dại cơ quan giòn vang, lần này, đến từ dưới chân bọn hắn rộng lớn hơn khu vực. Nguyên bản kiên cố mặt đất dường như sống lại, bảy tám khối lớn nhỏ không đều phiến đá gần như đồng thời xoay chuyển, sụp đổ. Những cả bẫy này cũng không phải là đều đặn phân bố, mà là xảo trá bao trùm bọn hắn tất cả khả năng triệt thoái phía sau lộ tuyến, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái áp động, không ngừng mở rộng tử vong khu vực. Không tốt, dưới đất là sống. Tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi trong nháy mắt bị rơi xuống âm thanh xé gió cùng đến tiếp sau trầm đục cắt ngang. Hai tên phản ứng hơi chậm người áo đen chỉ cảm thấy dưới chân không còn, không chỗ mượn lực, mang theo tuyệt vọng thần sắc thẳng tắp cắm rơi. Hố lom dưới đáy cũng không phải là xốp bùn đất, mà là Lâm Tiêu dự đoán bố trí, xéo xuống phía trên bén nhọn gai sắt. Rơi xuống lực lượng tăng thêm gai sắt sắc bén, trong nháy mắt liền tạo thành đáng sợ xuyên qua tổn thương, tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt liền yếu ớt xuống dưới, chỉ còn lại huyết nhục bị xé nứt cùng sinh mệnh trôi qua nhỏ bé tiếng vang. Tay kia nắm quỷ đầu đao khôi ngô hán tử, tên là Hùng Bá, là Hắc Phong trại nổi danh lực sĩ. Hắn thấy đồng bạn rơi xuống, muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, lại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, bằng vào kinh người eo lực lượng cùng phản ứng, đem nặng nghề quỷ đầu đao đột nhiên hướng bên cạnh thân một khối chưa xoay chuyển phiến đá bên trên cắm xuống. Thân đao xâm nhập phiến đá khe hở, phát ra tiếng cọ sát chói tai, mạnh mẽ đã ngừng lại hắn hạ xuống xu thế, cả người treo tại hố lo biên giới. Hắn vừa định mượn lực vượt lên, đỉnh đầu ác phong đè xuống. Một khối nguyên bản dùng cho phủ kín đường lui đá rơi, bởi vì mắt xích phát động, giờ phút này đúng lúc hướng phía hắn treo sâu vị trí lăn xuống. Hùng Bá vong hồn đại mạo, đành phải buông ra chuôi đao, tùy ý thân thể rơi xuống dưới, đồng thời song trường vận đủ nội lực, mạnh mẽ hướng lên đánh ra. Bèn, trường lực cùng đá rơi va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Dưới tảng đá lớn rơi tình thế hơi chậm lại, bị đập đến chết đi một chút, lao Hùng Bá thân thể nhập vào hố lõm, vẽ lên mảng lớn bụi đất. Mà Hùng Bá thì mượn lực phản chấn, chật vật hướng về sau lăn lộn, trung điệp ngã tại hố lõm khác một bên chưa phát động cạm bẫy trên mặt đất, mặc dù tránh đi bị nện thành thịt nát kết quả, nhưng nội tức bị đá rơi chấn động đến một hồi bốc lên, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra máu đến, trôi này ô yếm quỷ đầu đao cũng lưu tại hố lõm đối diện. Vẹn vẹn hai lần thời gian hô hấp, bảy tên kẻ xông vào, đã đi thứ tư. Một người trọng thương, ba người chết thảm hố lõm. Thôi Tam Nương Nương tựa theo siêu phàm khinh công cùng trực giác bén nhạy, tại phiến đá xoay chuyển trong nháy mắt liền đã mũi chân liền chút, như là trong cuồng phong tơ liễu, hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả cả bẫy, rơi vào duy nhất một mảnh nhìn như an toàn khu vực. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem trong nháy mắt giảm quân số gần nửa thủ hạ, cùng bị vây ở hố lom đối diện, khoe miệng chảy máu, tạm thời mất đi binh khí Hùng Bá, một trái tim hoàn toàn chìm xuống dưới. Thế này sao lại là huyện nha lao ngục? Rõ ràng là bố trí tỉ mỉ lò sát sinh. Đối phương hiển nhiên đối bọn hắn hành động như lòng bàn tay, đồng thời nắm giữ bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cơ quan tạo nghệ. Những cạm bẫy này cũng không phải là độc lập, mà là vòng vòng đan sen, rút dây động rừng. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng máu tanh hỗn hợp khí vị, làm cho người buồn nôn. May mắn còn sống sót ba người, bao quát Thôi Tam Nương chính mình, dựa lưng vào nhau, khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, cũng không dám lại tùy tiện xê dịch bước chân. Kia may mắn còn sống sót, cánh tay chúng tên đạo tặc, càng là sắc mặt trắng bệnh, cầm binh khí tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đường lui đã bị đá rơi phong kín, phía trước là thôn vệ bốn cái nhân mạng hố lõm khu vực, hai bên trái phải là khả năng bắn ra chí mạng tên nọ vết tường. Bọn hắn dường như bị vây ở một cái vô hình lồng giam bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Hắc ám hồ sơ trong cố phòng, Lâm Tiêu linh thức như là vô hình xúc tu, rõ ràng cảm giác lao ngục lối vào phát sinh tất cả. Hố lom thôn vệ sinh mệnh thanh âm, đạo tặc hoảng sợ thở dốc, cùng kia tràn ngập ra tuyệt vọng khí tức, đều mảy may tất hiện phản ứng tại trái tim của hắn trong hồ. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, không vui không buồn. Đối với những này xem nhân mạng như cỏ rác tội phạm, trong lòng của hắn không sinh ra nửa phần thương hại. Đã lựa chọn đầu này đầu đao liếm máu đường, thì phải có bị sắc bén hơn đao cắt hầu giác ngộ. Bước đầu tiên, tiêu diệt toàn bộ tạp ngư, hoàn thành. Trong lòng của hắn mặc niệm, ánh mắt vượt qua những cái kia kinh hoàng người sống sót, rơi vào cái kia khinh công tốt nhất thon gầy thủ lĩnh trên thân. Kế tiếp, nên thử một chút đao phủ thủ chất lượng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một tia vô hình chỉ lệnh, dọc theo kia sớm đã thành lập tinh thần liên hệ, chuyển hướng dấu ở lao ngục chỗ sâu trong bóng tối chất gỗ khôi lỗi. Hố lõm đối diện trong bóng tối, dường như có đồ vật gì bị lặng yên kích hoạt lên. Chương 14, bay mũi tên như hoàng, phá cương nỏ. Chương 14, bay mũi tên như hoàng, phá cương nỏ. Hố lõm biên giới tràn ngập mùi máu tươi chưa tàn đi, còn sót lại ba tên đạo tặc lưng tựa lưng dán chặt lấy, dồn dập thở dốc tại tĩnh mịch lao ngục lối vào lộ ra phá lệ chói tai. Hùng Bá miễn cưỡng đè xuống khí huyết sôi trào, tay không tất sắt triển khai tư thế, ánh mắt hung ác bên trong mang theo một tia chưa tán sợ hãi. Cánh tay kia chúng tên đạo tặc càng là mặt không còn chút máu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo thái dương trượt xuống, thấm ướt che mặt khăn đen. Thôi Tam Lương ánh mắt hung ác nham hiểm như ưng, phi tốc quét mắt hai bên nhìn như bình tĩnh với đá. Vừa rồi kia sóng theo trong lỗ thủng bắn ra tên nỏ quá mức đông nhiên, góc độ xảo trá đến không giống nhân lực gây nên. Hắn cưỡng chế lập tức phá vòng vây xúc động, nhiều năm kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, càng là tuyệt cảnh càng không thể hoảng, nhất định phải tìm ra cái này liên hoàn sắt cục sơ hở, tìm công sự che chắn. Giáng chân tường hắn hạ giọng, ý đồ tìm kiếm tương đối an toàn góc chết. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, hiu hiu hiu. So trước đó càng thêm dày đặc, càng thêm bén nhọn tiếng xé gió đông nhiên bạo hưởng. Lần này, không còn là lẻ tẻ điểm sạng, mà là như là ngày mùa hè như mưa rào bao trùm đặc kích. Hai bên trên vách đá, những cái kia nguyên bản không có chút nào dị trạng lỗ thủng, giờ phút này dường như hóa thành vô số rắn độc mở ra hôn, từng nhánh lóe ra u lãnh hàn quang tên nỏ, như là bị chọc giận bầy bóng, đổ xuống mà ra. Mũi tên cũng không phải là mù quáng tản ra, mà là mơ hồ tạo thành hỏa lực đan sen, phong tỏa bọn hắn tất cả khả năng né tránh không gian, thậm chí liền đỉnh đầu đều chiếu cố tới mấy phần. Những này tên nỏ cũng không phải là huyện nha kho vũ khí bên trong những cái kia chế thức tên nỏ, bọn chúng toàn thân từ tinh thiết chế tạo, mũi tên là ba góc xuyên giáp truy hình dạng, mang theo nhỏ xíu xoắn ốc danh máu, đôi tên lông vũ cũng bị đặc thù xử lý qua, bảo đảm phi hành ổn định. Càng quan trọng hơn là bó mũi tên phía trên bị Lâm Tiêu dùng thần cơ bách luyện sơ bộ luyện hóa kèm theo một tia cực kỳ yếu ớt phá khí đặc tính, chuyên vị đối phó nắm giữ nội lực hộ thể võ giả. Cẩn thận! Thôi Tam Lương quát chói hai một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lắc lư, trong tay hai thanh dài nhỏ đoạn kiếm múa như vòng, hóa thành một đoàn mơ hồ quang ảnh, ý đồ đón đỡ mở bắn về phía chính mình mũi tên. Đinh đinh đang đang, tiếng sắt thép va chạm như là bạo đầu giống như vang lên. Thôi Tam Lương chỉ cảm thấy cổ tay cực chấn, những cái kia tên nọ bên trên ẩn chứa lực đạo viễn siêu hắn dự đoán, càng đáng sợ chính là đoạn kiếm cùng bó mũi tên va chạm trong nháy mắt, hắn bám vào trên thân kiếm nội lực lại giống như là gặp khắc tinh, bị dễ dàng xé rách, tiêu tán. Nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu, phản ứng mau lẹ, chỉ sợ trước tiên liền phải thụ thương. Ai da! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm theo bên cạnh truyền đến, là cái kia cánh tay sớm đã phỉ đổ bị thương. Hắn vốn là hành động bất tiện, đối mặt cái này phô thiên cái địa mưa tên, càng là tránh cũng không thể tránh. Một chi tên nọ tinh chuẩn bắn thủng hắn trong lúc đội vàng giơ lên đan đao, phốc phốc một tiếng, trực tiếp xuyên vào cổ họng của hắn. Hắn hai mắt trừng trừng, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng thống khổ, ôi ôi hai tiếng, liền mềm mềm ngã xuống, máu tươi từ phần cổ lỗ máu bên trong cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Lão Lục, Hùng Ba thấy muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn muốn xông qua, nhưng càng nhiều tên nọ như là mọc mắt giống như bắn về phía hắn. Hắn đã mất đi quỷ đầu đao, chỉ có thể bằng vào một đôi tay không cùng hùng hậu nội lực này kháng. Bành! Bành! Hắn song trường đánh ra, trường phong gào thét, đem bắn tới trước người mấy mũi tên đánh bay. Nhưng mũi tên bên trên phá khí đặc tính nhường nội lực của hắn tiêu hao rất nhiều, hơn nữa tên nọ quá thân thiết tập, một chi bị hắn trường phong mang lệ mũi tên lao ba sườn của hắn bay qua, trong nháy mắt mở ra một đạo sâu đủ thấy xương bể máu. Đau nhức kịch liệt truyền đến, Hùng Bá kêu lên một tiếng đau đớn, động tác không khỏi trì trệ. Chính là cái này trì trệ trong nháy mắt. Hiu, hiu, hiu. Ba mũi tên thành phẩm hình chữ, mang theo chí mạng dứt lên, thẳng đến mặt của hắn cùng lồng ngực. Hùng Bá con ngươi đột nhiên rụt lại, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ xuống. Hắn lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh thon gầy đột nhiên đâm vào trên người hắn, đem hắn mạnh mẽ đẩy ra. Là Thôi Tam Lương. Hắn tại đón đỡ trước người mình mũi tên đồng thời, lại vẫn có thể phân tâm cứu người. Hắn dùng bả vai phá tan Hùng Bá, chính mình lại bởi vậy lộ ra sơ hở. Phúc. Một chi tên nọ bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong nháy mắt xuyên thấu hắn múa kiếm võng, mạnh mẽ đinh vào vai trái của hắn. Mũi tên hoàn toàn không có bảo, mang ra một chùm huyết hoa. Thôi Tam Lương thân thể bị chấn, sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn cắn chặt răng, một tiếng chưa lên tiếng, tay phải đoạn kiếm vẫn như cũ mau lẹ như điện, rời ra đến tiếp sau mũi tên, tay trái thì đột nhiên bắt lấy đầu vai cả tên, vận lực bẻ một phát. Giang giác. Cán tên ứng thanh mà đứt. Hắn càng như thế dũng mãnh. Mưa tên kéo dài ước chừng 10 hơi thời gian, dường như vô cùng vô tận. Đến lúc cuối cùng một chi tên nọ đoạt một tiếng thật sâu đinh xuống mặt đất lúc, lối vào đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất cắm đầy rung động đôi tên, như là bỗng nhiên mọc ra một mảnh tử vong cỏ lau. Hai tên vị đồ thi thể đổ dạp trong vũng máu, trên thân cắm đầy mũi tên, như là hai cái thật đáng buồn con nhím. Hùng Ba dưới xương sườn máu me đầm địa, thở hổn hển, dựa vào vết tường, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng ngang ngược. Thôi Tam Lương vai trái quần áo đã bị máu tươi thấm đẫm, hắn điểm huyệt cầm máu lưu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lãnh sắc bén, như là thụ thương rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tĩnh mịch đường hành lang. Bảy tên tội phạm đến tận đây, chỉ còn lại hai người, lại đều đã mang thương. Hồ sơ trong khu phòng, Lâm Tiêu chậm rãi thu hồi linh thức. Tên nỏ tiếng xé gió, phỉ đồ rú thảm, lưới dao vào thịt trầm đục, như là hòa âm giống như tại tâm hắn ở giữa quanh quẩn. Bước thứ hai, tiêu hao cùng suy yếu, hoàn thành. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Bay mũi tên như hoàng, đã để thú bị nhốt thấy máu. Kế tiếp, nên nhường cái này thụ thương thú bị nhốt, mở mang kiến thức một chút chân chính ngạc nhiên mừng rỡ. Ánh mắt của hắn, dường như xuyên thấu vết tường, rơi vào cỗ kia dấu ở đường hành lang trong bóng tối, cầm trong tay xong nhận, vận sức chờ phát động chất gỗ khôi lỗi trên thân. Chương 15, khói mê trướng mắt, loạn địch tâm. Chương 15, khói mê trướng mắt, loạn địch tâm. Tên nọ thanh âm rung động chưa trong không khí hoàn toàn tiêu tán, lối vào tràn ngập mùi máu tươi hỗn hợp có bụi đất, hình thành một loại làm cho người buồn nôn ngọt ngào khí tức. Thôi Tam Lương phong bế vai trái huyệt đạo, mặt tái nhợt bên trên mồ hôi dày đặc, ánh mắt lại giống tôi độc băng lăng, gắt gao đính tại u ám đường hành lang chỗ sâu. Hùng Bá dựa vào tường, dưới xương sườn vết thương nóng bỏng đau, hắn thô trọng thở hào hẹn, còn sót lại tay trái nắm thật chặt quyền, khớp xương trắng bệnh, như là bị vây ở trong lồng thụ thương manh thú, ngang ngược mà tuyệt vọng. Yên tĩnh như chết. Cái này yên tĩnh so trước đó mưa tên càng khiến người ta trong lòng run rẩy. Đối phương không tiếp tục phát động công kích, dường như vừa rồi kia vòng chí mạng tẩy lễ chỉ là một trận ác mộng. Nhưng trên mặt đất đồng bạn tử trạng thê thảm thi thể, cùng đầu vai cùng dưới xương sườn truyền đến từng trận đau nhức, đều tại vô tình nhắc nhở bọn hắn, ác mộng xa chưa kết thúc. Hai, nhị ca, làm sao bây giờ? Hùng bá thanh âm mang theo chính hắn cũng không phát giác run rẩy, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Hắn quen thuộc đi thẳng về thẳng chém giết, chưa từng gặp qua cái loại này quỷ dị tàn nhẫn, giết người ở vô hình chiến trận. Thôi Tam Nương không có trả lời ngay, lỗ tai hắn có chút rung động, ý đồ bắt giữ trong bóng tối bất kỳ một tia dị thường tiếng vang, ánh mắt như là lược giống như tinh tế đảo qua phía trước mặt đất, vách tường, trần nhà. Quá an tĩnh khác thường. Đối phương bố trí xuống như thế sắc cục, tuyệt không có khả năng đến đây dừng tay. Nhất định có hậu chiêu. Ngay tại hắn tâm thần căng cứng đến cực hạn sát na, suy một hồi cực kỳ nhỏ, như là độc xà thổ tín giống như thanh âm, theo hai bên vách tường tới gần đỉnh, những cái kia bị trang thành miệng thông gió ố rào bên trong truyền ra. Thanh âm rất nhẹ, hỗn tạp tại chưa lắng lại trần ai lạc địa âm thanh bên trong, cơ hồ khó mà phát giác. Ngay sau đó, một cỗ vô sắc vô vị, gần như trong suốt khói mỏng, như là nắm giữ sinh mệnh và sống, theo ô rào bên trong lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Nó cũng không nồng đậm, lúc đầu như là ngày xuân sáng sớm sương mù, chậm rãi rơi xuống, dung nhập nguyên bản liền đục không chịu nổi trong không khí. Cái gì Đông Hùng Bá vừa định đặt câu hỏi, đột nhiên cảm giác được hút vào không khí dường như mang tới một tia như có như không ý nghĩ ngọt ngào, lập tức, một cô rất nhỏ cảm giác hôn mê đột nhiên đánh lên đầu lâu. Nín thở, là khói mê. Thôi Tam Nương phản ứng cực nhanh, tại người được tia ý nghĩ ngọt ngào trong nháy mắt liền nghiêm nghị cảnh báo, đồng thời nín thở. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này khói mê càng như thế quỷ dị, phát tác cực nhanh, lại cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mà cảnh cáo tới chậm một chút. Hùng Bá vốn là mất máu, khí tức bất ổn, vừa sợ giận đan sen, hô hấp so bình thường gấp rút được nhiều, đã hút vào không ít. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật hơi rung nhẹ, tay chân một hồi như nhũn ra, kia dưới xương sườn vết thương dường như cũng chẳng phải đau, ngược lại truyền đến một loại chết lặng cảm giác. Mẹ nó, đau đầu quá, hắn lung lay đầu to lớn, ý đồ xua tan kia cố khó chịu, nhưng ánh mắt lại bắt đầu có chút mơ hồ, đối diện Thôi Tam Nương thân ảnh dường như xuất hiện bóng chồng. Càng đáng sợ chính là, cái này khói mê dường như cũng không phải là đơn thuần tê liệt độc tố. Nó như là vô hình xúc tu, chui vào thất khiếu, lặng yên đảo loạn lấy người nội tức vận hành. Thôi Tam Nương mặc dù ngừng thở, nhưng làn da tiếp xúc ở giữa, vẫn có thể cảm thấy nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển biến vướng bị mấy phần, dường như lâm vào sền sệt vũ bùn, vận chuyển lại kém xa bình thường hòa hợp tự nhiên. Tâm thần cũng nhận quấy nhiễu, khó mà giống trước đó cao như vậy độ tập trung, một loại không hiểu cảm giác buồn bực theo đáy lòng sinh sôi. Mà kia khói mỏng còn đang không ngừng tràn ngập, mặc dù không nồng, lại cực đại trở ngại ánh mắt. Mấy bước bên ngoài liền hoàn toàn mơ hồ, vách đá hình dáng, mặt đất hố lõm biên giới đều biến mông lung không rõ, dường như toàn bộ không gian đều bị trùm lên một tầng vật bèo sa mỏng. Ách a! Hùng Bá bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đối với bên cạnh mơ hồ không khí đột nhiên một quyền bung ra. Giả thân giả quỷ, đi ra cho lão tử! Hắn hiển nhiên đã xuất hiện ảo giác, đem phiêu động xương mù nhìn thành nhận nút địch nhân. Hùng Bá, ổn định tâm thần. Thôi Tam Nương quá khẽ, thanh âm mang theo nội lực, ý đồ đánh thức hắn. Nhưng ở cái này khói mê ảnh hưởng dưới, thanh âm lực xuyên thấu cũng giảm bớt đi nhiều. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh, giống như là thạch tử nhấp nô. Khẩn trương cao độ Hùng Bá không chút nghĩ ngợi, giống giận hướng thanh âm nơi phát ra đánh tới. Có thể bước chân hắn phù phiếm, phương hướng phán đoán đã sai lầm, chẳng những không có tìm tới địch nhân, ngược lại một cước giẫm tại trước đó hố lõm khu vực biên giới. Đá vụn trượt xuống, hắn thân thể cao lớn một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa cắm rơi, cả kinh hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng cảm giác hôn mê vẫn như cũ mạnh mẽ. Thôi Tam Nương nhìn xem Hùng Bá như là không có đầu như con rồi đi loạn, chính mình cũng bị kia vô cùng bất nhập khói mê nhiêu đến tâm phiền ý loạn, nội lực vận chuyển không khoái. Hắn ý đồ bằng vào ký ức cùng cảm giác, tìm kiếm một đầu có thể đột phá đường đi, nhưng ánh mắt bị ngăn trở, cảm giác hỗn loạn, trong ngày thường dựa vào sinh tồn trực giác tại lúc này biến không đáng tin lên. Bọn hắn dường như bị vây ở một cái vô hình trong mê cung, mắt không thể thấy, tai không thể thanh, khí không thể thuận, tâm không thể tĩnh. Địch nhân chưa hiện thần, vẹn vẹn bằng vào cái này vô sắc vô vị sương mù, liền đã để bọn hắn tự loạn trận cước, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Hắc ám trong khu phòng, Lâm Tiêu linh thức rõ ràng bắt giữ lấy hai người quân bách. Kia khói mê là hắn dùng mấy loại phổ biến dược liệu, lấy thần cơ bách luyện thêm chút tinh luyện mà thành, độc tính không mạnh, thắng ở phát tác nhanh lại có thể nhiễu loạn cảm giác. Hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn một chút. Bước thứ ba, mê hoặc tâm thần, hoàn thành. Trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng, như là một cái tỉnh táo kỳ thủ, nhìn xem đối thủ từng bước một đi vào chính mình dự đặt ra bẫy bên trong. Ngoan cố chống cự, nhưng nhanh đuốt đã bị mài mòn, tâm thần đã bị nhiễu loạn. Là thời điểm thả ra hắn tỉ mỉ chuẩn bị đao phủ thủ cho đầu này thụ thương thú bị nuốt, một kích cuối cùng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, kia tiềm ẩn tại đường hành lang trong bóng tối chất gỗ khôi lỗi, hốc mắt bộ vị, nếu như vậy coi như hốc mắt lời nói, dường như có ánh sáng nhạt cực kỳ ngắn ngủi chợt lóe lên. Chương 16, thần cơ ong ra, tìm địch tung. Chương 16, thần cơ ong ra, tìm địch tung. Khói mê như một tầng vô hình sa mỏng, bao phủ lối vào mảnh này sát lục tràng, vặn vẹo lên tia sáng, đảo loạn lấy cảm giác. Thôi Tam Nương cưỡng chế nội tức vướng víu cùng trong lòng bực bội, như là một pho tượng đá giống như đứng yên nguyên địa, còn sót lại hai phải có chút rung động, ý đồ theo mảnh này làm cho người bất an tĩnh mịch bên trong phân biệt ra được nguy hiểm nơi phát ra. Hùng Bá thì dựa lưng vào băng lãnh vách đá, miệng lớn thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều mang kia ngọt ngào khói mê, nhường hắn cảm giác hôn mê càng thêm mạnh mẽ. Trước mắt Thôi Tam Nương thân ảnh khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, địch tối ta sáng, từng bước sắc cơ. Bọn hắn như là ngã vào mạng nhện phi trùng, mỗi một lần dãy rủa đều có thể dẫn tới càng đòn công kích chí mạng. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông căng thẳng bên trong, một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ cùng khói mê tràn ngập âm thanh hòa làm một thể ô minh, theo hồ sơ khố phòng phương hướng chuyển đến. Là Lâm Tiêu. Hắn vẫn như cũ ẩn vào hắc ám, nhưng đầu ngón tay phía trên, ba cái thần cơ phong đã bị kích hoạt. Tia ám trầm chất gỗ trên thân thể, cực kỳ nhỏ phù văn lưu chuyển qua một tia ánh sáng nhạt, mỏng như cánh ve cánh lấy mắt thường khó phân biệt cao tần chấn động lên, phát ra kia gần như không thể nghe bù bù. Đi. Tâm niệm vừa động, không cần ngôn ngữ, một đạo vô hình chỉ lệnh đã dọc theo kia huyền diệu tinh thần liên hệ truyền ra. Ba cái thần cơ phong như là tiếp nhận tối cao chỉ lệnh binh sĩ, trong nháy mắt hóa thành ba đạo mơ hồ bóng đen, lặng yên không một tiếng động trượt ra khố phòng cửa sổ khe hở, dung nhập bên ngoài tràn ngập khói mỏng bên trong. Bọn chúng phục nhãn kết cấu là Lâm Tiêu kết hợp mặc ra cơ quan thuật cùng thần cơ bách luyện ảo diệu chế, đối tia sáng, khí lưu thậm chí năng lượng biến hóa rất nhỏ đều cực kỳ mất cảm. Giờ phút này, cái này tràn ngập có thể quấy rầy nhân loại thị giác cùng cảm giác khói mê, đối bọn chúng mà nói lại cơ hồ không cấu thành chướng ngại. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, đem tuyệt đại bộ phận tâm thần chìm vào cùng thần cơ phong kết nối bên trong. Chỉ một thoáng, ba bức hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau bổ sung hình tượng rõ ràng bắn ra tại trong đầu của hắn. Một bức tranh đến từ không trung quan sát, một cái thần cơ phong dán chặt lấy đường hành lang đỉnh bích, như là một cái tỉnh táo người quan sát, đem phía dưới Thôi Tam Nương cùng Hùng Bá vị trí, dáng vẻ, thậm chí bọn hắn bởi vì hô hấp mà có chút chập trùng lồng ngực, đều rõ ràng đánh dấu đi ra. Hùng Bá lưng tựa vách tường, hô hấp dồn dập, thân thể hơi rung nhẹ, hiển nhiên chịu khói mê ảnh hưởng càng sâu. Thôi Tam Nương mặc dù nhìn như đứng im, nhưng vai trái miệng vết thương cơ bắp tại không tự giác rất nhỏ co rút, biểu hiện hắn đang thừa nhận thống khổ, đồng thời nó nặng tâm hơi nghiêng về phía trước, chân phải hư điểm mặt đất, dường như tùy thời chuẩn bị hướng cái nào đó phương hướng bộc phát. Một cái khác bức họa thì lại đến từ phía sau. Một cái thần cơ phong xảo diệu lơ lửng tại hố lon khu vực biên giới một chỗ mang đá bóng ma sau, đem Hùng Bá dưới xương sườn cái kia đạo vết thương sâu tới xương, cùng hắn bởi vì mất máu cùng khói mê mà hơi có vẻ tan rã ánh mắt, đều cẩn thận phản hồi về đến. Thậm chí có thể nhìn tới hắn nắm chặt quyền trái, giữa ngón tay bởi vì dùng sức mà rỉ ra lấm tấm mồ hôi nước đọng. Bước thứ ba hình tượng thì càng thêm xảo trá, nó cơ hồ sát mặt đất phi hành, theo Thôi Tam Nương bên cạnh phía trước lướt qua, đem hắn kia hung ác nham hiểm cảnh giác, không ngừng liếc nhìn bốn phía ánh mắt, cùng tay phải hắn nắm chặt đoạn kiếm, bởi vì dùng sức mà trắng bệnh đốt ngón tay, đều bắt giữ đến rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, cái này thần cơ phong còn bén nhạy phát giác được, Thôi Tam Nương vai trái miệng vết thương chảy ra huyết dịch, nhan sắc dường như so bình thường càng thêm ám trầm, mơ hồ lộ ra một kia không bình thường ô sắc, kia là tên nọ bên trên bám vào, bị Lâm Tiêu lấy thần cơ bách luyện lặng yên luyện vào yếu ớt độc tố bắt đầu chậm chạp phát tác dấu hiệu. Ba bước hình tượng, ba cái góc độ, đem hai tên tàn phỉ trạng thái, vị trí, thậm chí nhỏ xíu phản ứng sinh lý, cũng làm vô cự tế mà hiện lên tại Lâm Tiêu trước mắt. Bọn hắn tự cho là trong mê vụ ẩn dấu khẩn trương, thống khổ, thậm chí ý đồ tìm kiếm đột phá phương hướng ý đồ, tại Lâm Tiêu giờ phút này cảm giác hạ, cơ hồ không chỗ che thân. Hùng Bá, mất máu, khói mê nhập thể, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, chiến lực còn thừa không đủ bốn thành. Thôi Tam Nương, vai trái xuyên qua tổn thương, phù động, nội lực vận chuyển vương hữu, tâm thần chịu nhiễu, nhưng tính cảnh giác cực cao, vẫn có khá mạnh uy hiếp, chiến lực còn thừa ước sáu thành. Lâm Tiêu tỉnh táo phân tích thần cơ phong truyền về tin tức, như là cao minh nhất thầy thuốc phân tích lấy bệnh nhân triệu chứng. Địch nhân mạnh yếu, trạng thái, trong lòng hắn đã có rõ ràng tiêu xích. Hắn thao túng cái kia không trung quan sát thần cơ phong, có chút điều chỉnh một chút lơ lửng góc độ, đem Thôi Tam Nương ánh mắt nhiều lần đảo qua kia đoạn nhìn như bình tĩnh trong đường hành lang đoạn, trọng điểm tiêu ký đi ra. Nơi đó, mặt đất phiến đá hơi có khác biệt, chính là một chỗ khác không bị phát động lưu xa hãm cơ quan chỗ. Thôi Tam Nương bằng vào kinh nghiệm giang hồ, bản năng cảm thấy nơi đó nguy hiểm. Quả nhiên mẹ cảm. Đáng tiếc, ngươi tránh đến mở một chỗ, tránh đến mở tất cả sao? Lâm Tiêu trong lòng hừ lạnh, hắn cũng không lập tức kích phát cái kia đạo cơ quan, mà là đem lực chú ý chuyển hướng trạng thái càng kém Hùng Bá. Là thời điểm, nhường trận này đi săn tiến vào cuối. Hắn tâm niệm lại cử động, một đạo chỉ lệnh mới, dọc theo kia vô hình tinh thần sợi tơ, chuyển hướng tĩnh mịch trong đường hành lang. Cô kia sớm đã chờ đợi đã lâu chất gỗ khôi lỗi, lao phủ thủ. Thần cơ phong giống như ưu linh tại khói mê bên trong xuyên thẳng qua, đem con mồi chân thật nhất vẻ mệt mỏi cùng sơ hở, liên tục không ngừng truyền lại cho dấu ở phía sau màn thợ săn. Mạng đã nắm chặt, đao săn sắp rơi xuống. Chương 17, địa vong thiên la. Không chỗ trốn chương 17, địa vong thiên la, không chỗ trốn khói mê như trướng, quay đến tâm thần người không yên. Hùng Bá lưng tựa lạnh bích, thô trọng tiếng thở dốc tại trong yên tĩnh phá lệ trói thai, cảnh vật trước mắt đã vặn mẹo thành lắc lư sắc hối, chỉ có dưới xương sườn vết thương có rút đau đớn cùng trong đầu phiên giang đạo hải mê mội vô cùng chân thực. Thôi Tam Nương giang chống đỡ lấy, vai trái độc tố như là giỏi trong xương, mang đến trận trận ngứa ngáy cùng nói nói, nội lực vận chuyển tối nghĩa không chịu nổi. Nhưng hắn cặp kia như chim ưng ánh mắt vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mông lung đường hành lang, ý đồ theo kia mảnh hỗn độn bên trong tìm ra một chút hy vọng sống. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải liều một phát. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt nhường tinh thần hắn chấn động, khàn giọng quát, Hùng Bá, cùng ta xông. Dán bên phải chân tường, nơi đó khả năng có lời còn chưa dứt, dị biến tái sinh. Rầm rầm, một hồi nặng nề mà dày đặc kim loại tiếng ma sát, không có dấu hiệu nào theo đỉnh đầu bọn họ phía trên truyền đến. Thanh âm kia băng lãnh, nhanh chóng, mang theo một loại rợn người dây xích lôi kéo cảm giác, trong nháy mắt vượt trên tất cả tạc âm. Hai người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản nhìn như bơm bức, chỉ có mấy đạo cổ xưa thấm vết nước dấu vết đường hành lang đỉnh bích, giờ phút này lại như cùng nứt ra vỏ trứng giống như, đột nhiên hướng phía dưới mở ra mấy đạo đen xì lỗ hổng. Sau một khắc, vô số đầu to bằng cánh tay trẻ con, lóe ra u lãnh hàn quang tinh thiết xiển xích, như là theo trong xảo huyệt dốc toàn bộ lực lượng sắt thép cự mãng, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế, hướng phía bọn hắn vào đầu bao phủ xuống. Những này xiển xích cũng không phải là lung tung rủ xuống, bọn chúng tại rơi xuống quá trình bên trong va chạm lẫn nhau, quấn dao, lại trong nháy mắt, ở giữa không trung bệnh thành một trường phạm vi bao trùm cực lớn, sơ mật thích thú to lớn lưới sắt. Mắt lưới không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể hạn chế người trưởng thành hành động, nhưng lại không đủ để cho người ta tùy tiện chui qua. Xiển xích cuối cùng kết nối lấy nặng nghề, mang theo bén nhọn móc câu chống sắt, như là độc hạt đuôi kim châm, theo lưới sắt hạ lạc mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Né tránh. Thôi Tam Nương muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị thét lên, thân hình như là con thỏ con bị giật mình giống như phía bên trái bên cạnh liều mạng thoát ra. Hắn biết, một khi bị cái này lưới sắt bao lại, mặc cho ngươi võ công lại cao hơn, cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân. Nhưng mà, cái này địa vong thiên la cơ quan thiết kế, sớm đã đoán chắc phản ứng của bọn hắn. Lưới sắt bao trùm phạm vi, vừa vặn phong kín bọn hắn tất cả khả năng hướng đường hành lang chỗ sâu hoặc hai bên né tránh không gian, duy nhất đối lập an toàn đường lui, chỉ có lúc đến kia đã bị đá rơi phong kín lối vào phương hướng, cùng nhập khẩu phụ cận kia phiến thôn vẻ mấy cái nhân mạng hố lõn khu vực. Hùng Ba vốn là đầu váng mắt hoa, phản ứng chậm nửa nhịp, thêm nữa đối Thôi Tam Nương mệnh lệnh tạo thành phản xạ có điều kiện, vô ý thức liền muốn đi theo hướng phải phía trước sông. Có thể bước chân hắn vừa động, tấm kia to lớn lưới sắt đã ầm vang rơi xuống. Không! Hùng Ba chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, liền bị mấy cái băng lãnh xiềng xích vào đầu cuốn lấy. Nặng nghề xích sắt mang theo to lớn lực trùng kích nện ở vai của hắn, trên cánh tay, nhường hắn một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn bản năng vận khởi còn sót lại nội lực dãy rủa, hai tay cơ bắp sôi sục, ý đồ đứt đoạn những chói buộc này. Nhưng những này xiềng xích chính là Lâm Tiêu lấy thần cơ bách luyện sơ bộ luyện hóa chất liệu, cứng cỏi dị thường, càng thêm có một loại kỳ lạ tính bền dẻo, càng là dùng sức dãy rủa, xiềng xích quấn quanh đến càng chặt, những cái kia băng lanh thiết hoàn thật sâu khảm vào da thịt của hắn bên trong, móc câu xé rách, trong nháy mắt liền nhường hắn máu me đầm địa. Càng chết là xiềng xích lẫn nhau cấu kết, hắn cái này quằn quại, ngược lại kéo theo cả trường lưới sắt kết cấu biến hóa, càng nhiều xiềng xích như cùng sống vật giống như quấn lên đến, đem hắn thân thể khôi ngô trói như là một cái to lớn sắc kén, cơ hồ không thể động đậy. Ai da? Hùng Bá phát ra thống khổ kêu rên, phí công dãy rủa thân thể, lại chỉ là nhường vết thương xé rách đến càng sâu, máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ băng lánh xích sắt. Hắn giống một đầu rơi vào cạm bẫy mang yêu, chỉ có cự lực, lại không chỗ thi triển, chỉ có thể cảm thụ được sinh mệnh theo huyết dịch một chút xíu trôi qua. Thôi Tam Nương mặc dù bằng vào khinh công siêu tuyệt cùng quả quyết phản ứng, hiểm lại càng hiểm tránh đi lưới sắt trung tâm bao trùm khu vực, nhưng lưới sắt biên giới mấy đầu múa xiềng xích vẫn như cũ giống như rắn độc quét về phía hắn hạ bàn. Người khác giữa không trung, không chỗ mượn lực, đành phải cưỡng ép thay đổi thân hình, tay phải đoạn kiếm điểm nhanh, đinh đinh hai tiếng, khó khăn lắm rời ra hai cái xiềng xích, nhưng chân trái vẫn bị một đầu xiềng xích cuối cùng trông sắt mạnh mẽ sắt qua. Xoẹt, ống quần trong nháy mắt vỡ tan, trên bàn chân bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu. Kịch liệt đau nhức toàn tâm, Thôi Tam Nương kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình mất khống chế, chật vật ngã xuống tại hố lom khu vực biên giới, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn một tay chống đất, vừa định bật lên, lại cảm giác chân trái đau đớn một hồi như nhũn ra, kém chút lần nữa ngã sắp xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước bị xích sắt gắt gao trói buộc, như là đợi làm thịt cừu non giống như rãy rủa gầm thét hùng bá, lại nhìn một chút chính mình máu chảy ồ ạt chân trái, cùng chung quanh cái kia như cũ tràn ngập, trở ngại tầm mắt khói mê. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, trong nháy mắt theo đôi xương cụt chui lên đỉnh đầu. Đó căn bản không phải chém giết, đây là đùa bỡn, là đồ thể. Đối phương dường như một cái cao cao tại thượng thần mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn tại cái này bố trí tỉ mỉ trong lồng giam phí công rãy rủa, từng bước một đi hướng hủy diệt. Đường lui đã tuyệt, con đường phía trước bị khóa, bên người là hố lõm, đỉnh đầu khả năng còn có không biết sắc cơ. Chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hồ sơ trong khu phòng, Lâm Tiêu linh thức bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đây hết thảy. Xích sắt chói buộc tiếng vang trầm trầm, Hùng Bá không cam lòng gầm thét, Thôi Tam Nương chật vật rơi xuống đất trầm đục, đều rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Địa vong đã hàng, thiên la đã thành. Đầu này thụ thương thú bị nuốt, nanh nuốt đã bị toàn bộ trừ bỏ, hành động đã bị hoàn toàn hạn chế. Là thời điểm cho sau cùng kết thúc. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cố kia giấu ở đường hành lang trong bóng tối, trầm mặc đã lâu đao phủ thủ. Chương 18, khôi lỗi trận chiến mở màn, đao phủ thủ chương 18, khôi lỗi trận chiến mở màn, đao phủ thủ xích sắt tiếng ma sắt cùng Hùng Bá không cam lòng gầm thét còn tại trong không khí rung động, Thôi Tam Nương nửa quỳ dưới đất, chân trái máu chảy ồ ạt, đau đớn kịch liệt nhường hắn chán nổi gân xanh lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bị lưới sắt vây khốn, như là sắp chết như dã thu dãy rủa đồng bạn, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tĩnh mịch khó lường đường hành lang, một cỗ hỗn hợp có tuyệt vọng, phẫn nộ cùng khắc cốt băng hàn cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn. Đây cũng không phải là một cái huyện cấp nha môn nên có thủ đoạn. Ngay tại hắn tâm thần quấy động, ý đồ tìm kiếm cuối cùng một tia phá cục khả năng sát na, giang giác. Giang giác một hồi cứng ngắc mà quy luật, dường như gỗ mục ma sát lại xen lẫn kim loại cơ quan vận chuyển tiếng bước chân, theo đường hành lang chỗ sâu trong bóng tối truyền đến. Thanh âm kia không vui, thậm chí có chút chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều mang một loại dị dạng nặng nề cảm giác, đạp ở đá vụn trên mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng vọng, cùng mảnh không gian này tĩnh mịch tạo thành làm cho người sợn hết cả gai ốc so sánh. Thứ gì? Thôi Tam Nương cùng còn tại dãy rủa Hùng Bá đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Khói mê hơi mỏng manh trong đường hành lang đoạn, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó cũng không phải là người sống. Toàn thân từ ám trầm chất gỗ cấu thành, chỗ khớp nối có thể thấy được thô ráp ngậm và chốt kết cấu cùng ngẫu nhiên lóe lên kim loại sáng bóng, thân cao cùng trưởng thành tương tự, nhưng đường còn cứng ngắc, không có chút nào sinh khí. Nó đầu lâu chỉ là một cái đơn giản hình bầu dục khối gỗ, không có ngũ quan, chỉ có hai điểm yếu ớt, như là cho tàn giống như ánh sáng màu đỏ tại hẳn là ánh mắt vị trí chậm rãi lấp lóe, tập trung vào phương hướng của bọn hắn. Làm người khác chú ý nhất là hai cánh tay của nó, đây không phải là tay, mà là hai thanh lóe ra hàn quang, cùng cánh tay nối thành một thể hậu bối dao găm, lưỡi dao nhìn dị thường sắc bén, giờ phút này đang lấy một loại hơi có vẻ vụ bè, nhưng lại mang theo một loại nào đó đặc biệt vận luật dáng vẻ giao thoa trước người. Một bộ cơ quan khôi lỗi. Thôi Tam Nương hít sâu một hơi, trong lòng rung mạnh. Cơ quan thuật hắn cũng không phải là không có nghe nghe, mặc ra, công đâu nhà truyền thuyết trên giang hồ lưu truyền rất rộng, nhưng này có chút lớn nhiều tình xảo phức tạp, dùng cho thủ thành hoặc lăng mộ, chưa từng gặp qua như thế. Như thế lộ ra sát phạt chi khí chiến đấu khôi lỗi, mà lại là tại cái này nhỏ nhỏ Thanh Hà huyện nha. Giả thần giả quỷ, một bộ phá gỗ giá đỡ, cũng dám cản ngươi Hùng gia gia. Bị xích sắt kéo chặt lấy Hùng bá lại là giận quá thành cười, hắn vốn là tính tình dữ dằn, giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, lại bị một bộ con rối nhìn chăm chú chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ đủ. Hắn cuồng hống một tiếng, liều mạng bên trên xích sắt càng quấn càng chặt, móc câu hãm sâu ra thịt kịch liệt đau nhức, đột nhiên nâng lên còn sót lại, bởi vì khói mê cùng mất máu mà hỗn loạn không chịu nổi nội lực, rót vào trong duy nhất còn có thể miễn cưỡng hoạt động cánh tay trái, hướng phía tới gần khôi lỗi mạnh mẽ một quyền đạo ra. Quyền phong gào thét, lại cũng mang theo mấy phần sắc bén chi thế, cho thấy hắn hậu thiên đỉnh phong tu vi căn cơ còn tại. Đối mặt cái này đủ để vỡ bia nước đá một quyền, kia được xưng là đao phủ thủ khôi lỗi, trong hốc mắt hồng mang dường như có hơi hơi tránh. Nó không có né tránh, cũng không có đón đỡ, mà là lấy một loại cùng nó cứng ngắc bề ngoài không hợp, tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi góc độ, hai tay dao găm bỗng nhiên giao thoa chém ra. Không có phong thanh, không có gào thét, chỉ có hai đạo băng lãnh, quyết tuyệt hổ quang. Xuy, một tiếng vang nhỏ, như là dao nóng cắt vào ngưng kết mỡ bò. Hùng bá kia ngưng tụ cuồng bạo lực lượng, đủ để đạp nát đá xanh một quyền, tại khoảng cách khôi lỗi lồng ngực còn có nửa thước thời điểm, liền bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn nổi giận trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình cánh tay trái. Một đạo chân nhắn vô cùng huyết tuyến, từ hắn chỗ cổ tay lặng yên hiện hiện, cấp tốc lan tràn đến cổ tay, đầu vai. Sau một khắc, cái kia đầu cánh tay trắng kiện, lại sóng vai mà đứt, gọn gàng cùng thân thể tách rời, phù phù một tiếng rất xuống đất, chỗ đứt bóng loáng như gương, máu tươi như là bị đè nén thật lâu suối phun, trễ nửa nhịp mới đột nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước người mảng lớn mặt đất. A, tay của ta. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lúc này mới theo Hùng bá trong miệng bạo phát đi ra, so trước đó bất kỳ lần nào thụ thương đều muốn thê lương gấp trăm lần. Hắn còn lại cụt một tay điên cuồng cơ, kéo theo lấy xích sắt xoạt rung động, thớ cổ to lớn cùng mất máu nhường hắn diện mục và mẹo, giống như điên dại. Mà kia khôi lỗi đao phủ thủ tại một kích tay cụt về sau, liền lần nữa khôi phục kia hơi có vẻ cứng ngắc nắm lưỡi đao dáng vẻ, trong hốc mắt hồng mang lạnh lùng lóe lên một cái, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nó kia chất gỗ trên thân thể, thậm chí liền một kia vết cắt cũng không từng lưu lại. Thôi Tam Nương thấy khắp cả người phát lạnh, một cỗ hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhanh, chuẩn, hung ác. Cái này khôi lỗi công kích, không dư thừa chút nào động tác, tinh chuẩn bắt lấy Hùng bá lực cũng đã phát, lực mới chưa sinh, lại bị xích sắt trói buộc không cách nào hữu hiệu né tránh trong nháy mắt, nhất kích tất sát. Càng đáng sợ chính là kia dao găm trình độ sắc bén, cùng khôi lỗi bản thân đối năm chắc thời cơ, tuyệt không phải bình thường cơ quan có khả năng nắm giữ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cái này Thanh Hà huyện nha bên trong, đến tột cùng cất giấu như thế nào một cái đáng sợ tồn tại? Hắn nhìn xem cỗ kia trầm mặc, lần nữa di chuyển cứng ngắc bộ pháp, hướng phía mất đi năng lực chống cự, chỉ dựa vào một cỗ hung hãn chi khí tại rú thảm dãy rủa Hùng bá đi đến chất gỗ khôi lỗi, lại nhìn một chút chính mình trọng thương chân trái cùng không ngừng chảy máu vai trái, một cỗ trước nay chưa từng có tuyệt vọng, như là băng lãnh thủy triều, bao phủ hoàn toàn hắn. Tính toán xảo diệu, từng bước sắc cơ. Bây giờ, liền cuối cùng này liều mạng cơ hội, cũng phải bị một bộ băng lãnh khôi lỗi vô tình tức đoạt sao? Hồ sơ trong cố phòng, Lâm Tiêu linh thức rõ ràng cảm giác đao phủ thủ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Đối với Hùng bá tay cụt cùng rú thảm, trong lòng của hắn cũng không gợn sóng. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, đạo lý này, tại làm người hai đời hắn xem ra, lại cực kỳ đơn giản. Đao phủ thủ, tính năng khảo thí. Hợp cách. Hắn thấp giọng tự nói, như là ước định một cái công cụ. Kế tiếp, nên xử lý đầu kia càng thêm giàu hoạn, cũng càng cô uy hiếp gián độc. Ánh mắt của hắn, vượt qua du thảm Hùng bá cùng từng bước ép sát khối lỗi, rơi vào dựa vào vết tường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Thôi Tam Nương trên thân. Chương 19, tuyệt cảnh phản công, Thiên Thiên Uy. Chương 19, tuyệt cảnh phản công, Thiên Thiên Uy. Hùng bá tê tâm liệt phế rú thảm tại dũng đạo hẹp bên trong quanh quần, chỗ cụt tay dâng trào máu tươi trên mặt đất đọng lại thành một bãi đặc dính đỏ sậm. Nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ vượt trên khói mê ngọt ngào, kích thích Thôi Tam Nương sớm đã căng cứng đến cực hạn thần kinh. Hắn nhìn xem cỗ kia tên là đao phủ thủ chất gỗ khối lỗi, tại hoàn thành tay cụt một kích sau, trong hốc mắt hồng mang vẫn như cũ lạnh lùng tập trung vào đã mất uy hiếp Hùng bá, phản phất tại tính toán lần tiếp theo chạm kích quy tích, lại hoặc là chỉ là đang chờ đợi cái nào đó chỉ lệnh. Không thể đợi thêm nữa. Thứ quỷ này mục tiêu kế tiếp, nhất định là chính mình. Bản năng cầu sinh như là sắp chết giáng hỏa. Tại Thôi Tam Nương gần như lòng tuyệt vọng ngọn nguồn không sai lùa lên, trong nháy mắt thôn phệ tất cả do dự cùng sợ hãi. Hắn biết, bình thường thủ đoạn tuyệt đối không thể đối phó này quỷ dị khối lỗi, chớ nói chi là kia giấu ở phía sau màn, thủ đoạn thông thiên bố trí người. Chỉ có liều mạng. Ách a. Thôi Tam Nương đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, thanh âm kia khàn khàn thê lương, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều hẹ đi ra. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ chẳng lành xanh đen chi sắc, huyệt thái dương cái khác mạch máu như là con run giống như chuẩn bị bạo khởi. Hắn lại không tiếp tục để ý vai trái chúng tên cùng chân trái vết đao kịch liệt đau nhức, đem thể nội tất cả còn sót lại, thậm chí bao gồm gắn bó sinh cơ bản nguyên nội lực, lấy một loại gần như tự hủy phương thức, điên cuồng nghiền ép, nhóm lửa, thúc gốc. Một cỗ viễn siêu hắn bình thường trạng thái đỉnh phong, cuồng bạo mà hỗn loạn khí tức, đột nhiên theo hắn thon gầy trong thân thể bạo phát đi ra. Khí tức kia tràn đầy hủy diệt cùng không cam lòng ý vị, khuấy động không khí xung quanh, thậm chí đem kia tràn ngập khói mê đều ép ra một chút. Quanh người hắn áo quần không gió mà lay, bay phất phới, dưới chân vỡ vụn thạch tử bị cỗ này đột nhiên tăng lên khí thế chấn động đến có chút nhảy lên. Đây là Hắc Phong trại bí truyền liệu mạng cấm thuật, phần huyết quyết. Lấy thiêu đốt tinh huyết, hao tổn thọ nguyên làm đại giá, tại rất ngắn thời gian bên trong cưỡng ép bay vụt công lực, bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới kinh khủng một kích. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì nguyên khí đại thường, tu vi rút lui, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng giờ phút này, Thôi Tam Nương đã không lo được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố kia chuyển hướng khôi lỗi của mình, trong mắt tràn đầy điên cuồng hận ý cùng quyết tuyệt. Tay phải chôi này dài nhỏ trên đoạn kiếm, nguyên bản bởi vì thụ thương cùng khói mê mà ảm đạm kiếm mang đống nhiên tăng gọn, không ngừng phụt ra hút vào, phát ra ong ong chiến minh. Thân kiếm trung quanh, không khí đều tựa hồ biến bặm mẹo, một cô nóng rực mà sắc bén hàm ý tràn ngập ra, mơ hồ lại dẫn động quanh mình mỏng manh thiên địa linh khí. Một cách này đã vượt ra ngày mai võ học phạm chủ, đụng chạm đến một tia tiên thiên cánh cửa. Mặc dù hôn tạp không thuần, hết sạch sức lực, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra lực phá hoại, đủ để cho bất kỳ hậu thiên cảnh võ giả vì đó biến sắc. Cho lão tử nắt. Thôi Tam Nương khàn giọng gào thét, cả người cùng kiếm dường như hợp làm một thể, hóa thành một đạo quyết tuyệt, thiêu đốt lên sinh mệnh cùng linh hồn xích hồng sắc lưu quang, không còn bận tâm chân tổn thương, lấy một loại gần như đồng quy vu tận thảm thiết dáng vẻ, hướng phía đao phủ thủ bổ nhào mà đi. Mũi kiếm chỉ chính là khôi lỗi kia nhìn như yếu ớt nhất lồng ngực khu vực hải tâm. Hắn muốn đem gỗ này đáng chết gỗ ưu cục, tính cả sau lưng nó kia giấu đầu lộ đuôi chủ nhân thực hiện quất đủ, cùng nhau chém thành mảnh vỡ. Một kiếm này nhanh đến mức vượt ra khỏi thị giác bắt giữ cực hạn. Thương hực kiếm mang thậm chí ngắn ngủi xua tán đi chúng quanh mở tối cùng mê vụ, đem khôi lỗi kia chất gỗ thân thể chiếu dọi đến rõ ràng rành mạch. Giấu ở hồ sơ trong khố phòng Lâm Tiêu, linh thức rõ ràng bắt được Thôi Tam Nương cái này thạch phá thiên kinh liệu mạng một kích. Kia dẫn động thiên địa linh khí yếu ớt dấu hiệu, xa như vậy siêu hậu thiên đỉnh phong cuồng bạo năng lượng ba động, đều để hắn hơi nhíu mày. Thiêu đốt sinh mệnh bị pháp, cũng là đủ hung ác. Hắn có thể cảm giác được, đao phủ thủ bằng vào hiện hữu chất liệu cùng kết cấu, đón đỡ một kích này, cho dù không bị hoàn toàn phá hủy, hạch tâm cũng tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Là lập tức thu hồi khôi lỗi, tránh cho tổn thất. Vẫn là, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Vừa vặn, kiểm tra một chút kim cương bất hoại trong thực chiến kháng ép năng lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cũng không nhường đao phủ thủ né tránh, tại nhỏ hẹp như vậy lại che kín cả bấy không gian, đối mặt cái này ngưng tụ Thôi Tam Nương toàn bộ tinh khí thần một kiếm, né tránh sát suất thành công vốn cũng không cao. Hắn lựa chọn trực tiếp nhất, cũng nhất làm cho người không tưởng tượng được phương thức. Hắn phân ra một sợi nhỏ bé lại cô động tinh thần lực, hỗn hợp có một tia tinh thuần tinh thần nội lực, trong nháy mắt vượt qua không gian, ra chỉ tại đao phủ thủ lồng ngực khu vực hạch tâm. Đồng thời, điều khiển khôi lỗi đem hai tay dao găm giao nhau, cũng không phải là đón đỡ, mà là che ở trước ngực, bày ra một cái nhìn như bị động phòng ngự dáng vẻ. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Sau một khắc, Thôi Tam Nương kia thiêu đốt sinh mệnh, mơ hồ dẫn động thiên địa linh khí, đến gần vô hạn tiên thiên uy lực một kiếm, rắn rắn chắc chắc, đánh vào đao phủ thủ giao nhau hộ tại trước ngực song nhận phía trên. Keng, một tiếng đinh thái nhức óc, viễn siêu trước đó tất cả sắt thép va chạm kinh khủng tiếng vang, ngang nhiên một phát. Thương hực kiếm mang màu đỏ thắm cùng băng lãnh kim loại dao găm mạnh mẽ va chạm. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên bỗng nhiên khuyết tán ra đến, đem mặt đất bụi đất đá vụn toàn bộ nhấc lên, như là nhấc lên một trận cỡ nhỏ phong bạo. Ngay cả kia tràn ngập khói mê đều bị cỗ này cự lực trong nháy mắt thanh không một mảng lớn. Răng rắc một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn, theo trong đụng chạm tâm truyền đến. Chương 20, sắt thép va chạm, công chính là hiện chương 20, sắt thép va chạm, công chính là hiện Ken. Hồng trung đại lư giống như tiếng vang ở trong hành lang điên cuồng chấn động, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ. Sinh hồng sắc cuồng bạo kiếm mang cùng băng lạnh lũ ám dao găm mạnh mẽ đụng vào nhau, bắn ra không còn là hỏa tinh, mà là một đoàn chói mắt muốn mù chẳng loa quan cầu. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích như là thực chất hải khiếu, hướng bốn phía như bài sơn đảo hải quyết tán, đem mặt đất tất cả bụi đất, đá vụn, thậm chí ngưng kết vết máu đều mạnh mẽ nhấc lên, ném không trung. Tràn ngập khói mê bị trong nháy mắt xé rách, xua tan, lộ ra phiến khu vực này giữ tợn chân dung. Giang giác, kia âm thanh nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn, tại đinh thai nhức góc tiếng vang trong dư vận, lộ ra như thế đột ngột mà chói tai. Là đao phủ thủ giao nhau đón đỡ xong nhận. Kia từ Lâm Tiêu lấy thần cơ bách luyện sơ bộ luyện hóa, vốn nên cứng cỏi vô cùng dao găm, tại Thôi Tam Nương cái này ngưng tụ suốt đời tu vi, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết xả thân một kích phía dưới, cuối cùng chưa thể hoàn toàn chịu được lấy. Lưỡi đao trên thân, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, giống mạng nhện vết dạng trong nháy mắt lan tràn ra, sau một khắc, hai thanh dao găm lại đồng thời vỡ nát. Vô số lóe ra hàn quang mảnh kim loại như là bị tạc mở giống như, hướng về bốn phía kích xạ. Nhưng mà, dao găm vỡ nát, cũng không nhường Thôi Tam Nương cảm thấy vui sướng chút nào. Bởi vì hắn mũi kiếm, tại phá vỡ xong nhận về sau, cũng không như đoán trước giống như tiến quân thần tốc, đem khôi lỗi hạch tâm xoắn đến nát ấy, mà là đông. Một tiếng trầm muộn làm người sợ hãi tiếng va chạm vang lên. Mũi kiếm của hắn dường như đâm trúng một khối tuyên cổ tồn tại, không thể phá vỡ thiên thạch ngôi sao. Một cỗ khổng lồ, nặng nghề, lực phản chấn to đến vượt quá tưởng tượng lực lượng, theo thân kiếm đột nhiên phản hồi về đến. Trong dự đoán mảnh gỗ vụn bay tán loạn cảnh tượng cũng không xuất hiện. Đang đổ nát xong nhận về sau, Trần Trùy đi ra, cũng không phải là yếu ớt chất gỗ hay tầm, mà là một mảnh hiện ra kỳ dị màu đồng cổ quan trạch, thơm thúy như là bầu trời đêm, mặt ngoài mơ hồ có nhỏ bé tinh mang lưu chuyển khu vực. Đó chính là Lâm Tiêu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy thần cơ bách luyện kết hợp kim cương bất hoại thần công áo nghĩa, viễn chỉnh ra chỉ tại khôi lỗi lồng ngực nơi trọng yếu phòng ngự. Thôi Tam Nương cái này đến gần vô hạn tiên tiên uy lực một kiếm, tất cả lực phá hoại, tất cả điên cuồng cùng quyết tuyệt, tại chạm đến mảnh này màu đồng cổ khu vực trong nháy mắt, dường như châu đất xuống biển, bị một loại cao cấp hơn, càng bản chất cứng rắn thôn vệ, chỗ tăng dã. Chỉ có kia kinh khủng lực phản chấn, không có chút nào hoa trương giả bộ dọc theo thân kiếm, mạnh mẽ đụng vào hắn sớm đã dầu hết đèn tắt thể nội. Phúc. Thôi Tam Nương như bị sét đánh, cả người như là như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, còn tại giữa không trung, chính là một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn màu đỏ sẫm máu tươi cuồn cuộn mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung. Trong tay hắn dài nhỏ đoạn kiếm rốt cuộc nắm cũng được, len ken một tiếng rớt xuống đất, trên thân kiếm xích mang trong nháy mắt dập tắt, biến ảm đạm vô quang. Bành! Hắn nặng nề mà ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài, lộn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, toàn thân áo quần rách nát, tràn đầy bụi đất cùng vết máu, vai trái trúng tên cùng chân trái vết đao bởi vì cái này kịch liệt chấn động lần nữa băng liệt, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Hắn dãy rủa lấy mong muốn ngẩng đầu, lại chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, trong hai vụ vụ không ngừng, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức, kia là phần huyết quyết phản vệ cùng cự lực chấn thương song trọng tra tấn. Hắn miễn cưỡng tập trung tan ra ánh mắt, nhìn về phía cố kia khôi lỗi. Đao phủ thủ đứng tại chỗ, lồng ngực chỗ kia phiến màu đồng cổ quang trạch ngay tại chậm rãi rút đi, một lần nữa hiện lộ ra phía dưới bị sơ bộ luyện hóa chất gỗ hoa văn. Hai cánh tay của nó phía trước đã dốc tuyết, song nhận vỡ vụn, nhìn qua có chút chật vật, nhưng nó vẫn như cũ vững vàng đứng đấy. Trong hốc mắt hồng mang mặc dù lấp loé không yên, nhưng lại chưa tắt. Nó tiếp nhận một vị hậu tiên đỉnh phong võ giả thiêu đốt sinh mệnh, chạm đến tiên tiên ngưỡng cửa đòn đánh mạnh nhất, hạch tâm không hư hại, chủ thể kết cấu hoàn hảo. Không, không có khả năng. Cái này, đến cùng là cái gì? Thôi Tam Nương trong cổ họng phát ra ôi ôi, như là ống bể hỏng giống như thanh âm, tràn đầy cực hạn không cam lòng, mờ mịt cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Cơ quan khôi lỗi có thể hành động, công kích, mặc dù kinh thế hai tụ, còn tại phạm vi hiểu biết. Nhưng một bộ khôi lỗi có thể nắm giữ như thế không thể tưởng tượng phòng ngự tuyệt đối. Cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cái này nho nhỏ thanh hà huyện nha, cái này nhìn như bình thường lao ngục, ở đâu là cái gì quan phụ chi địa, rõ ràng là đầm rồng hang hổ, là thôn vệ tất cả ma quật. Hồ sơ trong khu phòng, Lâm Tiêu chậm rãi thu hồi kia sợi ra chỉ tinh thần lực cùng tinh thần nội lực, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Viễn trình duy trì kim cương bất hoại thần thông, nhất là đối kháng cường độ như thế công kích, đối tâm thần tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn trong mắt lại hiện lên vẻ hài lòng. Kim cương bất hoại thần công lực phòng ngự sơ bộ nghiệm chứng thông qua, viễn trình ra chỉ ở khôi lỗi khả thi, xác nhận đao phủ thủ chủ thể kết cấu cường độ phù hợp mong muốn, nhưng công kích bộ kiện cần thăng cấp. Hắn tỉnh táo ước định lấy lần khảo nghiệm này kết quả. Thôi Tam Nương liều mạng một kích, giá trị to lớn, vì hắn cung cấp quý giá số liệu. Giờ phút này, bên trong Dũng Đạo, Tàn Quân một chết một trọng thương, đã mất uy hiếp. Là thời điểm kết thúc trận này đi săn. Lâm Tiêu sửa sang lại một chút trên thân bộ kia hơi có vẻ rộng lượng tạo lệ phục, vuốt lên phía trên nếp vốn, sau đó đẩy ra hồ sơ khố phòng cửa, nện bước không nhanh không chậm bước chân, đi ra ngoài. Thân ảnh của hắn, lần thứ nhất chân chính xuất hiện ở mảnh này từ hắn tự tay chế tạo sát lục tràng bên trong. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa thông gió, keo kiệt tung xuống mấy sợi thanh huy, chiếu sáng hắn tuổi trẻ mà mặt mũi bình tĩnh, cùng trên mặt đất kia một mảnh hỗn độn cùng huyết tinh. Chương 21, trong nháy mắt bại địch, kinh tứ phương chương 21, trong nháy mắt bại địch, kinh tứ phương hồ sơ khố phòng cửa trục phát ra rất nhỏ mà khô khốc kẹt kẹt âm thanh, tại cái này tĩnh mịch cùng huyết tinh tràn ngập không gian bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Lâm Tiêu thân ảnh, từ sau cửa trong bóng tối chậm rãi bước đi thong thả ra. Trên người hắn bộ kia hơi có vẻ cổ xưa tạo lệ phục tắm đến hơi trắng bệnh, xuyên tại hắn nhìn như đơn bạc thân chiến kệ, thậm chí có vẻ hơi rộng lớn. Trên gương mặt trẻ trung còn mang theo vài phần chưa hoàn toàn rút đi ngây ngô, ánh mắt yên tĩnh đến gần như hờ hững, cùng trước mắt cái này thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông thảm thiết cảnh tượng tạo thành vô cùng chói mắt so sánh. Bước chân hắn thong dong, bước qua mặt đất ngưng kết vũng máu, đế giày cùng nửa làm huyết tương tiếp xúc, phát ra nhỏ xíu dính chặt tiếng vang. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hiện trường, hố lõm bên trong dáng vẻ vặn vẹo thi thể, bị xích sắt chói thành cái máu, đã khí tuyệt hùng bá, cùng cách đó không xa, như là bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, cận tồn một hơi thôi Tam Nương. Thôi Tam Nương ý thức đã mơ hồ. Tình liệt đau nhức cùng phản vệ giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào hắn còn sót lại lý trí. Nhưng khi hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia chậm rãi đến gần, mặc bộ khoái phục tuổi trẻ thân ảnh lúc, một cỗ khó nói lên lời băng hàn trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Không phải trong tưởng tượng ẩn thế cao thủ, không phải hung thần ác sát đao phủ, vậy mà lại là trẻ tuổi như vậy một người. Là hắn, nhất định là hắn. Cái này hết thảy tất cả, cái này tinh diệu mà ác độc cơ quan, cái này phòng ngự kinh khủng khối lỗi, đều là xuất từ thiếu niên này chi thủ. Hoang đường, khó có thể tin, nhưng lại là không thể nghi ngờ sự thật. Bản năng cầu sinh, hoặc là nói là hát phong trại nhị đương ra sau cùng hung tính, nhường thôi Tam Nương dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhuốm máu khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt buộc phát ra cuối cùng một tia ngoan lệ cùng không cam lòng. Hắn hoàn hảo tay phải đột nhiên hướng bên hông một vệt, nơi đó còn cất giấu ba cái uy co kịch độc, dùng cho tuyệt cảnh lật bản tấu cốt châm. Cho dù chết cũng muốn kéo đệm lưng, ít nhất phải kéo xuống cái này thiếu niên thần bí một miếng thịt. Nhưng mà ngay tại ngón tay hắn vừa mới chạm đến túi châm trong nháy mắt, một mực đứng yên bất động, dường như chỉ là bối cảnh đao phủ thủ khôi lỗi, trong hốc mắt hồng mang bỗng nhiên lóe lên. Nhưng nó cũng không tiến lên, bởi vì có người nhanh hơn nó. Lâm Tiêu thậm chí không có nhìn Thôi Tam Nương cái kia sở về phía bên hông tay, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu đối phương vùng vây dây chết thể xác, rơi vào nội lực nó vận hành cái nào đó mấu chốt tiết điểm bên trên. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhất trà sát, theo bên cạnh rơi xuống nước trong đá vụn nhặt lên một hạt bất quá như hạt đậu nành thạch tử. Động tác nhẹ nhàng thoải mái, như là khi nhàn hạ nhặt lên một con cờ trong tay thưởng thức. Sau đó, hắn thủ đoạn nhìn như tùy ý lắc một cái. Hiu. Viên kia bình thường thạch tử, tại thoát ly đầu ngón tay hắn sát na, dường như được trao cho sinh mệnh. Nó không có phát ra kinh người phá không rít lên, chỉ có một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, cô đọng đến cực hạn nhẹ vang lên, dường như đem tất cả lực lượng đều nội liễm trong đó, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ màu xám nhạt hư ảnh. Thạch tử phá không, trên đó mơ hồ bám vào một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lại mang theo sao trời tịch liêu ý vị lưu quang, kia là tinh thần biến sơ thành tinh thần nội lực. Thôi Tam Lương chỉ cảm thấy cánh tay phải huyệt khúc chỉ đột nhiên tê dần, như là bị nung đỏ châm sắt mạnh mẽ đâm vào. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh, tinh thuần, mang theo kỳ dị chôn vùi đặc tính lực lượng trong nháy mắt tràn vào, thế như trẻ che tách ra hắn ý đồ ngưng tụ cuối cùng một tia nội lực, cũng dọc theo cánh tay kinh mạch lịch tập mà lên. Ách! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vừa nhấc lên nội lực như là như khí cầu bị đâm thủng giống như bỗng nhiên tán loạn, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt đã mất đi tất cả chi giác, mềm mềm rủ xuống đến, kia ba cái ngâm độc thấu cốt châm đinh đương rất xuống đất. Không chỉ có như thế, kia cố băng lãnh tinh thần chi lực còn tại hắn tàn phá kinh mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới, mang đến như kim đâm kịch liệt đau nhức, nhường hắn thật vất vả nhấc lên một mạch hoàn toàn giải tỏa, mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, chỉ còn lại lồng ngực yếu ớt chập trùng chứng minh hắn còn sống. Trong nháy mắt, bại địch ở vô hình, không có kinh thiên động địa đối hoành, không có hoa mắt chiêu thức, vẻn vẹn một hạt tiện tay nhặt ra thạch tử, liền hơi hợt phế bỏ hắc phong trại nhị đường ra phản kháng cuối cùng. Thẳng đến lúc này, kia bị đá rơi phong kín lối vào chỗ, mới truyền đến lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kinh hô. Bên trong không có động tĩnh. Nhanh, đem tảng đá đẩy ra, cẩn thận có mai phục. Là Chu Hùng mang theo Triệu Hổ, Tôn Hà chờ một đám kinh hoàng kiếp sợ, nhưng lại không thể không kiên trì đến đây xem xét bọn nha dịch. Bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục miễn cưỡng rời một khối cản đường cự thạch, lộ ra một cái có thể cung cấp người chui vào khe hở. Chu Hùng cái thứ nhất hóc lưng lại như mèo, khẩn trương cầm yêu đào chui đi vào. Khi hắn ngẩng đầu, thấy do cảnh tượng trước mắt lúc, cả người như là bị làm định thân pháp, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, há to miệng, trong tay yêu đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất đều không hề hay biết. Theo sát phía sau Triệu Hổ, Tôn Hà mấy người cũng chen lấn tiến đến, sau đó, tất cả mọi người hóa đá. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là như là tu la địa ngục giống như cảnh tượng. Đứt gãy binh khí, cắm đầy mặt đất tên nỏ, giăng khắp nơi xích sắt, sụp đổ cái hố, cùng nguồn ngang lộn xộn đổ dạp trên mặt đất, tử trạng khác nhau áo đen thi thể. Nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tanh đập vào mặt, kích thích mấy cái tuổi trẻ nha dịch tại chỗ liền túi người nôn ra một trận. Mà tại mảnh này bừa bộn cùng tử vong trung ương, đứng đấy một người, là Lâm Tiêu. Hắn đưa lưng về phía bọn hắn, thân hình vẫn như cũ có vẻ hơi đơn bạc, tạo lệ phục và áo lây dính một chút đỏ sẫm vết điểm. Hắn đang có chút túi người, dường như đang nhìn trên mặt đất cái kia duy nhất còn tại thở người áo đen, Thôi Tam Nương. Tại bên cạnh hắn, còn đứng sừng sững lấy một bộ tạo hình cổ quái, hai tay đứt đoạn chất gỗ cơ quan nhân, trong hốc mắt lóe ra quỷ dị hờ mang. Yên tĩnh như chết. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại cái kia tuổi trẻ trên bóng lưng. Chấn kinh, mờ mịt, sợ hãi, khó có thể tin. Đủ loại phức tạp cảm xúc tại tất cả may mắn còn sống sót nha dịch trên mặt xen lẫn. Chu Hùng Nhất Hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, khô khốc đến không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhìn xem thi thể trên đất, nhìn xem cố kia quỷ dị khôi lỗi, cuối cùng ánh mắt gắt gao đính tại Lâm Tiêu trên lưng. Đây hết thảy đều là hắn làm. Cái này phụ mẫu đều mất, ngày bình thường ôn hòa thậm chí có chút trầm mặc thiếu niên bộ khoái. Lâm Tiêu dường như đã nhận ra sau lưng động tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, quay lại. Trên mặt của hắn vẫn không có biểu tình gì, bình tĩnh đến làm cho trong lòng người hốt hoảng. Chỉ có cặp mắt kia, thâm thúy đến như là u đầm, đảo qua Chu Hùng cùng một đám ngây người như phong nha dịch. Chu Đầu Nhi hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Đạo tặc bảy người, sáu chết một cầm. Phiền thoái các minh đệ, thu thập một chút. Ngữ khí của hắn bình thản giống là nói thu thập mấy món tàn mát tạp vật. Dương quang rốt cục tránh thoát tầng mây trói buộc, xuyên thấu qua cửa thông gió, vừa lúc chiếu sáng hắn nửa bên mặt, cùng dưới chân hắn kia phiến màu đỏ sẫm thổ địa. Triệu Hổ vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Lâm Tiêu kia bình tĩnh không lay động mặt, lại nhìn một chút chung quanh cái này như là bị cự thú trà đạp qua chiến trường, một cái ngày sau sẽ vang triệt thanh hà, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa danh hào, không tự chủ được theo đáy lòng của hắn xung ra, đồng thời thốt ra, quỷ thủ. Lâm Tiêu chương 22, một người không bị thương, tận bắt lấy chương 22, một người không bị thương, tận bắt lấy Lâm Tiêu câu kia phiền phái các huynh đệ thu thập một chút tiếng nói rơi xuống, như cùng ở tại ngưng kết trong không khí bỏ ra một quả thạch tử, lại chưa thể lập tức kích thích vận sóng. Chu Hùng cùng sau lưng Triệu Hổ, Tôn Hà bọn người vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ánh mắt gần như ngây ngốc tại Lâm Tiêu cùng hắn sau lưng kia phiến tu la chẳng ở giữa qua lại di động. Dương quang xuyên thấu qua cửa thông gió, đuôi bằng tại trong cột ánh sáng chậm rãi lưu động, tỏa ra trên mặt đất những cái kia đã nửa ngưng kết màu đỏ sẫm tương khối, cùng trong không khí chưa tan hết, hỗn hợp có huyết tinh cùng bụi đất ngọt ngào khí vị. Đây hết thảy đều tại im lặng nói trước đây không lâu nơi này phát sinh thảm thiết. Sáu chết một cầm. Chu Hùng rốt cục tìm về thanh âm của mình, khô khốc giống là giấy giáp ma sát. Hắn cơ hồ là máy móc tái diễn Lâm Tiêu lời nói, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn khó khăn xê dịch bước chân, vòng qua trên mặt đất những cái kia giữ tận hố lom cùng răng khắp nơi xích sắt, ánh mắt đảo qua từng cỗ tử trạng khác nhau thi thể. Hố lom dưới đáy xuyên qua tổn thương, tên nỏ bắn thủng cổ họng, xích sắt trói buộc dưới mất máu mà chết, cùng hùng bá kia bị sóng vai chặt đứt, máu chảy hầu như không còn thảm trạng. Mỗi một chỗ vết thương chí mạng đều có thể thấy rõ ràng, lại duy chỉ có không nhìn thấy bất kỳ thuộc về nha dịch binh khí tạo thành vết tích, càng không có nhìn thấy một cái nha dịch thương vong. Triệu Hổ cùng Tôn Hà cũng há miệng run rẩy theo sau, sắc mặt hai người trắng bệnh, nhìn xem ngày bình thường hung danh bên ngoài Hắc Phong trại đạo tặc bây giờ biến thành thi thể lạnh băng, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Tôn Hà càng là run chân đến cơ hồ đứng không vững, vị bách tường mới không có có quắp xuống dưới. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là nhìn một cái trầm mặc ít nói người đồng lửa, mà là giống như là đang nhìn một tôn sâu không lường được, trưởng khống sinh tử thần linh, tràn đầy kính sợ, thậm chí là một kia khó nói lên lời sợ hãi. Dừng. Lâm Ca Nhi Triệu Hổ cả gan, thanh âm phát run hỏi, những này cơ quan, còn có cái kia người gỗ hắn chỉ lặng lặng đứng sướng sướng, hai tay đứt đoạn đao phủ thủ hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, đều là ngươi. Ngươi làm. Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là thản nhiên nói, may mắn được chút gia truyền gia lông, tăng thêm những này tặc nhân lô mãng, chính mình đụng vào mà thôi. Hắn ngữ khí bình thản, đem đây hết thể hời hận quy công cho gia truyền cùng may mắn dường như cái này đủ để toàn diện bảy tên tội phạm chiến tích, bất quá là tiện tay vì đó. Nhưng lần giải thích này, ở đây tình cảnh này hạ, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Dạng gì gia truyền cơ quan có thể tàn nhẫn tinh chuẩn tới tình trạng như thế? Dạng gì may mắn có thể khiến cho phe mình không một người thụ thương mà địch nhân toàn quân bị diệt? Chu Hùng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn đi đến duy nhất còn có khí hơi thở thôi Tam Nương bên người, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút đối phương đầu vai chúng tên cùng trên đùi vết đao, lại thăm dò cơ hồ bị phế bỏ kinh mạch, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhận ra đây là Hắc Phong trại nhị đương gia Xuyên Lâm Yến thôi Tam Nương, một cái khinh công chắc tuyệt, tâm ngoan thủ lạt nhân vật, giờ phút này lại giống như chó chết ngồi phịch ở nơi này. Hắn đứng người lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Tiêu, có chấn kinh, có hậu sợ, có may mắn, càng có một tia khó nói lên lời cảm kích. Hắn vô vô Lâm Tiêu bả vai, lần này lực đạo nhẹ đi nhiều, mang theo một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng. Lâm Tiêu, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải có ngươi, chúng ta những người này chỉ sợ phía sau hắn lời nói không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch kia chưa hết hàng nghĩa. Nếu không phải Lâm Tiêu, tối nay cái này huyện nha đại lao chỉ sợ cũng muốn bị huyết tẩy, bọn hắn những người này giữ nhiều lấy ít, việc nằm trong phận sự. Chu Đầu Nhi nói quá lời. Lâm Tiêu khẽ bước cảm, bình tĩnh như trước. Nhanh, đều chớ ngẩn ra đó. Chu Hùng đột nhiên lấy lại tinh thần, đối với còn tại sững sờ bọn nha dịch quát, Triệu Hổ, Tôn Hà, dẫn người đem nơi này thanh lý đi ra, đem những này thi thể trước mang lên liễm phòng, cẩn thận một chút, tìm tay chân ổn định, cho cái này không chết cầm máu, đừng để hắn chết, đây chính là đầu cá lớn. Tại hắn liên thanh thúc dục hạ, bọn nha dịch mới như ở trong mộng mới tỉnh, cố nén khó chịu, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Di chuyển thi thể lúc, nhìn xem những cái kia chí mạng vết thương cùng cơ quan dấu vết lưu lại, thỉnh thoảng phát ra đè nén kinh hô cùng hút không khí âm thanh. Mỗi một lần nhìn về phía đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn Lâm Tiêu lúc, trong ánh mắt đều tăng thêm một phần kính sợ. Quỷ thủ Lâm Tiêu cái danh hiệu này, không biết là ai trước thấp giọng nhắc tới đi ra, giờ phút này lại như là lạc ấn giống như, thật sâu khắc vào ở đây tim của mỗi người bên trong. Cái này không còn là gọi đùa, mà là mang theo máu và lửa, đan xen sợ hãi cùng kính nể tôn hiệu. Lâm Tiêu không có tham dự thanh lý, hắn đi đến đao phủ thủ bên người, vươn tay, nhẹ nhàng vất qua nó lồng ngực chỗ cặp kia lưới đao vỡ nát sau lưu lại mặt cắt, cùng phía dưới kia đã khôi phục như thường chất gỗ hoa văn. Trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi viễn trình ra chỉ kim cương bất hoại thần thông cảm giác, cùng đối tinh thần nội lực vận dụng tâm đắc. Vật liệu vẫn là quá kém, thủ đoạn công kích cũng quá đơn nhất. Lần sau, có lẽ có thể nếm thử dung nhập càng nhiều tinh thần thiết, hoặc là thiết kế có thể thay đổi vũ khí mổ đủ lệ. Trong lòng của hắn yên lặng quy hoạch lấy cải tiến phương án, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, dường như chung quanh kia máu tanh thanh lý công tác không có quan hệ gì với hắn. Chu Hùng chỉ huy đám người, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía cái kia đứng tại tàn phá khôi lỗi bên cạnh, ngưng thần suy tư thiếu niên. Nhìn xem hắn tuổi trẻ lại trầm ổn bên mặt, Chu Hùng trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này Thanh Hà huyện nha, thậm chí cái này Thanh Hà huyện, chỉ sợ đều lưu không được đầu này đã hiển lộ cao chót vót tiềm long. Chuyện chỗ này, phong ba tất nhiên lên. Mà cái này quỷ thủ chi danh, chỉ sợ rất nhanh liền không còn bèn bèn cực hạn tại cái này huyện thành nho nhỏ. Dương quang hoàn toàn chiếu sáng căn này kinh nghiệm một trận y mắng đồ sát lao ngục nhập khẩu, bận rộn bọn nha dịch, trầm mặc thiếu niên, tàn phá khối lỗi, tạo thành một bức quỷ dị mà làm cho người rung động hình tượng. Một người không bị thương, tận bắt giữ địch. Tin tức này nếu là truyền ra, không biết muốn trên giang hồ nhấc lên như thế nào gợn sóng. Chương 23, báo cáo công tích, huyện lệnh kinh. Chương 23, báo cáo công tích, huyện lệnh kinh. Ánh nắng sáng sớm mang theo một tia ấm áp, rốt cục hoàn toàn xua tán đi lao ngục lối vào kia làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng ấm lãnh. Thi thể đã bị khiêng đi, vết máu cũng bị bọn nha dịch dùng thanh thủy lặp đi lặp lại cọ rửa, chỉ để lại một chút không cách nào hoàn toàn thanh trừ đỏ sẫm ấn ký, cùng trong không khí như có như không gì sát vị, nhắc nhở lấy nơi này từng phát sinh qua như thế nào thảm thiết sự tình. Chu Hùng đứng tại hơi sạch sẽ chút trên đất trống, nhìn xem thủ hạ bận rộn kết thúc công việc, chính mình lại cảm xúc khó bình. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sửa sang lấy chớp mắt là qua suy nghĩ. Việc này quá lớn, nhất định phải lập tức tự mình hướng huyện lệnh đại nhân bẩm báo. Hắn quay người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cách đó không xa đang cúi đầu kiểm tra đao phủ thủ chỗ tổn hại Lâm Tiêu. Thiếu niên thần sắc chuyên chú, ngón tay phất qua chất gỗ đứt gãy, phản phất tại trấn an thụ thương đồng bạn, cùng đêm qua kia trong nháy mắt bại địch, trưởng khống sinh tử hình tượng tưởng như hai người. Lâm Tiêu Chu Hùng đi qua, thanh âm không tự giác thả nhẹ mấy phần, theo ta đi thấy huyện tôn đại nhân. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đem tình huống nơi này cẩn thận báo cáo. Lâm Tiêu ngẩng đầu, trong mắt kia một tia nghiên cứu đổ bật lúc chuyên chú cấp tốc thu lại, khôi phục bình thường trầm tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu, là Chu Đầu Nhi. Hắn không có hỏi nhiều, cũng không có chút dành công thần sắc tiêu ngạo, dường như chỉ là đi làm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn việc phải làm. Phần này vượt qua tuổi tác trầm ổn, nhường Chu Hùng trong lòng lại là thở dài. Huyện nha hậu đường, trong thư phòng, Thanh Hà huyện khiến Lý Minh Văn vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, đang bưng một chén trà xanh, lật xem hôm nay văn thư. Năm nào ước 40, da mặt trắng nõn, mang theo vài phần người đọc sách văn khí, hai đầu lông mày lại quanh quẩn lấy một tia vung đi không được vẻ u sầu. Hát Phong trại uy hiếp giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, phủ thành huyện binh chậm chạp chưa đến, nhường hắn mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rộn rập, nương theo lấy Chu Hùng tận lực để thấp lại khó nén âm thanh kích động, đại nhân. Ti chức Chu Hùng, có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Lý Minh Văn nhướng mày, vung xuống chén trà, tiến đến. Chu Hùng mang theo Lâm Tiêu bước nhanh đi vào thư phòng, không mình hành lễ. Chu Hùng, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thật là Hát Phong trại Lý Minh Văn tâm nhức lên, ngữ khí mang theo khẩn trương. Bẩm đại nhân. Chu Hùng thanh âm to, mang theo một cỗ mở mày mở mặt phân chấn, đêm qua giờ tí, Hát Phong trại 7 tên tinh nhuệ đạo tặc chui vào huyện nhà, ý đồ cướp ngục. Cái gì? Lý Minh Văn đột nhiên đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong tay chén trà bịch một tiếng rơi tại trên bàn, nước trà văng khắp nơi. Bọn hắn đã thủ. Đại nhân yên tâm. Chu Hùng đội vàng nói, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia khoái ý, đạo tặc cũng không đạt được. Trong 7 người, 6 người tại chỗ đền tội, một người trọng thương bị bắt. Bên ta không một người thương vong. Không một người thương vong. Lý Minh Văn ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Đối phương tới 7 người, toàn cắm. Chúng ta người. Một cái không có làm bị thương. Đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Hát Phong trại hung hãn hắn là biết đến, huyện nha những này bộ khoái nha dịch có mấy cân lượng hắn rõ ràng hơn. Làm sao có thể? Thiên chân vạn sát. Chu Hùng trung điệp ô quyền, nghiêng người nhường ra nửa bước, đem sau lưng Lâm Tiêu nổi bật đi ra. Đại nhân, lần này có thể toàn diện địch tới đánh, bảo toàn huyện nha trên dưới, toàn do Lâm Tiêu chi công. Lâm Tiêu. Lý Minh Văn ánh mắt rơi vào cái kia mặc tắm đến trắng bệnh tạo lệ phục trên người thiếu niên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này phụ mẫu đều mất, ngày bình thường trầm mặc ít nói, thậm chí có chút không bắt mắt tuổi trẻ bộ khoái. Là. Chu Hùng hít sâu một hơi, bắt đầu kỹ càng hồi bẩm, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút phát run. Đêm qua, Lâm Tiêu bằng vào gia truyền cơ quan chi thuật, tại lao ngục nhập khẩu cùng đường hành lang chỗ, bố trí xuống trùng điệp cơ quan. Đạo tặc xâm nhập sau, tuần tự phát động bố lõm, tên nỏ, khói mê, lưới sát, từng bước sắc cơ, vòng vòng đan sen. Kia Hát Phong trại nhị đường ra xuyên Lâm Yến thôi tạm đường, cũng bị Lâm Tiêu lấy tinh diệu thủ pháp trọng thương bắt được. Hắn biến mất khôi lỗi đao phủ thủ cùng Lâm Tiêu tự mình xuất thủ chi tiết, đem tất cả công lao đều quy về kia quỷ thần khó lường cơ quan phía trên. Đây cũng là Lâm Tiêu trước đó cùng hắn đặt thành ăn ý. Chu Hùng miêu tả đến cũng không tính 10 phần cẩn thận, nhưng hố lõm thôn phệ tên nỏ xuyên qua yết hầu khói mê trướng mắt lưới sắt thú bị nhốt mấy người này từ mấu chốt, đã đủ để tại Lý Minh Văn trong đầu phát họa ra một bức huyết tinh mà hiệu suất cao giết chóc bức tranh. Hắn dường như có thể nhìn thấy những cái kia hung hãn đạo tặc ở đằng kia tinh diệu ác độc cơ quan trước mặt, như là con ruồi không đầu giống như đi loạn, cuối cùng từng cái chết cảnh tượng. Lý Minh Văn nghe được trợn mắt hốt mồm, bưng không chén trà tay đều quên buông xuống. Hắn nhìn xem kích động đến sắc mặt đỏ bừng Chu Hùng, lại nhìn xem một bên đứng xuôi tay, sắc mặt bình tĩnh như nước Lâm Tiêu, trong lòng rung động đột đỉnh. Cơ quan thuật, hắn cũng là nghe nói qua mặt ra, công tâu nhà truyền thuyết, nhưng này đều là tồn tại ở cổ tịch cùng giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến bên trong đồ vật, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tại chính mình cái này nhỏ nhỏ thanh hà huyện nha. Vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy bộ khoái thi triển ra. Dừng. Lâm Tiêu Lý Minh Văn thanh âm hơi khô chát, hắn buông xuống chén trà, đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, dường như lần thứ nhất nhận biết người này, tuần hình phòng lời nói, thật là lạ thật. Những cơ quan kia, quả nhiên là ngươi chô bố trí. Lâm Tiêu có chút không người, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bẩm đại nhân, thật là ti chức căn cứ một chút trong nhà tàn quyển, may mắn bố trí mà thành. Năng lực đại nhân phân ưu, bảo toàn nha môn đồng nghiệp, là ti chức việc nằm trong phận sự. May mắn, việc nằm trong phận sự. Lý Minh Văn nhìn xem thiếu niên kia thanh tịnh nhưng không thấy đáy ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, như đây đều là may mắn, cái kia thiên hạ ở giữa thợ khéo chỉ sợ đều muốn xấu hổ tự vận. Hắn đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, hít sâu một hơi, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, dùng sức vô vô Lâm Tiêu bả vai, lần này là thật mừng rỡ như điên, tốt một cái Lâm Tiêu. Thật là ta Thanh Hà huyện chi phúc tướng. Chiến dịch này, ngươi làm cơ công đầu. Nếu không phải ngươi, bản quan lần này thật sự là hậu quả khó mà lường được. Đặt ở trong lòng cự thạch một khi dọn đi, Lý Minh Văn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhìn Lâm Tiêu là càng xem càng thuận mắt. Hắn lúc này quay người trở lại sau án thư, trải rộng ra trang giấy, nhấc lên bút lông. Bản quan phải lập tức hành văn, vì ngươi hướng phủ nhà thỉnh công. Lớn như thế công, nhất định phải trọng thưởng. Hắn một bên rồng bay phượng múa địa thư viết, vừa hướng Chu Hùng phân phó, tuần hình phòng, đem bắt được chùm thổ phỉ chặt chẽ chung giữ, cẩn thận thẩm vấn. Bản quan ngược lại muốn xem, cái này Hát Phong trại còn có bao nhiêu năng lực. Là, đại nhân. Chu Hùng lớn tiếng đáp, cùng Lâm Tiêu liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một tia hiểu rõ. Công lao báo cáo, thỉnh công văn thư lao vùn vụt phủ thành. Mà cái này quỷ thủ Lâm Tiêu chi danh, cùng cái kia quỷ thần khó lường cơ quan thuật cũng chắc chắn theo phần này văn thư truyền ra thanh hạ, rơi vào một ít người hữu tâm trong hai. Lâm Tiêu đứng tại đường hạ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem múa bút thành văn huệ lệnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Thanh Hà huyện sân khấu, đối với hắn mà nói, trung quy là quá nhỏ. Chương 24, quỷ tay thần bộ, tên ban đầu Dương. Chương 24, quỷ tay thần bộ, tên ban đầu Dương. Huyện lệnh Lý Minh Văn kia phần chữ viết ngoáy, ngựa khí sục sôi thỉnh công văn thư, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ thạch tử, dù chưa chính thức công bố, nhưng kích thích gợn sóng cũng đã không bị khống chế, lấy huyện nha làm trung tâm, hướng về toàn bộ Thanh Hà huyện khuyết tán ra đến. Trước hết nhất táo động là huyện nha nội bộ. Đêm đó đang trực bọn nha dịch, mặc dù bị Chu Hùng nghiêm khắc khuyên bảo không được ngoại chuyện chi tiết, nhưng này loại sống sót sau hai nạn kích động, cùng mắt thấy Lâm Tiêu như là quỷ thần giống như thủ đoạn rung động, há lại mấy câu có thể đè ép được. Mẹ ruột của ta ai, các ngươi là không nhìn thấy. Mặt đất kia, xoạt một chút liền lật ra. Hai cái người sống sờ sờ, lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền rơi xuống không có. Còn có kia tiễn, theo trong tường đầu bắn ra, cùng mọc mắt dường như. Hiu 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 hắc phong trại đám kia sát tải, tránh đều không có chỗ ngồi tránh. Kỳ lạ nhất ư chính là xích sắt kia tử mạng. Từ trên trời đến rơi xuống, hùng bá như vậy vượt một người, cho chói cùng bánh trưng dường như, sửng sốt tranh không ra. Còn có Lâm Ca Nhi. Không, là Lâm gia. Hắn cứ như vậy tiện tay bắn ra, một hạt thạch tử nhi. Thôi Tam Lương kia lão âm hàng liền nằm nhà. Hạ giọng nghị luận, tại bọn nha dịch thay ca, ăn cơm, thậm chí đi nhà xí khoảng cách bên trong phi tốc lưu truyền. Mỗi một lần giảng thuật, đều không thể tránh khỏi mang tới một tia khoa trường cùng thần hóa sát thái. Lâm Tiêu kia mặt mũi bình tĩnh, ở đằng kia đêm làm nổi bật hạ, trong lòng mọi người biến cao thâm mặt chắc. Quỷ thủ cái danh hiệu này, không còn bèn bèn triệu hổ theo bản năng kinh hô, mà là thành cửa nha môn nội bộ đối Lâm Tiêu nửa là kính sợ, nửa là sùng bái thống nhất xưng hô. Tiếng gió này, tự nhiên cũng để lọt tới trong phố xá. Thanh Hà huyện vốn cũng không lớn, trong huyện nha chết nhiều như vậy tội phạm tin tức, như là đã mọc cánh, trong vòng một đêm liền chuyển khắp đầu đường cuối ngõ. Mới đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, thẳng đến có gan lớn, mượn đưa đồ ăn, thăm người thân chờ cớ, xa xa thoáng nhìn huyện nha hậu viện khiêng ra tới từng gỗ che kín vải trắng thi thể, cùng kia mơ hồ có thể nghe, thế nào cọ rửa cũng đi không xong mùi máu tanh, mới rốt cục vững tin. Thế là, trà lâu tiểu quán bên trong, người viết tiểu thuyết kinh đường một đập đến vang động trời, nước miếng văng tung tóe diễn lại quỷ thủ thần bộ xảo vải cơ quan. Hát phong nhóm vị mệnh tang hoàng tuyển tiết mục ngắn, mặc dù chi tiết toàn bằng tưởng tượng, lại dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Bên đường cuối hẻm, chúng phụ nhân một bên làm lấy kim câu, một bên châu đầu ghé thai, nghe nói không. Viện nha chúng ta ra khó lường tiểu bộ khoái, họ Lâm, sẽ làm tiên gia pháp thuật đấy. Vung tay lên, thập nhân liền không thể động đậy. Tiên pháp gì? Ta nhị cứu nhà tam tiểu tử tại nha môn người hầu, nói là tổ chuyển cơ quan thuật, rất lợi hại. Bất kể hắn là cái gì thuật, có thể giết phỉ chính là thật bản lãnh. Lần này có thể tính có thể ngủ ăn giấc. Ngay cả những cái kia ngày bình thường tại mặt đường bên trên lắc lư, trộm đạo vô lại, mấy ngày nay cũng thu liễm rất nhiều, đi đường đều vòng quanh cổng huyện nha một khu vực như vậy, sợ không cẩn thận chạm vị kia quỷ thủ ra rủi ro, bị không biết từ chỗ nào xuất hiện cơ quan cho thu thập. Lâm Tiêu trên đường đi về nhà, có thể cảm giác được một cách rõ ràng chung quanh ánh mắt biến hóa. Trong ngày thường, hắn bất quá là không đáng chú ý tiểu bộ khoái, không người lưu ý bây giờ, hàng xóm láng giềng thấy hắn, hoặc là xa xa liền lộ ra kính sợ lấy lòng nụ cười, liên tục không ngừng tránh ra con đường. Hoặc là chính là tại sau lưng của hắn chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mấy đạo ẩn giấu đến càng sâu, mang theo xem kỹ cùng ước định ý vị ánh mắt, đến từ một chút nhìn như bình thường tiểu thương hoặc người đi đường. Kia có lẽ là cái khác giang hồ thế lực, hoặc là tầng cấp cao hơn nhân vật nhãn tuyến. Đối với những này, Lâm Tiêu vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Hắn mỗi ngày đúng hạn điểm danh, tại hồ sơ khố phòng một chờ chính là nửa ngày, chữa trị bị hao tổn đao phủ thủ tiến một bước hoàn thiện lấy trong đầu cơ quan đồ phổ, hoặc là dẫn động tinh vân, rèn luyện nội lực. Với bên ngoài mưa gió, dường như mắt điếc hai ngơ. Chỉ có Chu Hùng thỉnh thoảng sẽ mang theo ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, thán một câu, cây to đón gió, chính mình coi chừng. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Tiêu ngay tại trong cố phòng, nếm thử đem một tia tinh thần nội lực dẫn đạo đến tân chế làm, dung nhập một chút tinh thần thiết mảnh vụn tên nỏ bó mũi tên bên trên, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân. Là Triệu Hổ, hắn bây giờ đối Lâm Tiêu là vừa kính vừa sợ, đứng tại cổng, xoa xoa tay, bồi tiếp cẩn thận nói, dừng. Lâm gia, huyện tôn đại nhân mời ngài đi qua một chuyến. Lâm Tiêu thả ra trong tay bó mũi tên, vẻ mặt như thường. Hắn biết, thanh danh chỉ là khúc nhạc dạo. Chân chính phong ba, hoặc là nói, thông hướng càng lớn sân khấu cơ hội, có lẽ liền phải theo huyện lệnh lần này triệu kiến, chính thức đến. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, đi ra khu phòng. Dương quang vẩy vào hắn tuổi trẻ trên mặt, bình tĩnh không lay động, chỉ có cặp mắt kia, thơm thủy đến dường như có thể thu nạp tất cả ánh sáng. Quỷ thủ chi danh, đã như hạt giống giống như bá tát xuất hứ. Kế tiếp, liền nhìn nó có thể ở trong mưa gió, mọc ra như thế nào đại thụ che trời. Chương 25, thượng quan hỏi sách, nhiệm vụ mới. Chương 25, thượng quan hỏi sách, nhiệm vụ mới. Huyện lệnh Lý Minh Văn trong thư phòng, vân hương lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan kia phần mơ hồ nghiêm trọng. Lâm Tiêu khoanh tay đứng ở đường hạ, dáng vẻ cung kính, thần sắc bình tĩnh. Lý Minh Văn không có giống thường ngày như thế ngồi sau án thư, mà là chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện gốc kia lá cây đã mất tận lao hoại thụ, trầm mặc hồi lâu. Lâm Tiêu a hắn rốt cục xoay người, mang trên mặt một loại hỗn hợp có thưởng thức, may mắn cùng một tia khó nói lên lời phức tạp cảm xúc, phủ nha ngợi khen văn thư, xuống tới. Hắn đi đến trước thư án, cầm lấy một phần che kín đỏ tươi phủ ấn công văn, lại không có lập tức tuyên đọc, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt giấy, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Ngươi lần này lập xuống đại công, phủ tôn đại nhân thân bút phê chỉ thị, thăng chức ngươi là Thanh Hà huyện bộ đầu, thưởng ngân trăm lượng, tơ lụa 10 tớt. Lý Minh Văn nói, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên mặt, ý đồ theo tấm kia quá trên gương mặt trẻ trung nhìn ra chút thích thú hoặc kích động. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là có chút không người, tạ đại nhân vun trồng, tạ phủ tôn đại nhân ân điển. Ngữ khí bình ổn, nghe không ra nhiều ít gợn sóng, dường như thăng chức ban thưởng chỉ là bình thường. Lý Minh Văn trong lòng thầm than, kẻ này tâm tính quả nhiên không phải bình thường. Hắn buông xuống ngợi khen văn thư, lại từ trên bàn trà cầm lấy một phần khác nhan sắc càng đậm, đóng kín chỗ dán ba cây lông vũ lấy đó khẩn cấp văn thư, sắc mặt biến nghiêm túc lên. Ngợi khen là thứ nhất, thứ hai thì là một hạng trách nhiệm, phủ nha điểm danh, muốn giao cho ngươi đến xử lý. Lâm Tiêu dương mắt, ánh mắt rơi vào cái kia tam vũ văn thư bên trên, trong lòng biết đây mới là hôm nay triệu kiến chân chính mục đích. Ngươi có biết, ngươi bắt được kia Hắc Phong trại nhị đương gia Thôi Tam Nương, vì sao muốn mạo hiểm đến đây cướp bục? Lý Minh Văn trầm giọng hỏi. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nói, là vì phiên Giang Ngạc Lý Hoành. Không tệ. Lý Minh Văn gật đầu, cái này Lý Hoành cũng không phải là bình thường Diêm Tiêu. Sau lưng của hắn liên lụy quá lớn, trong tay nắm giữ nào đó đầu nối thẳng kinh kỳ mối lậu tuyến đường mấu chốt sổ sách, cùng khả năng cùng mấy năm trước một cọc chấn kinh triều chính quân giới buôn lậu án có quan hệ. Hắn thấp giọng, phủ nha trong đêm thẩm vấn Thôi Tam Nương, cậy mở một chút khẩu cung, nhưng Lý Hoành bản nhân là khối xương cứng, ở chỗ này khó mà hoàn toàn cậy mở. Cấp trên có lệnh, cần đem Lý Hoành người này, tính cả đã đến khẩu cung, cùng nhau bí mật áp giải đến kinh thành, từ hình bộ thân thẩm. Áp giải trọng phạm vào kinh thành. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây đúng là một hạng trách nhiệm, cũng là một hạng cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Lý Hoành thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn bị an toàn đưa vào kinh thành, đoạn đường này đã định trước gió tanh mưa máu. Việc này quan hệ trọng đại, đường xá xa xôi, hung hiểm khó dò. Lý Minh Văn nhìn xem Lâm Tiêu, ngựa khí trịnh trọng, theo lẽ thường, vốn nên từ phủ nha phái ra tinh anh nhân thủ, thậm chí thỉnh cầu chú quân hiệp trợ. Nhưng phủ tôn đại nhân lo cùng ngươi tại lần này trong phòng ngự cho thấy vi phạm thủ đoạn, cho rằng từ ngươi chủ đạo lần này áp giải, có thể xuất kỳ chế thắng, lấy cái giá thấp nhất, đem kẻ này đưa đến kinh thành. Hắn dừng một chút, cẩn thận quan sát lấy Lâm Tiêu phản ứng. Đương nhiên, ngươi như cảm thấy khó xử, bản quan cũng có thể hướng lên phong trần tình, khắc phái người khác ti chức mà đi. Lâm Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Lý Minh Văn hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu đáp ứng như thế dứt khoát. Hắn nguyên lai tưởng rằng người thiếu niên sẽ ngại đường xá gian nguy, hoặc nhờ vào đó xách chút điều kiện. Lâm Tiêu đón ánh mắt của hắn, bình tĩnh giải thích nói, đại nhân, Hắc Phong trại qua chiến dịch này, mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng thế lực còn sót lại, thậm chí phía sau khả năng tồn tại hắc thủ, nhất định đối ti chức hận thấu xương. Ti chức lưu tại Thanh Hà, sợ là huyện nhà, là hương tử dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lần này áp giải, đã là chỗ chức trách, cũng là Thanh Hà trừ sau đó mắc. Huống hồ hắn lời nói hơi ngừng lại, trong đầu hiện lên phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ lúc kia mơ hồ mà không cam lòng tàn ảnh, cùng hồ sơ bên trên khổng tức linh ba chữ, đất kinh thành, tàng long ngoại hổ, có lẽ có thể có thêm cơ hội nữa, truy tra phụ mẫu năm đó hy sinh vì nhiệm vụ trận tướng. Đằng sau câu nói này, hắn nói đến rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Lý Minh Văn nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái, trong lòng hiểu rõ, cũng thầm khen kẻ này suy nghĩ chu toàn, còn có hiếu tâm, có đảm đương. Hắn nhẹ gật đầu, tốt. Đã ngươi tâm ý đã quyết, bản quan liền cho phép ngươi mời. Chuyến này tất cả nhân viên, vật tư, từ ngươi điều phối, huyện nha trên dưới, toàn lực phối hợp. Ta đại nhân. Lâm Tiêu chắp tay. Lần này đi kinh thành, núi cao đường xa, nguy cơ từ phía. Lý Minh Văn đi đến Lâm Tiêu trước mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, Lâm Tiêu, ngươi mặc dù người mang dị thuật, nhưng giang hồ hiểm ác, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nhớ lấy, mọi thứ cẩn thận, lấy đem phạm nhân an toàn đưa đạt là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ti chức minh bạch. Theo huyện lệnh thư phòng đi ra, sau giờ ngọ Dương Quang có chút chướng mắt. Lâm Tiêu híp híp mắt, nhìn xem huyện nha bên trong qua lại quan lại bằng tới hoặc hiếu kỳ, hoặc kính sợ, hoặc lo lắng ánh mắt, trong lòng một mảnh thanh minh. Thanh Hà huyện cuộc sống an dần, kết thúc. Áp giải Lý Hoành báo kinh thành, cái này không chỉ là một lần nhiệm vụ, càng là một cơ hội. Một cái nhảy ra phương này nho nhỏ hồ nước, tiến về rộng lớn hơn thiên địa, tiếp xúc tầng thứ cao hơn lực lượng, cũng truy tra phụ mẫu cái chết chân tướng thời cơ. Đường phía trước đã định trước che kín bụi gai, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn nắm chặt lại trong tay áo viên kia ôn nhuận, bị sơ bộ luyện hóa thạch tử, cảm thụ được thể nội tinh vân xoay chậm chậm mang tới lực lượng, nên miệng lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong. Phong bạo sắp tới, vậy liền nhường phong bạo tới mãnh liệt hơn chút. Ta chương 26, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh trách nhiệm. Chương 26, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh trách nhiệm. Huyện lệnh trong thư phòng hân hương dư vị dường như còn quanh quẩn tại chót mũi, kia phần che kín ba cây lông vũ công văn khẩn cấp mang đến nặng nề cảm giác cũng đã thật sự đặt ở Lâm Tiêu đầu vai. Hắn không có lập tức trở về hồ sơ khu phòng, mà là vây quanh huyện nha hậu viện kia phiến yên lặng nơi hẻo lánh, nơi đó đứng sừng sững lấy hắn đêm qua khảo thí long tượng công lúc đánh nát bia đá hải cốt. Đá vụn đá lởm chởm rơi là tả trên đất, im lặng nói lực lượng vương thả cũng không bị trói buộc. Lâm Tiêu ánh mắt lướt qua những cái kia góc cạnh rõ ràng khối vụn, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Áp giải Lý Hoành vào kinh thành, cái này tuyệt không phải Thanh Hà huyện bên trong phòng ngự cố thủ có thể so sánh. Con đường phía trước từ từ, địch tối ta sáng, từng bước sắc cơ. Cái này không còn là lợi dụng địa lợi bố trí xuống cạm bẫy gậy ông đập lưng ông, mà là muốn tại xa lạ vùng bỏ hoang, hiểm trở đường núi, phức tạp trong lòng người, giết ra một đường máu. Nguy hiểm không? Đương nhiên nguy hiểm. Nhưng chính như hắn đối huyện lệnh lời nói, cái này đồng dạng là kỳ ngộ. Một cái nhảy ra lồng chim, trực diện rộng lớn hơn tiên địa kỳ ngộ. Phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ mê vụ, hệ thống sai lầm trận tướng, thậm chí tự thân cái này một thân kinh thế hai tục bản sự, đều đã định trước hắn không có khả năng vĩnh viễn có đầu rút cổ tại cái này nhỏ nhỏ thành Hà huyện. Kinh thành hắn thấp giọng nhai nuốt lấy hai chữ này, trong đầu hiện hiện chính là liên quan tới tòa kia hùng thành đủ loại truyền thuyết, rồng rắn lẫn lộn, cao thủ nhiều như mây, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Chỉ có tới nơi đó, hắn mới có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn tin tức, mới có thể giải khai cuốn quanh ở trong lòng bí ẩn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén mà kiên định. Đã tiếp nhận đánh, liền không có đường rút lui, chỉ có đem mỗi một bước đều đi được ổn thỏa, đem mỗi một phần lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Trở lại hình phòng, Chu Hùng sớm đã chờ ở đây, mang trên mặt khó mà che giấu sầu lo. Hắn lui tả hữu, hạ giọng nói, Lâm Tiêu, ngươi thật muốn rõ ràng. Đoạn đường này cũng không phải đùa giỡn. Lý Hoành phía sau liên lụy lợi ích mạng quá lớn, không biết rõ có bao nhiêu người không muốn hắn còn sống tới kinh thành. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Lâm Tiêu nhìn xem vị này một mực đối với mình có chút chiếu cố cấp trên, có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng quan tâm, hắn nhẹ gật đầu, Chu Đầu Nhi, ta minh bạch. Nhưng có một số việc, tránh không khỏi. Lưu tại Thanh Hà, hai họa ngầm càng lớn. Chu Hùng há to miệng, còn muốn lại quên, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu cặp kia bình tĩnh nhưng không để hoài nghi ánh mắt, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, mà thôi, tiểu tử ngươi chủ ý đang, bản sự cũng đủ tà dị. Đã ngươi quyết định, cần gì, cứ mở miệng. Huyện nha khố phòng bên trong có, ngươi tùy ý lãnh. Nhân thủ phương diện nhân thủ không cần nhiều. Lâm Tiêu cắt ngang hắn, sớm đã có so đo, chỉ cần lao trần, lại tuyển bốn tên an tâm chịu làm, miệng chặt chẽ, thể lực tốt huynh đệ liền có thể. Nhiều người ngược lại nhãn tạp, dễ dàng sinh biến. Lao trần. Chu Hùng sững sờ. Lao trần là trong huyện nha lão bộ khoái, kinh nghiệm phong phú, làm người ổn trọng, nhưng lớn tuổi, võ công cũng thưa thất bình thường. Hắn được không? Đoạn đường này cũng không nhẹ tùng. Kinh nghiệm luận võ lực quan trọng hơn. Lâm Tiêu nói, Lao trần quen thuộc các lộ cửa hải cùng giang hồ môn đạo, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Về phần vũ lực hắn dừng một chút, không có nói tiếp, nhưng Chu Hùng lập tức minh bạch hắn ý tứ, có vị này quỷ thủ tại, bình thường vũ lực chỉ sợ đã không phải nhân tố quyết định. Tốt ta, theo ý ngươi. Chu Hùng không còn kiên trì, ta cái này đi an bài. Khố phòng bên kia, ta đã bắt chuyện qua, ngươi tùy thời có thể đi. Đà tạ Chu Đầu Nhi. Lâm Tiêu chắp tay. Rời đi hình phòng, Lâm Tiêu cũng không trực tiếp đi khố phòng, mà là tìm được trước ngay tại võ đài bên cạnh Lao Yêu Đào Lao Trần. Lao Trần nghe được tin tức này lúc, cầm đao tay rõ ràng run một cái, trên mặt nếp nhăn dường như sâu hơn, nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kiên quyết, dừng. Lâm Bộ Đầu yên tâm, lão hán bộ xương già này còn có thể chịu đựng được. Nhìn xem vị này tóc đã hoa dâm lão bộ khoái, Lâm Tiêu trong lòng hơi động một chút. Hắn vô vỗ Lao Trần bả vai, không nói thêm gì, tất cả đều không nói bên trong. Sau đó, hắn đi tới huyện nhà khố phòng. Trong coi khố phòng lão Lưu sớm đã đạt được phân phó, cùng kính đem hắn đón vào. Trong khố phòng chất đống lấy huyện nha bao năm qua góp nhặt một chút vật tư, có tổn hại binh giáp, có gì xét nông cụ, cũng có một chút dùng cho tu sửa phòng ốc mục liệu, thiết đinh những vật này. Lâm Tiêu ánh mắt như là nhất tinh chuẩn cây thước, nhanh chóng đảo qua những này đối với người khác xem ra như là phế phẩm đồ vật. Trong mắt hắn, những tài liệu này tính chất, tính bền dẻo, tính dẻo đều rõ ràng bày biện ra đến. Hắn cần không phải thành phẩm, mà là tài liệu. Hắn chọn lựa vài đoạn tính chất cứng rắn thiết mục, một chút co giãn còn có thể nhu cân, số chói phẩm chất khác nhau cương thi, mấy khối phân lượng không nhẹ thô luyện thiết đỉnh, thậm chí càng một chút thường gặp, có thể dùng tại đơn giản tinh luyện dược liệu. Lão Lưu nhìn xem Lâm Tiêu chọn lựa những này, nhìn như không chút gì muốn làm đồ vật, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn nhớ kỹ Chu Hùng phân phó, không dám hỏi nhiều. Chỉ là yên lặng ghi chép, đem cần thiết vật liệu danh sách giao cho lão Lưu, cũng nhường hắn mau chóng đưa đến tự mình chỉ định, ở vào huyện nha phía sau một chỗ phế khí tiểu viện, hắn tạm thời trưng dụng công xưởng, sau, Lâm Tiêu liền rời đi khố phòng. Hắn chưa có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp đi hướng cái kia phế khí tiểu viện. Trong đầu, liên quan tới áp giải cần thiết trang bị bản kế hoạch đã bắt đầu phi tốc tạo dựng, tổ hợp. Đặc chế xe chở tù, không chỉ có muốn kiên cố, càng phải bên trong giấu nguy cơ, nhường cấp tù người không có chỗ xuống tay. Phương tiện chuyên chở, cần có thể thích ứng địa hình phức tạp, đồng thời có nhất định phòng ngự cùng năng lực phản kích. Có lẽ còn có thể là lão Trần bọn hắn chuẩn bị một chút tiện cho mang theo, có thể bảo mệnh tiểu Ngọc Nhi. Ánh nắng chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, tuổi trẻ bộ đầu một mình đi tại yên tĩnh trong đường tắt, bộ pháp trầm ổn, gánh rất nặng con đường phía trước gian nguy. Nhưng hắn đã có chuẩn bị, phải dùng này đôi quỷ thủ là lần này đã định trước không an tĩnh lưu trình, chế tạo ra một bộ cứng rắn nhất áo giáp cùng sắc bén nhất răng nanh. Phong bạo sắp tới, mà hắn đã bắt đầu đúc kiếm. Chương 27, thần cơ lúc tù bát hoang khóa. Chương 27, thần cơ lúc tù bát hoang khóa. Phế khí tiểu viện cửa gỗ bị Lâm Tiêu nhẹ nhàng khép lại, chen vào cánh cửa, đem ngoại giới tất cả nhìn trộm cùng ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Trong nội viện cỏ dại rậm rạp, chỉ có một gian gạch một phòng cũng rách nát không chịu nổi, nhưng thắng ở đầy đủ yên lặng. Khố phòng lão Lưu mang theo hai cái tạp dịch, đã đem hắn cần thiết vật liệu chất đống tại trong sân, như là một cái cỡ nhỏ núi rác thải, sau đó liền thức thời vội vàng rời đi. Ánh nắng chiều là những này phế liệu dắt lên một tầng ảm đạm biển vàng. Lâm Tiêu đứng ở trong viện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những này thiết mục, thô sát, ngưu cân, cương thi. Trong mắt hắn, đây không phải một đống tử vật, mà là chờ đợi bị tỉnh lại, nắm giữ vô hạn khả năng phôi thai. Áp giải Lý Hoành, mấu chốt ở chỗ xe chở tù. Bình thường xe chở tù, bất quá là lồng gỗ thêm vòng, phòng quân tử không phòng tiểu nhân, càng không nói đến những cái kia cùng hung gắt, thủ đoạn chống chất giang hồ khách. Hắn cần là một cái di động tù lung, một cái có thể khiến cho tất cả kẻ ham muốn nhìn mà phát khiếp, thậm chí có đến mà không có về sắc khí. Hắn đi đến kia vài đoạn nhất là trắng kiện, chất gỗ chặt chẽ tiết mục trước, bàn tay nhẹ nhàng phục bên trên. Thần cơ bách luyện tâm pháp lặng yên vận chuyển, một tia tinh thuần nội lực hỗn hợp có càng thêm cô động tinh thần lực, như là nhắn nhủi nhất xúc tu, thăm dò vào vật liệu gỗ chỗ sâu. Cảm giác, phân tích, dừng lại. Tại ý niệm của hắn dẫn đạo hạ, thiết mục nội bộ sợi kết cấu bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu, tạp chất bị loại bỏ, hoa văn bị trải bớt đến càng thêm thuận hoạt mà giàu có tính bền dẻo. Một loại nội liễm linh quang tại chất gỗ chỗ sâu bị lặng yên thắp sáng. Đây cũng là hóa vật giao phó vật chất siêu việt bản thân đặc tính chắc tuyệt cơ sở. Ngay sau đó, hắn cầm lấy kia mấy khối chiếu nặng thô luyện thiết đỉnh. Lần này, không còn là ôn hòa thẩm thấu. Thần cơ bách luyện luyện hóa chi năng toàn lực thôi động. Trong lòng bàn tay, nội lực hóa thành vô hình nhiệt độ cao cùng trọng áp, kia cứng rắn thỏi sắt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu mềm hóa, kéo dài tới, như là bị đầu nhập vô hình lò luyện sắc khối. Tạp chất hóa thành khói xanh lượn lờ tán đi, còn lại thiết thủy tinh hoa tại hắn tinh chuẩn điều khiển hạ, cấp tốc ngưng tụ, tạo hình, không còn là đơn giản cây sắt, mà là bị kéo rôi ra mang theo nhỏ bé xoắn ốc đường vân cứng cỏi xiềng xích, bị rèn ra mỏng như cánh ve lại cứng rắn hơn thép tinh giáp phiến, bị rèn đúc thành kết cấu phức tạp, bên trong dấu thẻ chuẩn cùng lò xo phiến tinh mật cấu kiện. Toàn bộ quá trình không có hừng hực lô hỏa, không có đinh đương truy vàng, chỉ có Lâm Tiêu lòng bàn tay phía trước không khí có chút vặn mẹo, cùng vật liệu bản thân phát ra, mới không thể nghe thấy vụ vụ cùng hình thái kỳ diệu biến hóa. Cái này đã không phải công tượng kỹ nghệ, gần như hư không tạo vật. Vật liệu sơ bộ xử lý hoàn tất, kế tiếp chính là cấu trúc. Lâm Tiêu lấy chỉ biết hay, lấy tinh thần nội lực làm mực, trong hư không phát họa ra xe chở tủ chỉnh thể kết cấu cùng nội bộ cơ quan lập thể bản kế hoạch. Mỗi một cây lương trụ thừa trọng, mỗi một chỗ khớp nối liên động, mỗi một cái phủ văn khảm nạm vị trí, đều tại trong đầu hắn thôi diễn trăm ngàn lần, giờ phút này bất quá là đem nó cụ hiện. Bị sơ bộ hóa vật thiết mục giản khung lơ lửng mà lên, tại hắn ý niệm điều khiển hạng, như là nắm giữ sinh mệnh xếp gỗ, tinh chuẩn chuẩn tiếp, khảm hợp, cấu thành xe chở tủ chủ thể khung xương, kết cấu xa so với nhìn qua muốn kiên cố gấp 10. Những cái kia luyện hóa ra sắc giáp phiến, thì như là về tổ bảy ong, từng mảnh bay về phía khung xương mấu chốt thiết điểm, kín kẽ bao trùm trên đó, hình thành tầng thứ nhất vật lý phòng hộ. Hạch tâm bộ phận ở chỗ cầm tù lý hoành tỏa nguyên khu vực. Lâm Tiêu mang tới những cái kia luyện chế tốt, mang theo xoắn ốc đường vân đặc chế xiềng xích, đem nó quấn quanh ở tù xa nội bộ dự thiết cố định cái cọc bên trên. Sau đó, hắn nín hơi ngưng thần, khí hải bên trong đoàn kia tinh vân có chút gia tốc xoay tròn, dẫn động một tia cực kỳ mỏng manh, lại bản chất cực cao tinh thần chi lực, y theo mặc ra cơ quan thuật bên trong một loại nào đó trói buộc loại trận đồ nguyên lý, chậm rãi rót vào những này xiềng xích bên trong. Chỉ một thoáng, xiềng xích mặt ngoài xoắn ốc đường vân dường như sống lại, mơ hồ có yếu ớt tinh mang dọc theo đường vân lưu chuyển không thôi, hình thành một cái không ngừng vận chuyển, hơi co lại lực trường. Cái này lực trường cũng không phải là vì sát thương, mà là có thể duy trì liên tục không ngừng mà yếu ớt quá nhiều, áp chế bị cuốn ở trong đó người nội lực vận chuyển, khiến cho như là lâm vào vũng bùn, khó mà ngưng tụ chân khí. Đây là bát hoang tỏa nguyên chi hình thức ban đầu. Cái này cũng chưa hết, Lâm Tiêu lại đem những cái kia luyện chế tốt tinh vi cơ quan cấu kiện, từng cái lắp đặt tới xe chở tủ tường kép, dưới đáy thậm chí chụp bánh đà bên trong. Có phát động thức gây tê kim châm hộ, có phóng thích kích thích tính xương mù ô hộ, thậm chí còn có mượn dùng bánh xe chuyển động tự phát điện, có thể kết nối sở người làm yếu ớt điện giật tận dấu cơ quan, tham khảo thủy lao dẫn lôi mạch suy nghĩ, nhưng uy lực khống chế tại không nguy hiểm đến tính mạng lại đủ để tê dại phạm chủ. Cuối cùng, hắn lấy ra những cái kia cương ti cùng nhu cần, vận dụng thần cơ bất luyện, đem nó luyện chế thành mấy cố kết cấu đơn giản hơn, hình thể càng nhỏ hơn, chuyên chú vào tìm địch cùng bắp ngăn cỡ nhỏ cơ quan thú, hình như nện, giấu tại xe chở tù dưới đáy bóng ma bên trong. Đến lúc cuối cùng một cái cấu kiện khảm vào dự định vị trí, toàn bộ xe chở tù nhẹ nhàng rung động, phát ra một tiếng trầm thấp, như là hồng hoàng cự thú thức tỉnh giống như vụ vụ. Toàn thân bày biện ra một loại ám trầm, kim loại cùng chất gỗ giao hòa ánh sáng kỳ dị, mặt ngoài nhìn như thô ráp, kỳ thực giăng đầy vô số nhỏ bé, bị hóa vật chi lực từng cường hóa hoa văn. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở trong sân, không còn là một cái tử vật, mà là một cái tràn đầy nguy hiểm mỹ cảm giết chóc tác phẩm nghệ thuật, một cái lưu động thành lũy. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thái dương đã thấy mồ hôi. Liên tục cường độ cao vận dụng thần cơ bất luyện, đối tinh thần lực cùng nội lực tiêu hao đều là to lớn. Nhưng hắn nhìn trước mắt chiếc này, ngưng tụ chính mình trước mắt cơ quan thuật cùng luyện khí thuật tinh túy bắt hoang tỏa nguyên tù xa, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Có nó, Lý Hoành lần này kinh thành chi hành, nhất định trở thành tất cả cấp tù người ác mộng. Bóng đêm lặng yên giáng lâm, ánh trăng như nước, vẩy vào xe chở tù băng lãnh mà phức tạp hình dáng bên trên, phản xạ ra tịch mịch quang. Lâm Tiêu nhẹ nhàng mơn trốn xe chở tù băng lãnh hàng rào, cảm thụ được ẩn chứa trong đó, vận sức chờ phát động lực lượng, thấp giọng tự nói, vì đó mệnh danh, bắt hoang tỏa nguyên, xe chở tù đã thành. Kế tiếp, nên đánh tạo hành tẩu đi đứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xuống như thế chờ đợi được sáng tạo tạo vật. Chương 28, bò gấu ngựa gỗ, xảo vận chuyển chương 28, bò gấu ngựa gỗ, xảo vận chuyển bắt hoang tỏa nguyên tù xa như là trầm mặc cự thú, ở dưới ánh trăng tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Lâm Tiêu làm sơ điều tức, bình phục luyện chế xe chở tù mang tới tinh thần tiêu hao, ánh mắt liền rơi vào trong viện còn lại trong tài liệu. Xe chở tù giải quyết khốn vấn đề, nhưng đường dài áp giải, còn cần giải quyết đi vấn đề. Ngựa thổ cố nhiên là thông thường lựa chọn, nhưng xúc vật dễ chấn kinh, cần có khô uống nước, càng dễ trở thành địch nhân công kích được điểm. Trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra mặc ra cơ quan thuật bên trong liên quan tới một ngưu lưu mã ghi chép, cái kia trong truyền thuyết có thể tự hành hành tẩu, treo đeo lội suối vận chuyển kỳ vận. Kết hợp thần cơ bách luyện huyền diệu, hắn hoàn toàn có năng lực đem nó xuất hiện lại, cũng giao phó càng thích hợp chuyến này là tính. Hắn đi đến kia vài đoạn tính bền dẻo cực dai gỗ chắc cùng còn lại thô sắt trước, vẻ mặt chuyên chú. Lần này, luyện chế mạch suy nghĩ cùng xe chở tù hoàn toàn khác biệt. Xe chở tù cầu là cố cùng cấm mà phương tiện chuyên chở, cầu là ổn cùng mềm dai. Nội lực lưu chuyển, thần cơ bách luyện lần nữa phát động. Gỗ chắc ở dưới sự khống chế của hắn, được tạo nên thành càng thêm phù hợp cơ học kết cấu hình cung khung xương cùng rộng lượng trở vật bình đài, chất gỗ sợi tại hóa vật chi năng trải bước hạ, bày biện ra một loại kỳ lạ xoắn ốc sen lẫn trạng, cực đại tăng cường kháng xung kích cùng kháng vặn béo năng lực. Thô thiết tắc bị luyện hóa thành từng cây tinh tế lại dị thường cứng cỏi liên cán, trục bộ cùng bao khỏa mấu chốt khớp nối mỏng giáp, bảo đảm kết cấu cường độ đồng thời, mức độ lớn nhất giảm bớt trọng lượng. Hạch tâm ở chỗ động lực cùng hành tàu cơ cấu. Lâm Tiêu mang tới có dáng tốt nhất như cân cùng bộ phận cương thi, dùng nội lực làm dẫn, đem nó lặp đi lặp lại chồng chất, quấn quanh, luyện hóa, cuối cùng bệnh thành mấy chục đầu mô phỏng sinh vật gân bắp thịt động lực gân buộc. Những này gân buộc bị xảo diệu khảm vào chất gỗ chân kết cấu nội bộ, cùng chỗ khớp nối tinh thiết bánh răng cùng liên cán tương liên. Hắn cũng không áp dụng phức tạp cơ quan hạch tâm, mà là thiết kế một bộ xảo diệu quán tính tích xúc năng lượng cùng phóng thích hệ thống. Thông qua tại trở vật bình đài dưới đáy lắp đặt một cái nặng nghề, mang theo bất công phối nặng bảy truy, lợi dụng cỗ xe tiến lên lúc sóc này chập trùng, khu động một bộ phức tạp bánh răng tổ, đem động năng duy trì liên tục không ngừng mà chứa đựng tới những cái kia động lực gân buộc bên trong. Mà khi cần ngoài định mức động lực leo lên hoặc ra tốc lúc, chỉ cần một cái đơn giản cơ quan phát động, chứa đựng năng lượng liền có thể trong nháy mắt phóng thích, thông qua gân buộc dẫn dắt khớp nối, buộc phát ra cường đại lực đẩy. Hành đầu cơ cấu càng là tham khảo xúc vật chân kết cấu, bốn đầu một thiết hỗn hợp chân cơ giới, cũng không phải là đơn giản thẳng từ trên xuống dưới, mà là mô phỏng đầu gối, mắt cá chân khớp nối gặp thân, bàn chân cuối cùng tức thì bị luyện hóa thành mang theo nhỏ bé ngược răng võ trạng kết cấu, có thể tóm chặt lấy các loại phức tạp mặt. Cuối cùng, hắn tại một mưu cùng lưu ma đầu, nếu như vậy coi như đầu lời nói, vị trí, các khảm vào một cái bị sơ bộ hóa vật có thể cùng bắt hoang tỏa nguyên tù sa hạch tâm sinh ra yêu đất cảm ứng đạo hướng thạch. Kể từ đó, bọn chúng liền có thể tự động đi theo xe chở tù tiến lên, không cần nhân lực ra roi, chỉ cần một người phía trước dẫn đường liền có thể. Đến lúc cuối cùng một chỗ khớp nối kín kẽ trùng hợp, hai cỗ tạo hình cổ phát, đường cong trôi chạy cơ quan thú lẳng lặng đứng ở trong sân. Một bộ thân hình trắng kiện, gánh vác lấy đặc chế kệ hàng, là vì một như phụ trách con vận lương thảo vật tư. Một cái khác cỗ thì hơi có vẻ thon dài, phía sau mang theo dẫn dắt móc nối, là vì lưu mã phụ trách kéo động xe chở tù. Bọn chúng toàn thân bày biện ra gỗ đá giống như cảm nhận, chỗ khớp nối mơ hồ có kim loại sáng bóng lưu chuyển, đứng ở nơi đó, im hơi lặng tiếng, lại tự có một cỗ trầm ổn như núi, vận sức chờ phát động lực lượng cảm giác. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, một tia chỉ lệnh thông qua kia vô hình tinh thần liên hệ truyền ra. Mục Nưu cùng Lưu Mã hốc mắt bộ vị, đồng dạng là hai điểm yếu ớt hồng mang, đồng thời sáng lên, phát ra gần như không thể nghe cơ quan vận chuyển âm thanh. Bốn đầu chân cơ giới giao thế nâng lên, phóng ra, động tác mới đầu hơi có vẻ không lưu loát, nhưng mấy bước về sau liền tốc tốc biến cân đối, trôi chảy, lúc hành tẩu thậm chí mang theo một loại đặc biệt, tràn ngập lực lượng bận luận cảm giác. Bọn chúng vòng quanh tiểu viện đi lại một vòng, bộ pháp vững vàng, đạp ở đá vụn trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà vững chắc đát âm thanh. So chân chính xúc vật càng thêm trầm ổn, gặp phải cánh cửa trở chướng ngại lúc, chân cơ giới có thể linh hoạt điều chỉnh góc độ cùng cường độ, nhẹ nhõm bước qua. Càng kỳ diệu hơn chính là, theo bọn chúng hành động, dưới bình đài bảy truy hơi rung nhẹ, mơ hồ có thể nghe được bánh răng nhỏ xíu nghiến răng âm thanh, kia là tại tự động tích xúc năng lượng. Lâm Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có cái này một nhu lưu ma áp giải đội ngũ liền có thể thoát khỏi đối xúc vật ỷ lại, tiến lên càng thêm ổn định đáng tin, càng có thể thích ứng địa hình phức tạp, hơn nữa tại một ít thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Hắn đi đến lưu mã bên cạnh, đem nó cùng bắt hoang tỏa nguyên tù sa dẫn dắt cán kết nối. Cơ quan thú tự động điều chỉnh lực đạo, khóa chụp cùng cụt một tiếng khép lại, kín kẽ. Xe chở tù, vận chuyển, hai đại nan đề đã cơ bản giải quyết. Dưới ánh trăng, xe chở tù như lao, cơ quan thú như buộc, lặng lặng chờ đợi lấy lên đường thời điểm. Lâm Tiêu nhìn xem kiệt tác của mình, trong lòng cũng không có bao nhiêu đắc ý, chỉ có một loại đem sự vụ an bài thỏa đáng thong dong. Hắn ngẩng đầu quan sát tinh không, khí hải bên trong tinh vân dường như cũng bởi vì là lần này sáng tạo mà càng thêm sinh động mấy phần. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Kế tiếp chính là tuyển định nhân thủ, cùng là lao Trần bọn hắn chuẩn bị chút phòng thân tiểu lễ vật. Hắn thấp giọng tự nói, quay người đi hướng gian kia rách nát gạch một phòng, chuẩn bị tiến hành chuẩn bị cuối cùng công tác. Trong bóng đêm, thân ảnh của hắn cùng những cái kia trầm mặc cơ quan tạo vật hòa làm một thể, dường như hắn vốn là bọn chúng chúa tể, mảnh này điên tính thiên địa duy nhất linh hồn. Chương 29, nhân tuyển đã định, lao Trần theo chương 29, nhân tuyển đã định, lao Trần theo nắng sớm mờ mờ, xua tán đi phế khí tiểu viện bên trong cuối cùng một sợi đêm hàn ý. Lâm Tiêu đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Ánh mắt đảo qua trong nội viện lặng lặng đứng sừng sững bắt hoang tỏa nguyên tù sa cùng một nưu lưu mã. Trải qua một đêm cuối cùng điều chỉnh thử cùng chi tiết hoàn thiện, cái này hai kiện tạo vật đã ở vào trạng thái tốt nhất, chỉ đợi lên đường. Nhưng hắn biết rõ, tinh diệu nữa cơ quan cũng cần người thích hợp đến phối hợp cùng khống chế. Hắn trở lại huyện nha, cũng không trực tiếp đi hình phòng điểm danh, mà là trước tiên ở võ đài bên cạnh ngừng chân. Sáng sớm võ đài đã có không ít nha dịch tại hoạt động, hoặc luyện tập quyền cước, hoặc lau binh khí. Lâm Tiêu ánh mắt như là bình tĩnh mặt hồ, chậm rãi đảo qua mỗi người. Yêu cầu của hắn rất rõ ràng, an tâm, chịu làm, tín miệng. Thể lực tốt, vũ lực phản tại thứ hai. Chuyến này hạch tâm ở chỗ hắn cùng hắn chế tạo cơ quan, nhân thủ càng nhiều là phụ trách cảnh giới, do đường, thường ngày tạp vụ, cùng tại khi tất yếu, có thể nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, không thêm phiền. Mấy cái ngày bình thường có chút lao cá, yêu thích khoác lác, trực tiếp bị hắn loại trừ. Mấy cái mặc dù vũ dũng nhưng tính tình vội vàng sao động, dễ dàng xúc động, cũng không đang suy nghĩ liệt kê. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bốn cái ngay tại chăm chú quét dọn võ đài nơi hẻo lánh tuổi trẻ nha dịch trên thân. Trương Tung, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên. Bốn người này đều là gần 2 năm mới bổ tiền đến, gia thế thanh bạch, không có gì phức tạp bối cảnh, ngày bình thường làm việc cần cù chăm chỉ, không nói nhiều, bảo làm gì thì làm cái đó, chưa từng lời oán giận. Mặc dù võ nghệ chỉ là mèo ba chân, nhưng thắng ở tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đi đứng lưu loát, hơn nữa đầy đủ nghe lời. Lâm Tiêu chú ý tới, cho dù là quét dọn loại này việc vặt, bốn người cũng làm được cẩn thận tỉ mỉ, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý chính là bọn họ. Lâm Tiêu trong lòng lập kế hoạch, hắn quay người đi hướng hình phòng, Chu Hùng sớm đã ở bên trong chờ lấy, mang trên mặt vẻ hỏi thăm. Lâm bộ đầu, nhân tuyển có đầu mối chưa? Chu Hùng hỏi, bây giờ hắn đã một cách tự nhiên dùng tới kính sưng. Lâm Tiêu gật đầu, Lão Trần, lại thêm Trương Tùng, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên bốn người. Chu Hùng đối danh sách này dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nghe được Lão Trần danh tự lúc, vẫn là không nhịn được xác nhận một câu, Lão Trần, thật không có vấn đề. Đoạn đường này không phải so tại trong huyện tuần ai, kinh nghiệm so man lực quan trọng hơn. Lâm Tiêu lặp lại trước đó quan điểm, có Lão Trần tại, rất nhiều giang hồ môn đạo, cửa ải quy củ, có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít phiền toái. Về phần an nguy hắn dừng một chút, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, ta sẽ phụ trách. Chu Hùng nhìn xem Lâm Tiêu cặp kia thâm thủy ánh mắt, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tốt, ta cái này kêu là bọn họ chạy tới. Không bao lâu, Lão Trần cùng bốn cái tuổi trẻ nha dịch liền tới hình phòng. Nghe tới được tuyển chọn tham dự lần này áp giải kinh thành nhiệm vụ bí mật lúc, bốn tên người tuổi trẻ phản ứng không giống nhau. Trương Tung cùng Lý Hoán trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị ủy thác trách nhiệm kích động, ưỡn thẳng sống lưng. Vương Thiết Trụ gãi đầu một cái, dường như vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Triệu Tiểu Xuyên thì vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trên mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên nghe nói chuyến này hung hiểm. Mà Lão Trần vẫn như cũng là bộ kia trầm mặc dáng vẻ, chỉ là đục ngầu ánh mắt tại Lâm Tiêu trên mặt dừng lại một lát, sau đó thật sâu không người xuống, lao hán, mặc cho Lâm bộ đầu phân công. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại mang theo một loại trải qua thế sự sau trầm ổn. Lâm Tiêu nhìn trước mắt năm người này, ánh mắt bình tĩnh, nhiệm vụ lần này hung hiểm dị thường, chư vị chắc hẳn đã có nghe thấy. Hiện tại rời khỏi, còn kịp, ta tuyệt không trách tội. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn Trương Tung dẫn đầu ô quyền, thanh âm mang theo người tuổi trẻ âm vang, Lâm bộ đầu, chúng ta không sợ. Bằng lòng đi theo. Đúng, bằng lòng đi theo. Lý Hoán cùng Vương Thiết Trụ cũng liền bận bịu phụ họa. Triệu Tiểu Xuyên bờ môi giật giật, nhìn xem đồng bạn, cuối cùng cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Lâm Tiêu không nói thêm gì cổ vũ sĩ khí lời nói, ngựa khí của hắn vẫn như cũ bình thản, đã lựa chọn lưu lại, như vậy từ giờ trở đi, tất cả hành động cần tuyệt đối nghe theo chỉ thị của ta. Không nên hỏi khác biệt, không nên nhìn không nhìn. Nhớ kỹ, chúng ta là một cái chính thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lời của hắn cũng không nghiêm khắc, lại tự có một cố làm cho người tin phục lực lượng. Năm người, bao quát Lão Trần ở bên trong, đều vô ý thức đứng thẳng lên thân thể, cùng kêu lên đáp, là xuống dưới chuẩn bị đi, trang bị nhẹ nhàng, ngày mai giờ mão, cửa nha môn tập hợp. Lâm Tiêu phất phất tay. Bốn người mang theo kích động cùng thấp phòng rời đi, chỉ có Lão Trần lưu lại. Lâm bộ đầu Lão Trần nhìn xem Lâm Tiêu, nếp nhăn khắc sâu mang trên mặt một tia muốn nói lại thôi lo lắng, Hát Phong trại mặc dù bại, nhưng phía sau chỉ sợ không ngừng một thế lực. Lý Hoành người này liên lụy quá sâu, đoạn đường này, minh thương ám tiễn, khó lòng phòng bị. Ngài, thật có nắm chắc. Lâm Tiêu nên tiếp Lão Trần đánh mắt, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Lão Trần, ngươi tin ta sao? Lão Trần sửng sốt một chút, nhìn trước mắt trương này tuổi trẻ lại viết đầy trầm ổn cùng tự tin gương mặt, nhớ tới đêm đó lao ngục lối vào tu la chẳng cảnh, nhớ tới cố kia quỷ dị khôi lỗi cùng tài năng như thần cơ quan, trong lòng của hắn điểm này lo nghĩ bỗng nhiên liền tán đi hơn phân nửa. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, tin. Tin ta thuận tiện. Lâm Tiêu khỏe miệng dường như câu lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, yên tâm, ta đã dám tiếp lần này việc phải làm, liền có bình an đến kinh thành nắm chắc. Ngươi chỉ cần phát huy kinh nghiệm của ngươi, giúp ta xem trọng đường, nhìn thấu chút bình thường cảm bẫy liền có thể. Lão hán minh bạch. Lão Trần có người, lần này, ngựa khí kiên định rất nhiều. Nhìn xem Lão Trần rời đi bóng lưng, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão Trần lo lắng không phải không có lý, con đường phía trước tất nhiên nguy cơ từ phía. Nhưng hắn vậy bảo, xưa nay liền không chỉ là mấy người này nha dịch. Chân chính át chủ bài là hắn tự thân lực lượng, cùng kia sắp nương theo bọn hắn một đường, tràn ngập ác ý cơ quan tạo vận. Nhân tuyển đã định, đội ngũ thành hình. Một chi từ tuổi trẻ bộ đầu, lão thành tư lại, bốn tên giản dị nha dịch, cùng nhìn không thấy cơ quan sát khí tạo thành đặc thù áp giải đội ngũ, sắp đạp vào tiến về kinh thành từ từ đường dài. Phong bạo đã ở ấp ủ, mà bọn hắn sắp chủ động lái vào phong bạo trung tâm. Chương 30, từ biệt Thanh Hà, đạp hành trình chương 30, từ biệt Thanh Hà, đạp hành trình giờ mau ban đầu khác, phương đông chân trời vừa nổi lên một vệt ngân bạch sắc, cuối thu sương sớm chưa hoàn toàn tan đi, mang theo xuyên vào cốt tủy ý lạnh. Thanh Hà huyện nha cổng cũng đã tụ tập không ít người, phá vỡ ngày xưa yên tĩnh. Chiếc kia bát hoang tỏa nguyên tù xa lặng lặng dừng ở cửa nha môn trên đất trống, tại mờ mờ nắng sớm bên trong, nó ám trầm nhan sắc cùng phức tạp giữ tợn hình dáng lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, không giống xe chở tù, ngược lại càng giống một loại nào đó đến từ viễn cổ hình cụ. Bên cạnh, hình thể tráng kiện mục như cùng đường cong trôi chảy lưu mã im lặng đứng sừng sững, chất gỗ cùng kim loại hỗn hợp thân thể tản ra không phải sinh mệnh băng lãnh khí tức, hốc mắt bộ vị hai điểm yếu ớt hồng mang tại xương mũi bên trong như ẩn như hiện, dẫn tới vây xem nha dịch cùng sáng sớm bách tính chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, e ngại cũng khó có thể lý giải được. Ông trời của ta, cái này, đây chính là Lâm bộ đầu làm ra đồ vật. Nhìn xem liền đáng sợ, Hắc Phong trại đám kia sát tài ngã được không an. Đầu gỗ kia trâu ngựa, thật có thể chính mình đi, không phải là dọa người a. Lâm Tiêu đối chung quanh nghị luận mắt điếc hai ngơ. Hắn mặc một thân giặc hồ phải có hơi trắng bệnh tạo lệ phục, bên ngoài che đậy kiện hơi cũ xanh đen sắc vải đông áo choàng, trang phục cùng bình thường đi đường công sai không khác nhiều. Hắn cẩn thận một lần cuối cùng kiểm tra xe chở tù cùng cơ quan thú kết nối, xác nhận bát hoang tỏa nguyên lực trường vận chuyển bình thường, mục lưu lưu mã tích xúc năng lượng cơ cấu ở vào ban đầu trạng thái. Lão Trần, Trương Tung, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên năm người thì hơi có vẻ khẩn trương đứng tại phía sau hắn, đều đã đổi lại dễ dàng cho lặn lội đường xa trang phục, hông eo yêu đao, gánh vác lấy không tính nặng nề bọc hành lý, bên trong là Lâm Tiêu vì bọn họ chuẩn bị lương khô, thanh thủy cùng một chút tiểu ngọc nhi. Chu Hùng theo trong nha môn nhanh chân đi ra, đi theo phía sau mấy cái hình phòng huynh đệ. Hắn đi đến Lâm Tiêu trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, bờ môi giật giật, dường như muốn nói cái gì căn dặn hoặc tráng làm được lời nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu chữ nặng, tất cả. Cẩn thận. Trong nhà có ta, yên tâm. Lâm Tiêu nhìn xem vị này một mực chiếu cố cấp trên của mình, có thể nhìn thấy đối phương đấy mắt chỗ sâu kia xóa vùng đi không được sầu lo. Hắn nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ nói, Chu Đầu Nhi, bảo trọng. Lúc này, huyện lệnh Lý Minh Văn cũng tại mấy tên tùy tùng chen trúc hạ đi ra. Hắn sát mặt nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu cùng phía sau hắn chi kia có vẻ hơi đơn bạc đội ngũ, cuối cùng rơi vào Lâm Tiêu trên mặt, trầm giọng nói, Lâm Tiêu, bản quan ở đây, cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Đêm này cho phạm, bình an bắt giữ đến kinh thành. Ti trước, định không hổ thẹn. Lâm Tiêu quyền, không mình hành lễ. Lý Minh Văn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay. Lâm Tiêu ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua lão Trần năm người, thanh âm rõ ràng mà ổn định, xuất phát. Hắn dẫn đầu quay người, đi hướng quan đạo phương hướng. Lão Trần hít sâu một hơi, nện bước trầm ổn bước chân đuổi theo. Trương Tung bốn người liếc nhìn nhau, đè xuống khẩn trương trong lòng cùng kích động, vội vàng theo sát phía sau. Theo Lâm Tiêu tâm niệm kẽ nhúc đích, lưu mã trong hốc mắt hồng mang có hơi hơi tránh, di chuyển chân cơ giới, dẫn dắt nặng nghề xe chở tù, phát ra đều đặn mà trầm một đát âm thanh, bình ổn cùng đi lên. Mục Nưu thì gánh vác lấy vật tư, tự động đi theo tại đội ngũ cuối cùng. Động tác của bọn nó cân đối nhất trí, bộ pháp tinh chuẩn, không có chút nào xúc vật sao động cùng bất an. Một màn này lần nữa dẫn tới vây xem đám người phát ra một mảnh đè nén kinh hô. Xe chở tù bên trong bị đặc chế xiềng xích trói buộc, thân ở bát hoang tỏa nguyên lực trường bên trong Lý Hoành khó khăn ngẩng đầu. Hắn xuyên thấu qua hàng rào khe hở, nhìn xem bên ngoài cái kia tuổi trẻ đến quá phận bộ đầu bóng lưng, lại cảm thụ được quanh thân nội lực như là lâm vào vũng bùn giống như vướng víu cảm giác. Cùng cái này xe chở tù bản thân tản ra băng lãnh cùng tĩnh mịch, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vượt qua cựu hận cùng phẫn nộ, thật sâu kiên kỵ cùng một kia sợ hãi. Đội ngũ tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi nhanh chóng cách rời cổng huyện nhà, bước lên xuyên qua Thanh Hà huyện thành bản đá xanh quan đạo. Bánh xe cùng móng ngựa, máy móc, âm thanh tại sáng sớm yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn. Một chút nhận được tin tức bách tính tụ tại hai bên đường phố, trầm mặc nhìn xem chi này kỳ quái đội ngũ trải qua. Bọn hắn nhìn xem trong tù xa cái kia từng tại bản địa quát tháo phong vân diêm tiêu thủ lĩnh, nhìn xem kia hai cố tự hành tẩu cơ quan thú, cuối cùng ánh mắt đều hội tụ tại cái kia đi ở trước nhất, thân hình nhìn như đơn bạc lùi bước dày kiên định tuổi trẻ bộ đầu trên thân. Ủy thủ Lâm Tiêu có người thấp giọng đọc lên cái này bây giờ tại Thanh Hà huyện đã không người không hiểu danh hào, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Lâm Tiêu không quay đầu lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía quan đạo kéo dài phương xa, nơi đó quần sơn mơ hồ, con đường từ từ. Rời đi cuộc sống này mấy tháng, đã quen thuộc thành nhỏ, trong lòng cũng không có bao nhiêu nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, ngược lại có một loại tránh thoát trói buộc, sắp trời cao biển rộng thoải mái cùng mơ hồ chờ mong. Phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ trận tướng, hệ thống sai lầm bí ẩn, tầng thứ cao hơn võ đạo thế giới. Tất cả những này, đáp án tựa hồ cũng chỉ hướng tòa kia xa xôi, Tàng Long Ngọa Hồ kinh thành. Nắng sớm dần dần sáng tỏ, xua tán đi sương mù, đem bọn hắn cái bóng tại sau lưng kéo đến rất dài. Một bước này bước ra, liền lại không đường rút lui. Con đường phía trước là bụi gai trải rộng, vẫn là thông thiên đại đạo. Hắn không biết, cũng không sợ. Hắn chỉ biết, trong tay đã có lực lượng, trong lòng đã có phương hướng. Thanh Hà huyện tại sau lưng dần dần đi xa, hóa thành tầm mắt cuối cùng hoàn toàn mơ hồ hình dáng. Mà Lâm Tiêu hành trình vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn về phía phương xa bốn lượn quan đạo, dường như đã thấy được kia sắp đến, tịch quyển thiên hạ gợn sóng. Chương 31, mới vào hoang dã, gặp thăm dò chương 31, mới vào hoang dã, gặp thăm dò rời Thanh Hà huyện kia vòng thấp bé tường thành, quan đạo hai bên cảnh trí liền cấp tốc rút đi người ở khí tức. Cuối thu hoang dã, cỏ cây khó khăn, lộ ra mảng lớn vàng xám thổ địa, nơi xa dãy núi chập trùng, như là ẩn nút tự thú, tại màu xám trắng dưới bầu trời lộ ra phá lệ thê lương túc sát. Gió cũng biến thành cứng rắn lên, vòng quanh cắt bụi cùng lá khô, đánh vào mang trên mặt rất nhỏ đầm nói. Đội ngũ trầm mặc đi vào. Lâm Tiêu đi ở đằng trước, áo choàng và áo theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý quét mắt phía trước cùng hai bên, linh thức lại sớm đã như là vô hình giống mạng nhện lặng yên trải rộng ra, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng gió thổi cỏ lay đều đặt vào cảm giác. Lao Trần đi theo hắn phía sau nửa bước vị trí, đôi mắt giản mua cảnh giác quan sát đến mặt đất vết tích cùng xa xa địa hình, thỉnh thoảng thấp giọng nhắc nhở một đôi lời cần thiết phải chú ý khảm nhi hoặc thích hợp nghỉ ngơi cản gió chỗ. Trương Tung bốn người thì chia hai trước hai sau, hộ vệ tại xe chở tù hai bên, tay từ đầu đến cuối đặt tại yêu đao trôi bên trên, thần sắc căng cứng. Hiện nhiên còn chưa theo rời đi huyện thành khẩn trương cảm giác bên trong hoàn toàn thích ứng. Làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là chiếc kia tự hành di động xe chở tù cùng hai đầu cơ quan thú. Lưu Mã dẫn dắt xe chở tù, bộ pháp trầm ổn đều đặn, Mục Nưu chở đi vật tư, không nhanh không chậm đi theo cuối cùng. Bọn chúng hành tẩu lúc phát ra đát âm thanh, tại cái này điên tính hoang dã bên trong truyền ra thật xa, mang theo một loại không phải sinh mệnh, làm người sợ hãi quy luật tính. Trong tù xa Lý Hoành, dường như hoàn toàn nhận mệnh, cúi đầu, không nói một lời, chỉ có ngẫu nhiên xiềng xích ma sát nhỏ bé tiếng vang, chứng minh hắn còn sống. Như thế đi tiếp ước chừng một canh giờ, ngày dần dần cao, xua tán đi một chút hàn ý, nhưng cũng chiếu sáng phía trước một mảnh càng thêm gập ghềnh khu vực. Quan đạo ở chỗ này vượt qua một cái khe núi, hai bên là phong hóa nghiêm trọng sườn đất, sườn núi bên trên thưa thất mọc ra chút thấp bé bụi cây cùng cỏ khô, là rất dễ bố trí mai phục địa phương. Lao Trần chân mày cau lại, thấp giọng nói, dừng đầu nhi, phía trước địa hình không tốt lắm. Lâm Tiêu bước chân chưa đình chỉ là khẽ bước cằm, cho biết là hiểu. Hắn linh thức sớm đã bắt được kia sườn đất về sau, mấy đạo yếu ớt mà sao động khí tức, như là dấu ở trong bụi cỏ rắn độc, mang theo không che giấu chút nào ác ý, nhân số không nhiều, ước chừng 5-6 người, khí tức hô tạp, mạnh nhất cũng bất quá ngày mai trung kỳ, càng giống là dò đường thạch tử, hoặc là nói chịu chết phá hồi. Quả nhiên, ngay tại đội ngũ sắp vượt qua khe núi trong nháy mắt, hiu, 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 mấy chi thô giáp trúc tiến theo bên trái sườn đất sau lùm cây bắn ra, mũi tên lực đạo bình thường, chính xác cũng chính lệch, cũng không phải là chạy theo người đến, mà là tận lực bắn về phía đội ngũ phía trước nhất mặt đất cùng không trùng, mang theo vài tiếng rít lên, ý đồ hết sức rõ ràng, quấy nhiễu, thăm dò, có mai phục. Trương Tung phản ứng nhanh nhất, nghiêm nghị hét lớn, đột nhiên rút ra yêu đao. Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên cũng cuống quýt rút đao, bốn người cấp tốc dựa sát vào, đem xe chở tù bảo hộ ở giữa, mặc dù khẩn trương, nhưng trận hình chưa loạn. Lao Trần thì một cái bước xa cướp được Lâm Tiêu bên cạnh thân, cầm đao cảnh giác nhìn về phía mũi tên đến chỗ. Nhưng mà Lâm Tiêu lại ngay cả bước chân cũng không từng dừng lại một chút, hắn thậm chí không có đi nhìn mũi tên phóng tới phương hướng, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia mấy chi cắm trên mặt đất, vẫn rung động chút tiễn, phảng phất tại nhìn mấy cây không quan trọng cánh khô. Ngay tại kia mấy tên mai phục người coi là đắc kế, chuẩn bị phát ra đợt công kích thứ hai, hoặc là thừa cơ quan sát chi đội ngũ này phản ứng thời điểm, cùng cụt một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị phong thanh che giấu cơ quan đồng thanh, theo đội ngũ cuối cùng một nhưu trên thân chuyển đến. Sau một khắc, ngay tại một nhưu rộng lớn phần lưng, khối kia nhìn như dùng cho cố định hàng hóa nặng nề tấm ván gỗ, đột nhiên hướng lên sốc lên một thước vương lỗ hổng. Lỗ hổng nội bộ rõ ràng là một khung kết cấu tinh xảo, đã lên dây cùng cỡ nhỏ nỏ cơ. Nỏ cơ cái bệ tự động xoay tròn, trong nháy mắt khóa chặt bên trái sườn đất sau lùn cây khí tức tập trung nhất vị trí. Ông, dây cung chấn động, không phải một chi, mà là ba chi đen nhánh không ánh sáng, chỉ có dài bằng chiếc đũa ngắn tinh tế tên nỏ, hiện lên xếp theo hình tam giác, mang theo xa so với những cái kia trúc tiễn sắc bén bén nhọn mấy lần tiếng xé gió, như là ba đạo lấy mạng kia chớp màu đen, trong nháy mắt vượt qua mấy chục bước khoảng cách, chui vào kia phiến lùn cây. Ai da, con mắt của ta, mau tránh! Sau lùm cây lập tức truyền đến vài tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng nhân thể lan lộn, va chạm lộn xộn tiếng vang. Lập tức tất cả lại cấp tốc uy về yên tĩnh, chỉ có kia mấy đám bị tên nỏ kình phong kéo theo bụi cây, còn tại có chút lay động. Theo mũi tên phong tới một nhu phản kích, lại đến mai phục người mất mạng hoặc chạy trốn, toàn bộ quá trình bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Trương Tung bốn người còn duy trì cầm đao để phòng tư thế, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia phiến khôi phục lại bình tĩnh lùm cây, lại khó có thể tin quay đầu nhìn một chút cố kia đã khép lại phần lưng tấm ván gỗ, dường như chuyện gì cũng không từng xảy ra. Vẫn như cũ yên lặng tiến lên một nhu, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Lao Trần cũng đổ hít một hơi khí lạnh, cầm đao tay có chút buông lỏng, nhìn về phía Lâm Tiêu bóng lưng, trong ánh mắt kính sợ sâu hơn. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp qua như thế tự động, như thế tinh chuẩn, tàn nhẫn như vậy phản kích. Đó căn bản không phải sức người có thể bằng. Lâm Tiêu thẳng đến lúc này, mới dường như vừa mới chú ý tới kia phiến lùm cây, hắn tùy ý lướt qua, ngựa khí bình thản đối sau lưng chưa lấy lại tinh thần chúng nhân nói, tiếp tục đi. Dường như vừa rồi nghiền chết, chỉ là mấy cái ồn ào con muỗi. Đội ngũ lần nữa lên đường, vòng qua khe núi. Tại trải qua kia phiến lùm cây lúc, mắt sắc Triệu Tiểu Xuyên nhìn thấy bụi có khe hở ở giữa mơ hồ lộ ra mấy cỗ thi thể cùng vẩy xuống vết máu, sắc mặt lại là tái đi, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác không còn dám nhìn. Trong tủ xa Lý Hoành, dường như cũng bị cái này xét đánh không kịp bưng thai phản kích chấn nhiếp, ngẩng đầu, xuyên thấu qua hàng rào nhìn về phía Lâm Tiêu cái tiết như cũ bình tĩnh bóng lưng, bờ môi giật giật, cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là trong mắt vẻ kiêng rẻ lại nồng đậm mấy phần. Lâm Tiêu đi ở đằng trước, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cái này lần thứ nhất thăm dò, cường độ chi yếu, thậm chí không có thể làm cho hắn vận dụng ngoại trừ một nhu dự thiết phòng ngự chỉnh tự bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ném ra thạch từ tay, giờ phút này tất nhiên từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên, ước định lấy. Hắn dương mắt nhìn hướng quan đạo kéo dài phương xa, hoang dã mênh mông, chứ không biết đường. Tới đi hắn ở trong lòng mặc lời nói, để cho ta nhìn xem, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Gió xoáy lên bụi đất, lướt qua quan đạo, đem kia một tia nhàn nhạt mùi máu tanh, cũng lặng yên mang đi. Chương 32, hẻm núi Ngộ Phục, đã lăn rơi. Chương 32, hẻm núi Ngộ Phục, đã lăn rơi. Giải quyết kia sóng không có thành tựu do đường đạo tặc, đội ngũ tiếp tục tại càng thêm hoang vu cổ đạo bên trên tiến lên. Mặt trời ngã về tây, đem mọi người cái bóng kéo đến như dài, quan tại che kín đá vụn mặt đường bên trên. Trong không khí hàn ý theo độ cao so với mặt biển lên cao mà tăng thêm, gió xuyên qua chùi lùi lưng núi, phát ra ô ô khiếu âm. Phía trước, hai tòa màu xám đen vách núi như là bị tự phủ đổ ra, kẹp ra một đầu chỉ chứa hai chiếc xe ngựa song hành chật hẹp thông đạo, đây cũng là Lao Trần trong miệng nhất tuyến thiên. Vách đá cao ngất dốc đứng, gần như thẳng đứng, phía trên bầu trời chỉ còn lại một tuyến, tia sáng ảm đạm, càng lộ ra trong thông đạo tĩnh mịch đâm trầm. Trên vách đá che kín phong hóa vết dạng cùng đổ xuất quái thạch, là tuyệt hảo mai phục địa điểm. Lao Trần sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn điểm chặt bước chân, ngửa đầu cẩn thận quan sát lấy hai bên đỉnh núi, trầm giọng nói, dừng đầu nhi, nơi này quá hiểm, muốn hay không trước phái một người đi lên tìm kiếm. Trương Tung bốn người nghe vậy, cũng đều không tự chủ được nắm chặt chuôi đao, khẩn trương nuốt nước bọt, ánh mắt tại hai bên giữ tợn trên vách đá dựng đứng qua lại liếc nhìn. Ngay cả trong tù xa Lý Hoành cũng dường như cảm nhận được bầu không khí dị dạng, có chút ngẩng đầu lên. Lâm Tiêu dừng ở hẻm núi nhập khẩu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua kia đường đi sâu thăm thẳm. Hắn linh thức sớm đã như thủy ngân lan tràn lên phía trên, xuyên thấu nham thạch khe hở, lướt qua cỏ khô mũi nhọn. Trên đỉnh núi cũng không phải là không có mưa hay, ước chừng mười mấy đạo khí hơi thở ẩn nút, so trước đó kia sóng thám tử muốn trầm ổn được nhiều, trong đó hai đạo khí tức càng là đạt đến ngày mai hậu kỳ, mang theo một cô nhanh nhẹn dũng mãnh sát khí. Bọn hắn ẩn giấu rất khá, cơ hồ cùng nham thạch hòa làm một thể, liền hô hấp đều ép tới cực thấp. Không cần. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, trực tiếp qua. Thật là Lao Trần còn muốn lại quên, lại bị Lâm Tiêu đưa tay ngừng. Theo sát ta, bảo trì đội hình. Lâm Tiêu nói xong, dẫn đầu cất bước vào hẻm núi bóng ma bên trong. Bước tiến của hắn vẫn như cũ vững vàng, dường như hành tẩu tại nhà mình đình viện. Lao Trần cắn răng một cái, phất tay ra hiệu Trương Tung bốn người bảo vệ cẩn thận xe chở tù, theo thật sát. Lưu Mã dẫn dắt xe chở tù, Mục Nhu đoạn hậu, chân cơ giới đạp ở đáy cốc đá vụn bên trên, phát ra rõ ràng mà quy luật cộc cộc âm thanh, tại cái này điên tĩnh trong hạp cốc bị phóng đại mấy lần, quên quần không nớt. Đội ngũ đi tới trong hạp cốc đoạn, nhất chợt hẹp chỗ. Ngay tại một sát na này, ầm ầm, như là trời trong phích lịch. Phía trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một hồi ngột ngạt như sấm tiếng vang. Ngay sau đó, mấy khối lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất cũng có to bằng cái thớt, lớn nhất gần như phòng ốc giống như cự thạch, mang theo băng liệt đá núi đáng sợ thanh thế, như là thiên phạt giống như hướng phía trong hạp cốc đội ngũ đập mạnh xuống tới. Cự thạch lăn lộn, va chạm, mang theo càng nhiều đá vụn, như là rơi ra một trận hủy diệt tính mưa đá, trong nháy mắt phong tỏa trước sau đường đi, bao trùm cả chi đội ngũ. Bóng ma cấp tốc phóng đại, tử vong ngạt thở cảm giác giữ lại mỗi người yết hầu. Cẩn thận! Trương Tung khàn giọng giống to, cơ hồ muốn bản năng hướng về sau bổ nhào. Lý Hoán bọn người càng là sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng nhìn xem kia che khuất bầu trời rơi xuống cự thạch, chỉ cảm thấy sau một khắc liền bị ép làm thịt áo. Lao Trần cũng là con người đột nhiên co lại, vô ý thức liền phải đi kéo Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu thậm chí không có ngẩng đầu. Ngay tại khối thứ nhất cự thạch sắp chạm đến xe chở tù trần nhà trong nháy mắt, hắn xuôi ở bên người ngón trỏ tay phải cực kỳ nhỏ động một chút. Ông. Một tiếng kỳ dị, dường như năng lượng hội tụ khét đều, đột nhiên theo bát hoang tỏa nguyên tụ xa nội bộ văng lên. Xe chở tù toàn thân những cái kia nhìn như trang trí, bị hóa vật từng cường hóa hoa văn, trong nháy mắt sáng lên. Tương đạo mở nhạt như nước, lại lưu chuyển không thôi sao trời quang hoa, lấy xe chở tù làm trung tâm, đột nhiên hướng lên khuyết tán ra đến, hình thành một cái hơi mở, bao phủ lại toàn bộ xe chở tù cùng liên tiếp xe chở tù Lâm Tiêu cùng Lao Trần đám người màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng nhìn như yếu kém, dường như vừa chạm vào tức nát. Nhưng sau một khắc, bành, 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 liên tiếp tiếng vang đinh tai nhức óc. Nham thạch to lớn mạnh mẽ đện ở kia màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng phía trên, phát ra lại không phải nham thạch vỡ vụn thanh âm, mà lại như là trọng truy đện ở da phủ lớn chống bên trên ngột ngạt oanh minh. Lồng ánh sáng kịch liệt dao động, mặt ngoài nổi lên từng vòng dồn dập gợn sóng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan, nhưng thủy chung cứng cỏi chống đỡ lấy. Những cái kia đủ để đem tinh thiết đều nện biến hình tự thạch, đụng vào tầng này lồng ánh sáng, lại như cùng lâm vào sền sệt vô cùng không phải liệu tần thể lưu, hạ lạc tình thế bị kịch liệt chậm lại, phân tán, cuối cùng lực đạo bị toàn bộ thu nạp, dẫn đường ra. Vô số bị cự thạch mang theo, lớn nhỏ cơ nắm tay đá vụn nện ở lồng ánh sáng bên trên, càng là trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, như là đụng phải lớp kín vô hình, tràn ngập có dạng vết tường. Đá vụn như mưa, lốp bốp rơi đập tại lồng ánh sáng trong ngoài, bụi mù tràn ngập, trong nháy mắt đem toàn bộ đội ngũ bao phủ. Trương Tung bốn người sớm đã cả kinh quên đi hô hấp, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu tầng kia thật mỏng lồng ánh sáng, nhìn xem những cái kia chí mạng cự thạch như là bị bàn tay vô hình nâng giống như, phí công tại lồng ánh sáng phía trên lăn lộn, trượt xuống, cuối cùng chồng chất tại lồng ánh sáng hai bên, hình thành hai đạo mới tường đá. Bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ cự thạch thô ráp mặt ngoài cùng lồng ánh sáng tiếp xúc lúc kia khuấy động lên, như là sóng nước năng lượng đường vân. Lao Trần há to miệng, trong tay yêu đao chẳng biết lúc nào đã rủ xuống. Hắn nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh Lâm Tiêu, lại nhìn một chút kia tản ra ánh sáng nhạt, sừng sững bất động xe chở tù, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, một chữ cũng nói không ra. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối cơ quan thuật phạm vi hiểu biết. Trong tù xa Lý Hoành, xuyên thấu qua tràn ngập bụi đất, gắt gao nhìn chằm chằm tầng kia cứu được tính mạng hắn lồng ánh sáng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra gần như sụp đổ hãi nhiên. Cái này tuyệt không phải bình thường võ đạo, cũng không bình thường cơ quan. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Bụi mù chậm rãi rơi xuống. Trong hạp cốc khôi phục tĩnh mịch, chỉ có hai bên chồng chất cự thạch cùng đầy đất bừa bộn đá vụn, chứng minh vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn. Màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng lặng yên thu lại, xe chở tù trở về hình dáng ban đầu, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Lâm Tiêu phủi phủi áo choàng bên trên bụi bặm rơi xuống, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đỉnh núi một phương hướng nào đó, nơi đó, mấy đạo thất kinh thân ảnh ngay tại hốt hoảng lui lại. Hắn cũng không có truy kích, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, tiếp tục.